Chương 850, Bắc Cảnh Chi Vương. Chương 850, Bắc Cảnh Chi Vương. Dài răng giặc đàm phán, tại mùa đông này rốt cục có kết quả. Nam Cảnh đại quân lần lượt rời khỏi Bắc Cảnh, nhường ra nguyên bản chiếm cứ một thành ba bảo, ký kết hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Song phương ước định cẩn thận đủ mở hà hai bên bờ đóng giữ binh lực, miễn cho lần sau đột nhiên gặp tập kích, không cách nào ứng đối. Trận chiến tranh này có thể nói lưỡng bại câu thương, nhưng không giống chính là Bắc Cảnh lại một lần nữa bị đánh cho tàn phế, Nam Cảnh thì mang đi đại lượng chiến lợi phẩm. Ô Đạ Dồ Bá tức lĩnh Mã Lộ Dị thành cùng Hải Lan thành, hạt cảnh đều là làm nông bình nguyên. Mà Nam Cảnh quân đoàn chọn tại ngày mùa thu hoạch trước đó sầm lớn, không chỉ có cướp đoạt thành trấn thợ thủ công nhân khẩu, còn đem vùng ngoại ô đồng ruộng toàn bộ gặt gấp. Ô Đạ Dồ Bá tức lĩnh là toàn bộ Bắc Cảnh lớn nhất lương thực chuyển vận, tổn thất một nửa lương thực thu hoạch, năm sau toàn bộ Bắc Cảnh đều muốn đi theo không may. Tây Đường đại quân cũng giống như thế, khúc sông Bá tức lĩnh thu được đại lượng tiền chuộc về sau, rốt cục đem mẹ đồ nạn Bá tức phóng thích, để hắn thể diện trở lại Nam Cảnh. Chỉ có Tỷ Dạ Nịt Bá tước, mặc dù gia tộc sứ đoàn sớm đã đến khúc sông, hắn lại như cũ lưu tại khúc sông, đã từng bước một tham quan đến trung đỉnh. So với cái khác thê thảm Bắc Cảnh Bá tước lĩnh, khúc sông Bá tước lĩnh trong trận chiến đấu này chiếm đoạt ghi tạ vợ gia tộc còn lại hai thành lãnh thổ, diện tích đưa thân Bắc Cảnh đệ nhất, chỉ có nhân khẩu hơi kém Ổ Đạ Dô Bá tước lĩnh một bậc. So sánh lộ ra vội vàng qua loa hòa đàm, một cái càng thêm vội vàng qua loa quyết định để Bắc Cảnh trừ bá điều động. Bắc Cảnh đại công tước quyết định thoái vị, đem đại công tước chi vị chuyển cho nghĩa tử Leo Mận Đồ. Quyết định này giống như không thể tưởng tượng, nhưng lại đương nhiên. Không thể tưởng tượng chính là đại công tước thứ tử gờ rằng bất còn, Ổ Đạ Dô gia tộc lại không phải tuyệt hậu, vậy mà lại đem ngàn năm cơ nghiệp giao cho một cái không có huyết mạch liên hệ ngoại nhân. Nhưng đương nhiên chính là Bắc Cảnh chư bá cũng không tìm tới bất luận cái gì lý do để phản đối. Hiện tại khúc sông nào chỉ là một nhà độc đại, không có khúc sông bá tước lĩnh, không ai ngăn nổi Nam Cảnh người tiến công. Còn lại bá tước lĩnh tàn thì tàn, phá phá, liền cái đầy biên quân đoàn đều xây dựng không dậy. Bắc Cảnh đại công tước nếu là không đem Bắc Cảnh giao cho khúc sông bá tước, vậy nên giao cho ai? Coi như Leo Mẫn đầu không phản, sớm muộn cũng sẽ có thủ hạ đại tướng lôi cuốn tạo phản, đến lúc đó toàn bộ Bắc Cảnh lại đem dẫn tới tai họa ngập đầu. Tại tất cả mọi người lao ước bên trong, duy chỉ có người trong cuộc Leo là phản đối. Ta vừa mới ăn hết ghi tạ vợ bá tước lĩnh, cũng còn không có nuốt xuống đâu, ngươi lúc này đem Bắc Cảnh giao cho ta, ta cũng không quản được nha. Lão nhân gia ngài thân thể cường tráng, lại chống đỡ mấy năm chứ sao? Bắc Cảnh đại công tước một mực lắc đầu, thân thể của ta đã không được, lại như thế lo liệu chính vụ, cũng sống không được mấy năm, không bằng đem Bắc Cảnh giao cho ngươi, ta còn có thể ở phía sau nhìn chằm chằm, nâng đỡ ngươi một đoạn thời gian. Leo còn lo lắng gờ rằng chờ Ổ Đạ Dỗ thành viên gia tộc ý nghĩ, gờ rằng nhị ca nghĩ như thế nào? Bắc Cảnh đại công tước mặt không chút thay đổi nói, ta sẽ đem Ổ Đạ Dỗ bá tước truyền cho hắn, hai ngươi giữa huynh đệ, không muốn tranh chấp, giắt tay đồng tiến. Hắn bên kia ta đã chấn an được. Bắc Cảnh đại công tước trên thân không chỉ là một cái đại công tước danh hiệu, còn có Ổ Đạ Dỗ bá tước danh hiệu, bởi như vậy, tương đương chỉ là đem Bắc Cảnh người cầm lái đổi thành Leo, hắn nhà mình thế lực cũng không có bị hao tổn. Nhưng Bắc Cảnh đại công tước lời nói xoay chuyển, vợ rằng không phải hùng chủ, Bắc Cảnh cũng đến biến đổi thời kỳ, ta hy vọng ngươi thật tốt xử lý trừ bá quan hệ, tận lực cho bọn hắn lưu một con đường lui. Leo sợ hãi cả kinh, nhìn xem Bắc Cảnh đại công tước. Hắn không muốn toàn bộ Bắc Cảnh nguyên nhân, cũng là bởi vì Bắc Cảnh bá tước không tốt thu, so sánh với tận tình khuyên bảo khuyên cáo, qua 2 năm trực tiếp đánh xuống không thể nghi ngờ càng thêm thuận tiện. Bắc Cảnh đại công tước cười nói, ngươi cho rằng ta không rõ ràng ngươi ý nghĩ sao? Tập quyền, không đem chư bá quyền lực thu hồi, làm sao tập quyền? Tiểu tử, ta cũng là đọc sách. Bắc Cảnh đại công tước trên bàn, đặt vào thật dày một chồng khúc sông công báo, liền ngay cả ban đầu mấy tập san phát phân số không siêu 100 nội bộ công báo, đều cẩn thận giăng vách, trưng bày trong đó. Trừ cái đó ra, phía sau hắn trên giá sách, còn có khúc sông trung tiểu học sách giáo khoa, nội bộ tầng quản lý huấn luyện thư tịch, kiểm tra bài thi, khúc sông bá tước lĩnh các loại chính lệnh, thông báo. Mượn nhờ Leo nghĩa phụ thân phận, Bắc Cảnh đại công tước đối với khúc sông bá tước lĩnh hiểu rõ trình độ, xa so với ba cảnh thế lực khác. Tương đương khúc sông những năm này tất cả phát triển lịch trình, chính sách đi hướng, Bắc Cảnh đại công tước kỳ thật đều rõ rõ ràng ràng. Leo tập quyền tư tưởng, mặc dù không có minh xác chiêu cáo thiên hạ, nhưng nhân vật như hắn, đã sớm theo Leo nói chuyện hành động cùng cầm quyền bên trong hiểu được thấu triệt. Bắc Cảnh đại công tước tùy tiện lật ra một tấm khúc sông công báo, thở dài nói, xa như vậy đại chí hướng, to lớn tư tưởng, ánh mắt nhỏ hẹp Bắc Cảnh chư bá, đợi thêm 100 năm cũng nghĩ không ra được. Chương này trên công báo trang đầu là đầu năm nay khúc sông quan phương thông báo, đá đỏ bảo lớn nhất lò cao xây thành, dự tính mỗi ngày sản xuất gang 600 tấn. Phong thần pháo đài xe bờ đường sắt một kỳ công trình triển khai, dự tính tiêu hao sắt thép 10,000 tấn. Chiêu mộ thanh niên trai tráng một vạn người, hy vọng lĩnh dân nô nước tấp nập báo danh. 600 tấn sắt là một tòa Bắc Cảnh bá tước chủ thành nguyện sản lượng, nhưng là tại khúc sông, liền một tòa lò cao sản lượng hàng ngày mà thôi. Chuyển đổi xuống tới, khúc sông cái này một tòa lò cao sắt thép sản lượng, liền bù đắp được toàn bộ Bắc Cảnh sắt thép sản lượng. Không đem khúc sông chế độ phổ biến toàn cảnh, liền chống cự không được Nam Cảnh quân đoàn tiến công, cũng trèo chống không được ngươi tu đường sắt, mở kênh đảo chính sách. Bồ Bạc đại sư nói qua, vong linh quân đoàn một năm so một năm cường đại, luôn có thu tộc gánh không được một ngày, ta làm Bắc Cảnh đại công tước, không thể ngồi nhìn Bắc Cảnh luôn hãm. Nghe Bắc Cảnh đại công tước bình tĩnh lời nói, Leo cũng trầm mặc im lặng. Đối với một đại nhân vật đến nói, muốn từ bỏ trong tay quyền lực, so thu hoạch quyền lực càng khó. Bắc Cảnh đại công tước ý nghĩ này, khẳng định cũng là trải qua nhiều lần nghĩ sâu tính kỹ, cuối cùng mới làm ra lựa chọn. Liên cùng lúc trước chủng tộc đại chiến hòa đàm, cắt nhường phong thần pháo đài cho thu tộc, trong mắt người ngoài quả thực chính là đầu hàng địch phản quốc. Leo không nghĩ nhiều nữa, gật đầu nói, vậy được, Bắc Cảnh liền yên tâm giao cho ta đi. Lại hơn phân nửa cái nguyệt, Bắc Cảnh đã tiến vào mùa đông, tuyết lớn bao trùm đại địa, đem nhân loại hết thể hoạt động đều phong tỏa. Bắc Cảnh thánh thành Enseven lại chưa từng có náo nhiệt. Herman Fer ý lộ bá tước, Hader bẻ hồn bá tước, Ô lên tiền bá tước, Gờ rằng ổ đạ rồ bá tước, Lò kẹ củ rồ lộ bá tước, Leo mận đồ bá tước. Bắc Cảnh sáu bá, Tề tụ ăn sơ, tại Bắc Cảnh đại công tước dưới sự dẫn đầu, leo lên tiên tổ thần phong. Đi tại tuyết lớn bao trùm gập ghềnh trên đường núi, Hader liếc mắt nhìn sau lưng tuổi trẻ bá tước nhóm, thở dài, đối với Bắc Cảnh đại công tước nói, không chịu nhận mình già không được à, hiện tại là thiên hạ của người trẻ tuổi. Đúng vậy a. Trở về ta liền đem tước vị truyền cho Phi ẩn, sau đó để hắn giao ra lãnh địa, đi khúc sông cố gắng đọc sách. Từ khi 700 năm trước, Bắc Cảnh gia nhập đế quốc về sau, Ổ Đạ Dụ gia tộc liền mất đi Bắc Cảnh chí cao vương danh hiệu. Nhưng là mỗi một đời Bắc Cảnh đại công tước, y nguyên sẽ tuân theo ngàn năm truyền thống, tiến về tiên tổ thần phong chí cao tế đàn, cử hành chí cao vương nghi thức, thu hoạch chiến thần tỷ chúc phúc. Cho nên mỗi một đời Bắc Cảnh đại công tước, mặc dù Bắc Cảnh chi vương danh hiệu không bị đế quốc thừa nhận, nhưng là tại Bắc Cảnh, y nguyên có được chính mình vương quyền. Mấy trăm năm đi qua, mỗi một cái Bắc Cảnh người, y nguyên hiệu trung chính mình vương. Hôm nay, Leo Mẫn Đồ chính thức lên ngôi vua. Quyền 11, Bắc Cảnh chi vương xong. Chương 851, chư bá huyết thệ chương 851, chư bá huyết thệ, quyển thứ 12 khách đến từ thiên ngoại ách ca thẩm. Tiên tổ thần phong độ cao so với mặt biển cũng không tính cao, nhưng nó đầy đủ dốc đứng, lại tại to lớn ẻn dị nổ hà trung du trên bình nguyên nhất chi độc tú, bởi vậy xem ra phá lệ cao ngất. Đặc biệt là đến mùa đông, tuyết lớn ngập núi, bao phủ trong làn áo bạc. Leo lên tại không có thảm thực vật nham thạch trên đường nhỏ, phối hợp khiến người ngạt thở cực hàn của phong, Leo cảm giác chính mình quả thực đang bò cao nguyên núi tuyết. Cũng may toàn bộ trên núi đội ngũ, toàn viên đều là siêu phẩm giả, liền ngay cả tùy tiện một cái vận chuyển cống phẩm người hầu nhỏ, đều là từ tật phong kỵ sĩ đảm nhiệm. Thần phong đường núi phần lớn tu ở trên vách đá, mỗi đến một cái chỗ rẽ, hạ đỡ liền sẽ chỉ vào vách núi đối diện giới thiệu, nhìn, đó là của ta tiên tổ, Sơn Vương Bệ Hạo Đùn. Kia là Gỗ Đỉnh tiên tổ, Nước Vương Bệ Phủ. Kia là Lọ Kẹ tiên tổ, Hải Vương Cụ Dồ Lô. Kia là Đại Công Tức nhà tiên tổ, Nhân Vương Ổ Đà Dồ. Leo ánh mắt xuyên thấu qua vách núi treo leo bên ngoài tứ ngược gió tuyết, liền thấy vách núi đối diện, vậy mà đều bị tạo hình thành to lớn ảnh hình người. Những này dùng cả ngọn núi điêu khắc cự tượng, từng cái đỉnh tiên lập địa, khí thế kinh người, đều lộ ra một cỗ chiến thiên đấu địa, kiệt ngạo bất tuần khí thế. Thấy Leo bị chấn nhiếp, Hạ Đờ đắc ý nói, lợi hại a. Mỗi một tòa tiên tổ tượng thần đều là Bắc Cảnh chư vương mời được lịch đại thánh giai đại vu tương trợ, hao phí vô tận nhân lực vật lực, cuối cùng mấy chục năm mới tu thành kỳ quan, đây là chúng ta Bắc Cảnh chư tộc dâng trào bất khuất biểu tượng. 1000 năm bên trong, mặc kệ là nam cảnh người Bắc thượng, còn là thú tộc xuôi nam, đều công không được thánh thành ăn sợ, bởi vì Bắc Cảnh bá tước tình nguyện từ bỏ mới mở thổ địa, cũng không muốn từ bỏ chính mình tổ đình. Leo nhìn một lúc lâu, chép miệng đi bĩu môi nói, có thực lực tu kỳ quan, không có thực lực làm xây dựng cơ bản, không lạc hậu mới là lạ. Hạ Đờ lập tức thanh âm cứng lại, nói không ra lời, nửa ngày mới lẩm bẩm một câu, kỳ thật cũng không tốn bao nhiêu tiền. Leo hứng thu giặt rào, nhà ta tiên tổ Dạ Bạ đâu? Làm sao tìm được không đến hắn tự thần? Dạ Bạ, thật có lỗi, tha thứ ta nói thẳng, các ngươi tổ tiên liền không có đi ra danh nhân, có hay không Dạ Bạ người như vậy đều khó mà nói, ngược lại là sắt vách bà sặc, là cái chứ danh cuồng chiến sĩ. Một bên đại công tức hiển nhiên hiểu được càng nhiều, trực tiếp vạch trần lịch sử bí ẩn, nơi này cự tượng đều là Bắc Cảnh gia nhập đế quốc về sau mới kiến tạo. 1000 năm trước kia, Bắc Cảnh nhân tộc chỉ là dưới núi chư tộc một trong, vẹn vẹn chiếm cứ tiên tổ thần phong dưới chân khối nhỏ mặt đất, cơm đều ăn không đủ no, nào có nhân lực vật lực tu dạng này kỳ quan. Cái này trong mấy trăm năm Bắc Cảnh chư tộc lẫn nhau sát nhập, thôn tính, không ngừng sinh sôi, mới có hôm nay Bắc Cảnh thất bá. Ngươi nhìn những này Sơn Vương, Hải Vương, đều là người thắng sáng tác lịch sử, chiến thần bách tử chân chính sự tích, đã sớm tiêu vong tại trong dòng sông lịch sử. Leo nghe liên tục gật đầu, đại công tức lời nói càng phù hợp suy đoán của hắn. Nếu như địa bàn chỉ có một thành một chỗ, thủ hạ mấy cái dã dân bộ lạc là không thể nào tu dạng này cự tượng. Chỉ có Bắc Cảnh bá tước cấp bậc thế lực, tài năng mời được đến cao giai siêu phàm thậm chí thánh giai siêu phàm xuất thủ, lại phân phối ăn sở ợt thành kinh nghiệm phong phú thợ thủ công, hoàn thành loại này quy mô công trình. Một nhóm gần 100 người đội ngũ, dùng một ngày thời gian mới đến đỉnh núi tiên tổ tế đàn. Nơi này là một chỗ vách núi đỉnh chóp đất trống, toàn bộ vách núi như là cầu gậy hướng ra phía ngoài vươn dài mấy chục mét, vách núi đối diện là một ngọn núi khác điêu thành cự tượng. Tòa này cự tượng trước người một thanh hai tay trường kiếm trụ, hai tay nắm lại trước ngực chuôi kiếm, đầu lâu có chút thấp, ánh mắt vừa vặn nhìn về phía vách núi. Leo bọn người đi đến trên vách đá, liền có thể nhìn thấy dưới chân trong biển mây, dãy núi tạo thành rất nhiều tiền tổ cự tượng, thần thái khác nhau, nhưng đều thần phục tại tòa này cao nhất đứng thẳng cự tượng phía dưới. Bắc Cảnh chí cao tiên tổ tiên vương chi vương chiến thần đi. Toàn bộ chí cao vương nghi thức quy trình, cùng dã dân chi vương quy trình không có sai biệt, hoặc là nói đây là chính bản, dã dân cái kia là đồ lậu. Bị tiên tổ xả mạn dùng long huyết thoa khắp toàn thân về sau, Bắc Cảnh đại công tức cùng Leo đều mặc đơn bạc áo gai, tại vách núi trên tế đàn đối với chiến thần tỷ cự tượng, ba quỷ chín lạy, lớn tiếng cầu nguyện. Dựa theo truyền thống quy trình, hai người còn muốn đi theo tiên tổ Sa Mạn hát nhảy dạng, dùng Bắc Cảnh chiến múa lấy lòng chư thần, nhưng là thấy hai vị đại nhân đều không quá tình nguyện, tiên tổ Sa Mạn sáng suốt nhảy qua một hàng này. 20 đầu các loại siêu phàm ma thú, bị tùy hành siêu phàm cường giả lôi kéo đi ra, trên tế đàn đổ tể, huyết tế cho chiến thần tỷ. Phức tạp lễ tiết kết thúc về sau, đại công tức mang trên đầu chí cao vương miện miện lấy xuống, tự tay mang ở trên đầu của Leo. Theo cái động tác này hoàn thành, vô hình ma lực điên cuồng càng quét, khuấy động trên vách đá gió tuyết, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Phảng phất một sức mạnh không tên, quán chú đến Leo trên thân. Leo đột nhiên cảm giác được một đạo tràn ngập uy áp ánh mắt từ đối diện tỷ tượng đá bên trên tập trung ở trên người hắn. Nhưng vẹn vẹn là trong nháy mắt, ánh mắt kia liền biến mất không thấy gì nữa. Leo trong lòng ngơ ngác, chẳng lẽ chiến thần tỷ thật tồn tại? Cái thế giới này thật có chân thần sao? Ánh mắt kia đồng dạng bị ở đây tất cả mọi người cảm nhận được, hơn trăm người không hẹn mà cùng một chân quỳ xuống, lặng im im mắng. Hồi lâu qua đi, phong bạo tan đi, Leo trong huyết mạch phảng phất nhiều vật gì đó, mỗi tiếng nói cử động uy nghiêm tự thân. Đây là Bắc Cảnh đại công tức trên thân độc hữu khí tức, Leo vẫn cho là đại công tức cường giả cấp 9 tinh thần uy áp, nguyên lai là Bắc Cảnh chư tộc viễn cổ huyết mạch đáp chế. Từ nay về sau, bất luận cái gì có Bắc Cảnh chư tộc huyết thống nhân loại, nhìn thấy hắn Leo mẩn đồ, đều muốn không tự chủ sinh lòng khuất phục. Nhìn xem Leo mẩn đồ lên ngôi, Hạ Đở Bá tức ý cười đầy mặt, dẫn đầu đi ra phía trước, một chân quỳ xuống biểu thị thần phục. Đây là Leo trưởng bối, hắn gái kia có ý tốt tiếp nhận quy lễ, liền đội vàng tiến lên nâng. Hạ Đở lại khoát tay, mỉm cười nói, đừng lúc đích, đây là cần thiết quy trình. Nói hắn tiếp nhận tiên tổ xạ mạn tế tự tiểu đao, cắt lòng bàn tay của mình, đem chảy máu bàn tay để lại mặt. Tóc trắng xóa Hạ Đở lớn tiếng nói, phong thần Hạ Đở hạ đàn bệ nạt. Bệ hạ ủn, lấy bệ ủn nhất tộc chi chủ phát hiện, chiến thần ở trên, tiên tổ ở trên, thần nhất tộc, nguyện ý thế hệ hiệu trung Leo mẫn độ dạ bạ, thế hệ hiệu trung dạ bạ gia tộc, nếu làm trái lời thế này, thiên lôi đánh xuống, tiên tổ khó thể tha. Leo biết đại khái quy trình, cũng cắt bàn tay, đặt tại Hạ Đở trên trán, chiến thần chứng kiến, ta tiếp nhận ngươi hiệu trung. Theo hắn, Bắc Cảnh chư ba từng cái tiến lên, một chân quỳ xuống, phát ra lời thề. Phong thần hờ mặn. Phờ ý lộ, lấy phờ ý lộ nhất tộc chi chủ phát thệ. Chư ba hiệu trung hoàn tất, trên mặt của mỗi người đều nhiều hai đạo dấu tay máu. Lại thêm mùa đông lạnh lẽo, một đám Bắc Cảnh tráng hán đều mặc thật dày các loại da lông áo khoác, xem ra phảng phất một đám chuẩn bị ăn cướp vị kỳ mọi dợ. Lúc này, đột nhiên một đạo không hài thanh âm truyền ra. Liễu Stavơ gia tộc mặt đại bá tước, phiêu đỉnh Liễu Stavơ cũng dậm chân tiến lên, trong mắt mang oán hận, nhưng cũng cắt bàn tay, một tay che mặt. Phong thần phiêu đỉnh phỏn Liễu Stavơ, lấy Liễu Stavơ nhất tộc phát thệ. Lời thề hoàn tất, hắn không có dừng lại, tiếp tục nói, ta nguyện dâng ra gia tộc tất cả lãnh thổ, triệt để đi theo mận đồ đại công tước, nếu có hai lòng, người chết linh hồn diệt. Hắn lời kia vừa thốt ra, không chỉ có chư bá biến sắc, liền ngay cả Bắc Cảnh đại công tước cũng thần sắc cứng đờ. Chương 852, chư bá hiến thổ. Chương 852, chư bá hiến thổ. Phiêu đỉnh bá tước địa bàn sớm đã bị khúc sông triệt để chiếm đoạt. Mượn đánh lui Nam Cảnh kẻ xâm nhập danh nghĩa, sở trần khắp nơi phát binh, đem Gista vợ bá tước lĩnh tất cả còn sót lại vũ trang toàn bộ càn quét. Dị tộc xuất thân sở trần, nhưng không có Leo dễ nói chuyện như vậy. Quản ngươi là sơn tặc giặc cỏ, còn là kỵ sĩ lãnh chúa, thời kỳ chiến tranh không có nhiều như vậy thuyết pháp. Giao ra địa bàn chính là lương dân, vũ trang chống cự chính là phản tặc. Hiện tại Gista vợ bá tước lĩnh sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa, biến thành khúc sông vật trong bàn tay, liền ngay cả mới hàng phục cờ vông đều chỉ là chức sông, đều không có lãnh địa riêng vừa nói. Một cái cờ vương thổ bảo hoặc là kỵ sĩ đại thôn, chỉ cần một tên cơ sở thôn quan mang một đội khúc sông đại binh, liền có thể hoàn thành hợp nhất công tác. Phiêu Đình hiển nhiên biết sự tình đã không thể nghịch chuyển, thế là tại cái này lên ngôi trên nghi thức, hung hăng bày Leo một đạo. Hắn cái này cùng khúc sông có thủ giết cha Bắc Cảnh bá tước, đều tự nguyện dâng ra lãnh thổ, phối hợp Leo tập quyền, cái khác bá tước nói thế nào? Cho hay là không cho? Bắc Cảnh bác cả tước, mỗi cái đều là độc lập tiểu quốc vương, ít nhất đều có trăm năm lịch sử, liền Bắc Cảnh đại công tước đều không thể can thiệp nội chính. Gia tộc trăm năm cơ nghiệp, ngàn năm truyền thừa, nói không cần là không cần rồi. Liệt tổ liệt tông đều không đáp ứng. Thấy thế đàn trước chư bá đều cứng đờ, Phiêu Đình mặt lộ trào phúng, chuẩn bị tiếp tục ngôn ngữ tương tác, mở rộng Leo cái này tần tấn đại công tước cùng chư bá ở giữa mâu thuẫn. Không ngờ Hạ Đở lại lập tức tiếp lời nói, Phiêu Đình nói tốt. Hắn đứng ra lớn tiếng nói, chúng ta Bắc Cảnh các bác cả tước lĩnh, mấy năm liên tục tao ngộ thiên tai nhân họa, sớm đã tệ nạn kéo dài lâu ngày khó trở lại, lầu cao sắp đổ, trái lại khúc sông bá tước trị hạ, cỡ nào hưng thịnh phồn vinh. Chúng ta bệ ủn bá tước lĩnh, từ xưa chính là dã dân quần tụ chi địa, hơi gặp được thiên tai, tộc nhân liền bụng ăn không no. Nhưng hai năm này cùng khúc sông bá tước lĩnh lẫn nhau mậu, đại lượng lương thực nhập khẩu, nuôi sống tộc nhân so với ta chủ thành nhân khẩu còn nhiều. Đã như thế, còn có cái gì dễ nói? Không bằng gia nhập khúc sông bá tước lĩnh, mọi người cùng nhau ăn ngon uống say, tránh khỏi ngồi xem tộc nhân chịu khổ, chính mình lại không thể cứu vãn. Ta bệ ủn gia tộc cũng nguyện ý dâng ra gia tộc lãnh thổ, cầu một cái ấm no. Nói hắn tóc trắng nổi lên, mắt hổ trừng trừng, hung hăng nhìn chằm chằm cái khác bá tước. Hermann sắc mặt biến đổi, lại không chần chờ, cái thứ hai đứng ra, Hạ Đở bá phụ nói đúng. Thiên mệnh vô thường, có đức tự cho mình là chi, ta phở ý lộ gia tộc cũng nguyện dâng ra gia tộc lãnh thổ. Phiêu Đình nhìn xem hai người ra mặt, sắc mặt trắng bệch, quả thực hoài nghi nhân sinh. Có hai đại bá tước đứng đội, cái khác Bắc Cảnh bá tước bị triệt để chống chọi, nhiều mưu thiếu đoạn gở rằng càng là tâm như con kiến cắn loạn, ánh mắt nhìn về phía Bắc Cảnh đại công tước. Thấy Bắc Cảnh đại công tước yên lặng gật đầu, gở rằng mới thân thể một đổ, chắp tay nói, cớ lẽ như sợ là bệ phụ gia tộc bá tước chủ thành, giàu có trình độ cùng ổ đạ rồ bá tước lĩnh không kém bao nhiêu. Giao cho ta về sau, hiện tại đã dân sinh khó khăn, gia cấp nổi lên bốn phía, chỉ có thể chứng minh ta đích xác không phải làm bá tước liệu. Ta gở rằng bá tước lĩnh, còn mời nghĩa đệ xuất thủ, hỗ trợ quản lý. Theo hắn thanh âm, ánh mắt của mọi người đều thả tại cuối cùng hai tên bá tước trên thân. Ô Lệ thần sắc dây rủa, giang co trọn vẹn một phút đồng hồ, đang muốn mở miệng, lại nghe được bên cạnh lò khe nói, Bắc Cảnh bây giờ chưa từng có suy yếu, đích xác cần thống nhất lực lượng, chúng ta cụ rỗ lộ, há có thể tình nguyện người về sau. Ta nguyện dâng ra biển sinh thành, mời mẫn đồ đại công tức vui vẻ nhận. Ô Lệ lập tức thân thể nhẹ bẫng, vội vàng sửa lời nói, ta nguyện dâng ra hát thủy thành, mời mẫn đồ đại công tức vui vẻ nhận. Hạ Đờ nhìn xem hai người, đang muốn mở miệng chào phúng, lại nghe được Leo cười nói, kia liền đa tạ, hai vị khẳng khái, ta tự có hồi báo, Khúc Sông cùng hai đại bá tước lĩnh mậu dịch, ta sẽ giảm miễn một nửa thương thuế. Lò Kẹ cùng Ô Lệch như được đại xá, cùng nhau cúi đầu, đại công tước khẳng khái. Lò Kẹ trong miệng biển sinh thành, là Cụ Rồ Lô tiếp giáp ẻn gì nổ hạ bến cảng thành thị, là Cụ Rồ Lô bá tước lĩnh một tòa địa phương phân thành. Ô Lệch hát thủy thành, thì là biển bá tước lĩnh tiếp giáp phong bạo hạ bệnh bến cảng thành thị, đồng dạng là một tòa phân thành. Hai tòa phân thành hạt cảnh cũng không lớn, chỉ chiếm cứ bọn hắn bá tước lĩnh 1/4. Mặc dù cắt nhường một tòa địa phương phân thành, đã đủ để thương cân độ cốt, thực lực giảm lớn, nhưng cũng so hoàn toàn bị giá không muốn tốt chút. Trừ cái đó ra, còn có Bắc cảnh đại công tước nắm giữ Ổ Đạ Dỗ bá tước lĩnh, vẫn không có động tĩnh. Đây là chuyện không có cách nào khác, Ổ Đạ Dỗ lĩnh là trực diện Nam cảnh uy hiếp đạo thứ nhất phòng tuyến, tất cả cờ vông, cờ góc đều là Ổ Đạ Dỗ gia tộc tử trung, mà lại thực lực cường hãn. Coi như Mịt Chéo đại công tước nguyện ý đem lãnh thổ giao cho Leo, những địa phương này vũ trang cũng sẽ không đáp ứng. Mịt Chéo đại công tước, hoặc là nói hiện tại Mịt Chéo Ổ Đạ Dỗ bá tước, còn cần thao tác mấy năm mới có thể đem nhà mình phong thần tử trung chậm rãi an trí. Bởi như vậy, toàn bộ ẻn dị nổ hà bờ bắc, lại thêm cái tạ vợ bá tước lĩnh, biển sinh thành, hát thủy thành, bắc cảnh nửa giang sơn, đã đến Leo trong tay. Leo căn bản không nghĩ tới một màn này, chỉ có thể nói phiệu đỉnh bá tước, thực tế quá đáng yêu. Bất quá như thế lớn địa phương, hoàn toàn quản lý còn không có khả năng, chỉ có thể lựa chọn tinh hoa khu vực, đi đầu cải chế. Dù sao Khúc Sông bá tước lĩnh ban lãnh đạo cứ như vậy mấy người, phân tán đến hơn phân nửa bắc cảnh, đó chính là bùn cát vào biển. Đừng nói hoàn thành cải chế, chỉ sợ một chút cao tầng dã tâm cùng một chỗ, một lần nữa cùng địa phương thế lực cấu kết, lại đi mưu cầu cắt cứ, trở lại phân đất phong hầu đường xưa. Loại sự tình này nghe giống như không có khả năng, nhưng nếu như bỏ mặc không quan tâm, cuối cùng 10 cái đại tướng nơi biên cương, tăng cái liên danh thỉnh cầu phân đất phong hầu, Leo cũng vô pháp chống đỡ. Hắn cũng không muốn lại đi hán sơ đường xưa, chơi cái gì quận nước song hành, chính mình tìm phiền toái cho mình. Đợi đến tế tự hoàn tất, một đám người lúc này mới xuống núi. Đi tại Hạ Đở bên người, Leo nhịn không được đưa tay dựng ở Hạ Đở bả vai, "Hạ Đở Lao Ca, ngươi chuyện gì xảy ra? Hôm nay lời nói này nói rất có văn hóa, không giống ngươi bình thường bộ dáng." Hạ Đờ nhịn không được, "Ta đây là bình thường phát huy. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi, dân quê xuất thân, tổ tiên không có rộng qua. Ta cũng là đọc qua sách." Nói hắn lời nói xoay chuyển, "Phi Ân có cái tỷ tỷ, năm nay 18, đang lo tìm một nhà khá giả, ngươi có nguyện ý hay không làm ta con rể?" Leo tại kỳ lần ở qua một mùa đông, đương nhiên gặp qua Phi Ân tỷ tỷ. Nàng cùng mẹ ôn nhà trưởng nữ tạ dặn một cái phong cách, cũng là trên cánh tay có thể phi ngựa bắc cảnh nữ chiến sĩ. Leo liên tục dừng tay, "Đừng, trong nhà của ta đã ở không hạ." Lời còn chưa dứt, trước người Ô Lệch cũng thả chậm bước chân, cùng hai người song song, cười nói, "Đại công tước, ta có cái muội muội." Tại An Sở ở Ô Đạ Dỗ phủ bá tước, Bắc cảnh đại công tước bắt đầu tự tay vẽ mới nhất bản Bắc cảnh bản đồ. Mà Leo mẩn đồ, còn muốn tiếp nhận tật phong kỵ sĩ đoàn toàn thể hiệu chung. Đế quốc lịch năm 1082, chư bá hiến thổ, Bắc cảnh đại đồng. Chương 853, tình nhân cũ chương 853, tình nhân cũ uy trấn đế quốc tật phong kỵ sĩ đoàn, là phía Bắc cảnh đại công tước danh nghĩa xây dựng, mà không phải Ô Đạ Dỗ bá tước. Tật phong kỵ sĩ đoàn trụ sở là Bắc cảnh chủ thành Olenit, đối tượng thần phục là Bắc cảnh người thống trị cao nhất. Tật phong kỵ sĩ đoàn thành viên là Bắc cảnh các bác cả tước lĩnh tuổi trẻ tuấn kiệt, đại bộ phận đều là cờ vương con em gia tộc, còn có một chút thậm chí là bá tước gia tộc dòng dõi. Giống hơn mặn, ô lệ dạng này bá tước, lúc còn trẻ đều từng tại tật phong kỵ sĩ đoàn phục dịch. Nếu để cho bọn hắn hiệu trung Ổ Đạ Dỗ bá tước, hiển nhiên là không có khả năng. Cho nên bọn này đi theo Mịt Chéo đại công tước nửa đời tật phong kỵ sĩ, theo Mịt Chéo đại công tước thoái vị, cũng nhất định phải giải trừ lời thề, một lần nữa hướng Leo mặn đổ tuyên thệ hiệu trung, chuyển ném tân nhiệm đại công tước dưới trướng. Hiện tại tật phong kỵ sĩ đoàn trải qua bao năm qua chiến tranh, chỉ còn lại 200 tên, trong đó cao giai kỵ sĩ 2 tên, trung giai kỵ sĩ 18 tên, còn lại đều là đê giai cấp 3 siêu phàm kỵ sĩ. Mặc kệ là tinh hồng vũ trang còn là long lân mã, tất cả đều phí tổn mấy ngàn kim, còn cung không đủ cầu. Mấy năm liên tục chiến tranh, đến mức Bắc cảnh phủ công tước đều không đủ sức đắt giá như vậy siêu phàm vũ trang. Đặc biệt là huyết nguyệt sự kiện về sau, ô lèn nhịp luôn hãm, đại lượng siêu phàm thợ thủ công mất mạng. Mà ố lẹn nhịp bãi chăn ngựa long lân mã quần cũng trốn vào hoang dã khó tìm tung tích. Mấy năm gần đây, liền ngay cả khóa mới tật phong kỵ sĩ kiểm tra đều tạm dừng. Leo tiếp nhận Bắc cảnh đại công tước về sau, đồng thời cũng kế thừa tật phong kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng danh hiệu. Phó đoàn trưởng Bã Lô Bợ Dì Trệ mang còn lại mấy tên kỵ sĩ đoàn cao tầng dẫn đầu hướng Leo hiệu chung. Bã Lô đại kỵ sĩ cùng Leo cũng coi như quen biết cũ, hiệu chung hoàn tất, bị Leo đỡ dậy, nhịn không được thấp giọng giải thích một câu, "Leo, đại công tước, cá nhân ta mặc dù hiệu chung với ngươi, nhưng chúng ta Bợ Dì Trệ gia tộc vẫn là hiệu chung Mịt Chéo đại công tước, xin chớ chê bai. Nếu như đại công tước không hài lòng, ta có thể thoát ly gia tộc, toàn tâm toàn ý phụng dưỡng đại công tước tả hữu." Leo lúc này trấn an nói, "Yên tâm, ta tuyệt không ý kiến, ta cùng nghĩa phụ phụ tử tình thâm, không có sinh ra mâu thuẫn, cho dù có chỗ tranh chấp, tật phong kỵ sĩ đoàn thành viên cũng không cần tham dự vào." Tiểu nói này, Bã Lô đại kỵ sĩ triệt để yên tâm, bọn hắn Bợ Dì Trệ gia tộc là Ổ Đạ Dỗ bá tước lĩnh lớn nhất cờ vương gia tộc, chiếm cứ một thành ba bảo, mấy trăm năm cùng Ổ Đạ Dỗ dắt tay đồng tiến. Thật muốn cùng Ổ Đạ Dỗ triệt để chia cắt, thực tế là vì làm khó người khác. Có Leo hứa hẹn, Bã Lô đối với Mịt Chéo đại công tước quỳ một chân trên đất, "Đại công tước, ta muốn đi theo Mẫn Đồ đại công tước tiếp tục thủ hộ Bắc cảnh, không thể phụng dưỡng ngài tả hữu." Mịt Chéo đại công tước cười nói, "Không cần như thế giả mồm, những năm này vất vả ngươi, còn mời tiếp tục thủ đúng chức trách của ngươi." Bã Lô đại kỵ sĩ đứng người lên, vỗ ngực một cái, gió táp. Phía sau hắn Tật Phong kỵ sĩ đoàn cao tầng, toàn bộ vỗ ngực một cái, gió táp. Đợi đến Tật Phong kỵ sĩ đoàn toàn biên hiệu trung hoàn tất, Leo liền để bạ lỗ đại kỵ sĩ dẫn đầu Tật Phong kỵ sĩ đoàn thành viên, đi đầu đi thuyền bắc thượng, đi hướng ổ lẻn nghiệp hiệp trợ gì bộ lạc. Dù sao cái này nghĩa phụ bên người cao thủ nhiều như mây, không bằng đều đặn một đều đặn, chia một ít cho một cái khác nghĩa phụ. Bạ lỗ cũng là cường giả cấp 8, dựa theo chiến lược để tính, gần với đỉnh phong thời kỳ hạ đờ bá tước, hơn nữa còn trẻ tuổi hơn 10 tuổi. Dạng này cường giả, một ngày nào đó có thể cùng gỗ đỉnh đạt tới cấp 9, đợi một thời gian, tấn thăng thánh giai cũng chưa chắc không có khả năng. Trừ Tật Phong kỵ sĩ đoàn, mạ bình hỏa pháo đoàn, dỗ bọn thứ hai súng kiếp đoàn, cũng sớm trở lại Olenit, tiếp tục vì Bắc Cảnh trấn thủ biên cương. Có bọn hắn hiệp trợ, dị gỗ làm tại mặt phía Bắc thời gian cũng có thể hơi nhẹ nhõm một chút. Tại An Sơ ở đợi cho đầu xuân, tiếp đãi các phương khách tới, Leo mới ngự rồng mà trở lại khúc sông. Khúc sông bán đảo bên trên, tụ tập khách mới, so An Sơ ở còn nhiều. Trừ khúc sông ba tước lĩnh nội bộ lớn nhỏ quý tộc, còn có Tây Nam hai cảnh quý tộc. Chiêu đãi khách mới Tân Hồ trang viên đều đã chật cứng người, rất nhiều thân phận tôn quý đại nhân vật, chỉ có thể khuất tại trên chân quán trọ nhỏ. Số lâm kỵ sĩ lĩnh suối nước nóng sân trang, càng là kín người hết chỗ, thành một chỗ đế quốc cấp phong cảnh danh thắng. Leo Tân tấn Bắc cảnh đại công tước tin tức truyền đi, không nói minh hữu thế lực, liền ngay cả phe địch thế lực đều phái người đến chúc mừng. Đây là đế quốc quý tộc văn hóa, dù cho đánh ngươi chết ta sống, nên chúc mừng thời điểm cũng không thể rơi xuống, để tránh ném phong độ. Leo vừa xuống đất, liền thấy xin hất lên nhỏ áo choàng, hai tay xin ngực, đứng tại phòng lớn sàn gỗ trên bậc, nâng lên hai mắt nhìn xuống hắn, ngươi còn biết trở về. Leo trực tiếp bóp lấy nàng phần gáy ra, mang theo hướng trong phòng lớn đi, nếu không dạy dỗ, sẽ càng ngày càng tệ, xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Lời còn chưa dứt, liền nghe tới cửa chính Olivia nói, ngươi còn biết trở về. Leo rụt đầu một cái, lập tức biết xịt lực lượng vị trí, tranh thủ thời gian hạ thấp tư thái, giải thích nói, ta cũng không nghĩ à, trời băng đất tuyết, buôn ba mệt nhọc, ai vui lòng ai đi thôi, nhưng là ai bảo ngươi nhà nam nhân năng lực mạnh đâu. Thở dậy dạ đầu theo Leo cổ áo miệng chui ra ngoài, lớn tiếng giữ đi Leo, đúng thế, ai kêu nhà ta nam nhân năng lực mạnh đâu. Chúng ta tại phía đông, trợ giúp đại công tước đánh bại mấy vạn đại quân, đánh trả lui một đầu lam long. Olivia bị tức cười, trợn mắt, sau đó hướng phòng khách ném cái ánh mắt, hai tên ra hỏa, ban đêm sau đó giáo huấn hai người. Người tình nhân cũ đến, nhanh đi an ủi một chút đi. Leo nghe tê cả da đầu, thuận miệng hỏi, cái nào tình nhân cũ? Olivia nắm chặt ở trong tay văn kiện, ngươi còn cái nào? Leo biết mình nhiều lời nhiều sai, tranh thủ thời gian đem xịt hướng Olivia trong ngực con ra, nhanh như chớp chạy đến phòng tiếp khách. Trong phòng tiếp khách, Azina cùng nọ dìn đều ngồi tại lò sưởi trong tường trước sưởi ấm, trong ngực các ôm một cái cầu đầu nhân con non, ngay tại nghe đàn sư giảng thuật đế đô tin tức. Nhìn thấy Leo vào cửa, mấy người đều đứng lên, đàn cùng nọ dìn mặt mày mang cười, đồng nói, ngươi cuối cùng trở về. Bên cạnh Azina lại sắc mặt lãnh đạm, chỉ là nhìn chằm chằm hắn không nói lời nào. Lúc trước sở chấm để nàng phát binh Gista vợ lĩnh, mượn tiếng khúc sông chủ mẫu danh nghĩa, nói chỉ cần nhất chiến công thành, liền sẽ để nàng gả vào khúc sông. Kết quả Gista vợ bị đánh cho tàn phế, chuyện này như vậy không giải quyết được gì, chính nàng cũng không tiện đi hỏi. Sau đó năm ngoái tiểu nói S cũng là dùng đồng dạng phương pháp, ám chỉ nàng đi theo chính mình xâm lấn Nam Cảnh, cho Bắc Cảnh giải vây, công thành về sau, tất có hậu báo. Kết quả hậu báo là có, Nam Cảnh cướp bóc đại lượng tiền tài, nhân khẩu, đều bị tiểu nói S trực tiếp phân cho tạ tan bộ, nhưng càng sâu lợi ích liên lụy, chỉ nói mình không có thân phận địa vị can thiệp. A Dĩ Nạ chính mình cũng xoắn xuýt vô cùng, một bên lại nghĩ tại Tây Cảnh tiếp tục đại sát tứ phương, kiến công lập nghiệp, một bên âm thầm đoán trách Leo mẫn đầu không hiểu phong tình, chậm chạp không đi ủ lạn gạn hạ xính. Tác phong du hãn, tư thế hiên ngang Tây Cảnh làng nữ, đến Leo nơi này, liền trở nên nhăn nhó vô cùng. Chương 854, ta là xấu nhất tinh linh chương 854, ta là xấu nhất tinh linh chào hỏi một câu, Leo ngồi xuống, liền nghe tới nọ dịn trước tiên mở miệng, mấy tháng này, ta dẫn đầu hoàng gia xuống kết đoàn, tại hoàng gia sư thiếu kỵ sĩ đoàn hiệp trợ, giải trừ 4 tên kinh kỳ tử tức vũ trang. Hiện tại toàn bộ kinh kỳ địa khu đều đã bị hoàng thất khống chế, công chúa điện hạ quân quyền chưa từng có vững chắc. Đặt cũng không cam chịu lạc hậu, tự tin đến, công chúa điện hạ tại ta phụ ta xuống, đế đô lại trị thanh minh, chính lệnh thông suốt, đại nghị viện người chống lại bị chúng ta áp chế gắt gao, hiện tại chính là ngàn năm một thở cải cách thời cơ. A Dĩ Nạ trầm mặc hồi lâu, cuối cùng gánh không được hai vị nam cảnh quý nữ ánh mắt, rốt cục gia nhập thư cạnh, hai vị quý nữ năng lực cường hãn, thật là khiến người sinh kính. Ta năm này ngược lại không có gì dễ nói, chỉ là đi theo khúc sông đại tướng công bại ạ Sê Na bộ, sau đó giết tiến vào các ngươi nam cảnh, liên phá ba thành mười bảo, chiếm diện tích ngàn dặm. Nọ Dìn cùng đặt hai mặt nhìn nhau, trong miệng một lời, nam cảnh là nam cảnh, đế đô là đế đô, cả dỗ liền hành tỉnh quý tộc, chúng ta sang năm cũng muốn đánh đâu. A Dĩ Nạ nhếch răng cười một tiếng, kia liền tam phương hợp lực, ăn vào cả dỗ liền hành tỉnh. Leo nhìn xem to lớn Bắc Cảnh cũng nhức đầu, tạm thời không có tâm tình đi vấn đỉnh Nam Cảnh, nhưng lúc này chắc chắn sẽ không lẫn vào các nàng mình tranh ám đấu, chỉ là cười ha hả, tất cả mọi người rất cố gắng, cũng rất thành công, thật tốt. Ngươi làm sao nói phủ bên trong phụ khí? Trấn an được đám người, cuối cùng đến đêm khuya, sớm ăn nghỉ. Mỗi lần Leo trở về, hai vợ chồng đều muốn dây dưa cả đêm, nhưng lần này, Olivia lại hứng thú giải rác, xong việc về sau chỉ là ghé vào Leo ngực, dùng tinh tế ngón tay vẽ lên vòng vòng xuất thần. Leo không khỏi hỏi, làm sao rồi? Không nguyện ý ta làm cái này Bắc Cảnh đại công tước. Ngươi thật không muốn? Ta đi đẩy. Olivia nhìn xem Leo mặt mày, mỉm cười, ngươi nói cái gì mê sảng, ta hiện tại thế nhưng là đại công tước phu nhân, Bắc Cảnh chủ mẫu, ngươi đẩy ta làm sao làm. Vậy ngươi liền vui vẻ lên chút. Olivia yếu đất nói, thống nhất Bắc Cảnh, còn có Tây Cảnh, còn có Nam Cảnh, lúc nào mới có cái kết thúc? Ngươi từng cái ngày này đều ở bên ngoài chinh chiến, một năm có thể trở về mấy lần? Leo Trấn An nói, từ từ sẽ đến thôi, ngươi nếu là mệt mỏi, chúng ta liền chậm một chút. Olivia nhìn xem hắn, bị nhãn như tơ, không cần, ta không mệt. Tuân mệnh, Bắc Cảnh chủ mẫu. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Olivia sớm rời giường, bắt đầu chuẩn bị yến hội. Đây là Leo trở thành Bắc Cảnh đại công tước trận đầu yến hội, sẽ tiếp tục 7 ngày 7 đêm, đem tất cả khách mới đều hầu hạ tốt, lấy này vãn hồi ném một cái ném Leo mẫn đầu còn thừa không nhiều thanh danh tốt. Leo ngủ một giấc đến hô ăn cơm mới xuống lầu, liền thấy xịt mặc chính mình bá tước hoa phục, một chó mà quan, ngồi ngay ngắn tại lãnh chúa trên bảo tọa, tiếp nhận đám người hiệu trung. Tổ tổ dẫn đầu một chân quỳ xuống, lớn tiếng nói, ta, phờ ý lộ bá tước, hướng ngài hiệu trung, cũng một chân quỳ xuống, lớn tiếng nói, ta, vẹ ủn bá tước, hướng ngài hiệu trung. Nguyên lai phờ rời giả tối hôm qua cùng các tiểu đồng bạn miêu tả leo lên ngôi nghi thức, hiện tại các nàng ngay tại chơi nhà tròi. Nhưng phờ rời giả rõ ràng không quá cao hứng, bởi vì đây là nàng mang về kịch bản, vốn nên từ nàng đóng vai leo mận đồ. Đáng tiếc phòng lớn tiểu đồng bọn tất cả đều cho rằng, xịt càng phù hợp điều mẫn đồ hình tượng, phờ rời giả cũng chỉ có thể biệt khuất quỷ ở phía dưới. Thấy đường đường tinh linh công chúa thụ này khuất đủ, leo tiến lên đưa lỗ thai góp lời, dâng lên rượu kế. Phờ rời giả lập tức hai mắt sáng lên, đem đầu đập bang bang bang, không còn để ý xịt đoạt vị trí của mình. Trò chơi kết thúc, liền đến thời gian ăn cơm, phờ rời giả ngồi vào xịt bên người, nghiêm túc hỏi, ngươi biết đại công tức tế thiên nghi thức sao? Không biết ta. Ngươi cùng ta học. Phờ rời giả hai tay giơ cao đùi gà, lớn tiếng nói, bên trên tế anh linh. Xịt cũng đi theo giơ cao đùi gà, bên trên tế anh linh. Phờ rời giả đem bưng lấy đùi gà đi phía trái đưa tới, trái tế sơn giả. Trái tế sơn giả. Phải tế hải hạ. Xịt đi theo phờ rời giả, đem đùi gà hướng bên phải đưa tới, liền đưa đến phở rầy dạ bên miệng, phải tế hải hạ. Phở rầy dạ lại không chần chờ, một ngụm nuốt vào, xoay người chạy, chỉ lưu một cây xương cốt. Ha ha ha, ta là xấu nhất tinh linh, ta là xấu nhất tinh linh. Xịt nhìn xem trong tay chuỗi lùi lùi gà xương, trọn vẹn hoài nghi 5 giây nhân sinh, mới bông một tiếng đuổi theo ra ngoài. Trọn vẹn chuẩn bị một ngày thời gian, tiến hội mới chính thức bắt đầu. Toàn bộ khúc sông bán đảo đều tiến vào cuồng hoan, mỗi một cái đường đi đều bày đầy mỹ vị món ngon, mặc người nhấm nháp. Khúc sông bán đảo cư dân tuyệt đại bộ phận đều là khúc sông giai cấp trung lưu gia đình, coi như chính mình không biết chữ, cũng có biết chữ đọc báo cho bọn hắn nghe. Leo tiếp nhận Bắc Cảnh đại công tức tin tức đã sớm theo các đại báo xã truyền ra, tất cả lĩnh dân đều tự phát chuẩn bị lễ vật, chữ hàng rượu và đồ nhắm, hiện tại đều đang đợi Leo trở về. Đặc biệt là Bắc Địa cùng một chỗ xuôi Nam Dạ bạ tộc nhân, quả thực hưng phấn quá mức, gặp người liền nói mình cùng Leo có bao nhiêu thân mật. Dạ bạ một họ tổ tiên liền không có đi ra danh nhân, cứ liền cái này một ngày bá tước, đã là trên gia phả đơn mở một tờ vĩ nhân. Bây giờ lại còn nhiều một vị Bắc Cảnh đại công tước. Thu hoạch được phòng lớn thư mời trọng yếu khách mới, thì tiến vào lãnh chúa phòng lớn, đến nơi đây cùng Tần Tấn đại công tức cùng nhau vào ăn. Không ít ngoại cảnh khách mới, nhìn xem đầy đất tán loạn dị tộc con non, hình thù kỳ quái dị tộc tướng lĩnh, cũng nhịn không được âm thầm nhíu mày. Nhưng là hiện tại, căn bản không ai cân nhắc tâm lý của bọn hắn bệnh thích sạch sẽ. Thả trước kia, phòng lớn nên đón khách quý thời điểm, còn muốn giấu dị tộc con non, lưu dị tộc bộ hạ, miễn cho va chạm quý tộc. Nhưng bây giờ phòng lớn chủ nhân là Bắc Cảnh đại công tước, phòng lớn thành viên chính là Bắc Cảnh cao nhất quý, không nguyện ý cùng dị tộc ở chung khách mới. Quản ngươi thân phận gì địa vị, đều chỉ quản chân chu lăn ra ngoài. Trận này hiến hội không chỉ là chúc mừng, còn có các loại kết minh, hòa đàm, thương mậu, thăm dò. Theo địa vị tăng lên, thế lực khắp nơi thái độ đối với khúc sông cũng sẽ tương ứng cải biến, tỉ như Tây Cảnh bợ kệ đám sứ giả, lúc đầu đều đem khúc sông bá tước xem như cùng một cấp bậc đối đãi, nhưng bây giờ lại chỉ có thể cúi đầu làm tiểu, miễn cho năm sau đại quân áp cảnh. Nam Cảnh bá tước gia tộc đám sứ giả, cũng bởi vì bại ở trong tay khúc sông, mượn chúc mừng danh nghĩa, chạy tới khúc sông hoạch tâm địa khu nhìn trộm hư thực. Ngoài ra, cũng có biểu hiện ra võ lực cần thiết, thừa dịp ba cảnh ngoại tân đều tại, leo để với phụ trách, cử hành một trận đơn giản duyệt binh, hơi biểu hiện ra bộ phận khúc sông quân đội sức chiến đấu. Nhìn xem khúc sông tiểu mới tuyến thân súng lựu đạn, theo vượt qua cảm giác phạm vi cái nào đó khe suối trong rãnh, vượt qua hai đạo lưng núi, tinh chuẩn rơi xuống phía trước banh tạc khu, đem tất cả bia ngắm xé vỡ nát, mặc kệ là minh hữu còn là địch nhân, đều sắc mặt trắng bệnh. Công kích như vậy, tương đương cấp 9 ma pháp, mà lại không có chút nào ma lực ba động, cao giai siêu phàm đều khó mà dự phán. Phàm nhân quân đội gặp được, chỉ có một con đường chết. Đợi đến yến hội kết thúc, Leo đồng thời thu được hai cái tin tức. Tây Cảnh mở kệ sở chỉ cồn bệnh nặng. Nam Cảnh hoàng đế cha ly bảy thế bệnh nặng. Chương 855, ban bố chính lệnh. Chương 855, ban bố chính lệnh. Nhìn xem thư trong tay, Leo hai vợ chồng đều không để ý tới nên đón mang đến, bắt đầu an bài hành trình. Phòng lớn trong phòng tiếp khách, ngoại nhân toàn bộ bị cản ở đại sảnh bên ngoài, chỉ để lại một đám khúc sông cao tầng. Sơ trận, ngươi cùng dân cùng một chỗ, mang lên hắn xạ thủ đoàn, hộ tống mùn gò cản cùng ạ gì nạ về U Lăng Đản. Phi mã truyền tin, thông báo tiểu nói S, để hắn dẫn người chấn giữ Nam Cảnh sân khẩu, uy hiếp Tây Cảnh, để phòng đạo trích thừa cơ làm loạn. Ta trước đi đế đô nhìn xem hoàng đế Lao Nhi, an ủi một chút công chúa điện hạ. Đế đô sự tình, ta lại đến Tây Cảnh cùng các ngươi tụ hợp. Sơ Trần cung dân đều tại phòng lớn, nghe vậy đồng nói, vâng. Giao phó xong hai người, Leo lại đối Olivia nói, mới thu hoạch được Bắc Cảnh bá tước lĩnh, tạm thời không đi động bọn chúng, y nguyên để các bác cả tước phụ trách quản lý, chúng ta trước điều động một chi khảo sát đoàn ra ngoài, chờ quen thuộc địa phương tình huống, lại đến nghiên cứu chính sách. Có thể thích hợp nối lòng phủ lãnh chúa biên chế kiểm tra, đồng thời tại Bắc Cảnh các thành phố lớn xây dựng trung tiểu học, đem dự trữ nhân tài bồi dưỡng. Những việc này, Olivia đã sớm thuần thục, tay cầm đem bóp, Nghe vậy tự tin gật đầu, tốt, chờ ta an bài thỏa đáng, cũng đi đế đô nhìn xem con chuột nhỏ. Nhìn xem còn lại rất nhiều cao tầng, Leo cất giọng nói, bây giờ thế đạo rối loạn, Bắc Cảnh thật vất vả được đến thở dốc, chúng ta tận lực không muốn lại mở chiến sự, thật tốt tính dưỡng 2 năm, nghỉ ngơi dưỡng sức. Chư vị, đánh thiên hạ dễ, trị thiên hạ khó, thời kỳ hòa bình, càng muốn anh dũng tinh tiến, không quên sơ tâm. Tiếp xuống ta sẽ ban bố một chút chính lệnh, nếu như trong lòng có nghi vấn, có thể tìm ta tự mình nghiên cứu thảo luận, không muốn phía sau tự động phỏng đoán. Khúc Sông chư tướng nhao nhao cúi đầu, tuân mệnh, đại công tước. Theo Leo an bài, từng đạo chính lệnh theo phủ lãnh chúa ban phát. Tân tấn đại công tước có lệnh, Bắc Cảnh đem khôi phục đế quốc hành tỉnh chế độ, toàn cảnh chia làm thú nhân khu tự trị cùng 7 đại hành tỉnh. Bá tước chủ thành biến thành tỉnh lỵ chủ thành, địa phương phân thành biến thành đất cấp thành phố, cờ vương thổ bảo vì huyện, kỵ sĩ đại thôn vì trấn. Cầu đầu nhân rèm bò n a i z n đảm nhiệm Khúc Sông hành tỉnh tổng đốc. Hạ đờ chi nữ tạ giản mẹ học ủn, đảm nhiệm dãy núi hành tỉnh tổng đốc. Di Gô Lạc, đảm nhiệm bãi cỏ hành tỉnh tổng đốc. Agatha, đảm nhiệm Gustavo hành tỉnh tổng đốc. Mitchell đại công tước, đảm nhiệm Odazo hành tỉnh tổng đốc. Lò kẹ bá tước, đảm nhiệm cụ rồ lô hành tỉnh tổng đốc. Ô lệ bá tước, đảm nhiệm Iscazo hành tỉnh tổng đốc. Trước kia Enzi nổ hạ bờ Bắc Tam đại bá tước lĩnh, bị một lần nữa chia cắt vì thú tộc khu tự trị, Khúc Sông, bãi cỏ, dãy núi tứ đại khu hành chính vực. Vợ nam tứ đại bá tước lĩnh, bởi vì truyền thống thế lực quá cường đại, y nguyên bảo trì chế độ cũ, chỉ có Gustavo bá tước lĩnh bị Khúc Sông trực tiếp thống trị, đi đầu cải chế. Trừ Cuzolo, Itcazo, Odazo ba tỉnh bảo trì tự trị, còn lại bốn tỉnh tổng đốc 3 năm ở dưới, từ phủ lãnh chúa nhậm miễn. Mỗi một tòa thành thị đều thiết lập hành chính quan, quân đoàn trưởng, đại pháp quan ba người, từ đại công tước phủ nhậm miễn, thực hành hiệu suất kiểm tra, phụ tá hành tỉnh tổng đốc cầm quyền, thực hành quân chính pháp ba quyền tách rời. Lập pháp, thu thuế, tiền đúc, chương binh chờ quyền lực đều thu về đại công tước phủ. Bắc Cảnh bá tước tiếp tục được hưởng thế tập tước vị, nhưng không còn được hưởng lãnh thổ quyền kế thừa. Những này chính lệnh không chỉ có phân phát Bắc Cảnh các nơi, cũng chiêu cáo thiên hạ, thông qua Khúc Sông công báo không ngừng tiến phát, rộng mời thiên hạ anh tài đến đây đầu nhập. Ra phòng lớn, Sơ Trừng nhìn về phía Dồn, theo thường lệ muốn lên trước thân tiện một phen. Dựa theo thân phận địa vị bây giờ, Sơ Trừng đã là cao quý Khúc Sông cấp bậc cao nhất tướng lĩnh, mà Dồn không am hiểu mang binh, trong tay từ đầu đến cuối chỉ có một cái không đến ngàn người tinh anh xạ thủ đoàn, chỉ có thể coi là tiểu đoàn trưởng. Nhưng đây là ngoại giới mắt người bên trong phân cấp, Khúc Sông phòng lớn lại không phải như thế sắp xếp. Bởi vì ở trên bàn cơm cùng cầu đầu nhân đại tướng quân đấu võ mồm, vừa mới trở thành tam quân thống soái Sở Trừng lại bị một đuốt đến cùng, một lần nữa trở thành phòng lớn các cổng, vị ở dưới Dồn. Giảo hoạt Sở Trừng từ đầu đến cuối để người cảnh giác, cùng tiểu đồng bọn không chơi được một khối, mỗi ngày định bợ cái này, định bợ cái kia, mới miễn cưỡng nhập bọn với nhau. Hai người đã phối hợp tác chiến nhiều năm, thấy Sở Trừng tới gần, Dồn liền biết ý đồ của hắn, vẫy tay một cái nói, tới đi, chưa thấy qua việc đợi bộ dáng. Sở Trừng cười hắc hắc đi theo phía sau hắn, một đường ra Khúc Sông bán đảo, đi tới cầu đầu nhân sơn cốc sắt vách Khúc Sông xưởng quân sự. Nơi này bị Khúc Sông tinh nhuệ đại binh trấn giữ, có ba đạo cửa ải, toàn bộ sơn cốc đều bị cao 9 mét tường vây quanh. Đại lượng người sói chiến sĩ, cầu đầu nhân trinh sát cùng Khúc Sông đại binh, tạo thành từng nhánh tiểu đội, tại bên ngoài tuần tra thủ vệ. Đến bây giờ, Khúc Sông xưởng quân sự đã có mấy tòa, nhưng tòa này mới là hạch tâm cơ mật địa khu, cho dù là Azina, vợ giảng dạng này thân mật minh hữu, đều không có quyền hạn tham quan. Sở Trưởng tại Khúc Sông đã hữu dụng cực cao quyền hạn, nhưng là không có vườn mang, cũng không cách nào chạy đến bên này loạn nhìn. Đây cũng không phải Leo như thế phòng hắn, mà là Sở Trưởng quá nóng lòng súng đạn. Một lần Khúc Sông liền nghị hướng nơi này chui, mấy nhiều sản xuất chế tạo không nói, còn luôn muốn vụng trộm ra bên ngoài mang. Mấy tháng không đến, Sở Trừng đã gấp gò đầu đút hai, như là nghiện thuốc phát tác. Hai người xuyên qua trùng điệp cửa ải, một đường đi tới mới nhất súng trường dây chuyền sản xuất, cùng một chỗ giớn cổ lên hướng bên trong nhìn. Đây là Khúc Sông mới nhất súng trường dây chuyền sản xuất, mỗi một cái xưởng đều tại sản xuất khác biệt linh kiện, toàn bộ trong nhà máy, khắp nơi đều là răng rắc rầm rập cỗ máy tiếng oanh minh. Mà cái cuối cùng xưởng bên trong, trải qua mấy tên siêu phàm cầu đầu nhân thợ thủ công kiểm nghiệm về sau, một đám lắp ráp công thuần thục đem linh kiện súng trường lắp ráp tạo thành một chi hoàn chỉnh súng trường, sau đó bên trên dầu đóng gói phong dương. Sở Trừng nhìn xem từng nhánh mới tinh súng trường, trong miệng chưa phát giác chảy ra nước bọt, hiếu kỳ hỏi, xưởng này tử một tháng sinh bao nhiêu khẩu súng? Đột hiển nhiên đặc biệt hiểu rõ tòa này nhà máy, nhìn tình huống tăng giờ làm việc lời nói, một tháng 300 đầu đi. Sở Trừng không hài lòng, ít như vậy lúc nào tài năng đưa vào biên chế toàn quân a? Khúc Sông vài tòa xưởng quân sự bật hết hỏa lực có thể nguyệt dây chuyển sản xuất thân thương 3,000 chi, đến nơi đây liền thưởng 1/10. Dồn khinh bị nhìn hắn một cái, ngươi cho rằng tiểu mới súng trường tốt như vậy tạo? Đời cũ cố máy, độ chính xác toàn bộ không đạt tiêu chuẩn, những này tiểu mới máy móc đều là trung đình luyện kim khu vừa mới trở tới đây, so hoàng kim còn đắt hơn nặng. Nói hắn xê dịch bước chân, đi theo ta. Hai người đi đến một cái khác khu vực, nơi này là xưởng quân sự thí nghiệm sân tập bắn, hiện tại còn có không ít kiểm tra nhân viên đang đánh địa. Dồn là khách quen của nơi này, nhìn thấy hắn đến, không ít kiểm tra nhân viên nhao nhao túi chào hỏi, đội trưởng, huấn luyện viên. Đầu. Dồn tiện tay cầm lấy một chi súng trường, ném cho Sở Trừng, ngươi thử một chút. Sở Trừng cũng là chiều sâu kẻ yêu thích, súng trường vừa đến tay, ước lượng một chút, liền ghét bỏ nói, thân thương như thế nhẹ, đạn khẳng định đánh trôi, xa bắn không cho phép. Cầm lấy súng xem xét họng súng, chỉ lắc đầu nói, đường kính nhỏ như vậy, uy lực sao được? Có thể phá giáp sao? Lại gậy gậy chốt súng, hiếu kỳ nói, đã lửa đâu? Dược thất đâu? Không đúng, que thời cũng không có. Chương 856, thủy toa số 1 chương 856, phỉ toa số một cái này súng trường là khúc sông đệ nhất khoản chế thức chốt động súng trường, trải qua phỉ xạ nhiều lần thiết kế, vợ hiệu chứng nhận, cũng thông qua dồn thực chiến khảo nghiệm. Phỉ xạ số 1, miệng của nó đường chỉ có 1 cm, 5 phát hộp đạn. Luận ngoại hình cùng độ chính xác, tương đương với một trận chiến mổ rẹ súng trường, chỉ có điều vì ứng đối thế giới này siêu phàm giả cùng hạng nặng bản giáp, đường kính hơi to lên một chút. Bất quá tại sở trầm trong mắt, 1 cm đường kính, so trước đó giảm mất gần một nửa, đâu còn có uy lực gì, chỉ có thể đánh một trận không giáp mục tiêu. Dồn đương nhiên không hài lòng sở trầm chỉ trỏ. Cái này chốt động súng trường mặc dù không bằng chống tăng súng trường kẻ đưa tăng nhưng cũng xa so với trước trang tuyến thân thương ưu tú, thế là dứt khoát nói, kia liền so tài một chút. Sở Trần làng địch súng hảo thủ, có lòng nhìn xem khúc sông kiểu mới súng trường ưu thế, thế là tiện tay cầm lấy một chi khúc sông tuyến thân thương, đến. Bắt đầu. Nói hắn tráng kiện ngón tay, tiện tay bắn ra dược thất khóa móc, rút ra một viên bọc giấy đạn, móng tay vạch một cái, liền mở ra giấy xác. Sau đó khuynh đảo thuốc bột tiến vào dược thất, vế tỏa dược thất, đem còn thừa thuốc nổ đổ vào nòng súng, đem đạn đầu nhọn cùng giấy xác nhét vào nòng súng, rút ra quét hời, ngược lại thực đạn. Thu hồi quét thời, nhấp thương nhắm chuẩn. Khúc sông chế thức súng trường trong tay hắn, phản phất một cây tay nhỏ trượng, nhưng sở trường lắp động tác, vậy mà một điểm không thể so tinh nhuệ nhất khúc sông đại binh trưởng. Một bên dồn bưng tiểu mới súng trường, khí định thần nhàn nhìn xem sở trường một bộ nước chảy mây trôi lắp động tác kết thúc, sau đó mới một Latin, giơ thương liền bắn. Một thương này trực tiếp đem sở trường đánh được, hắn tranh thủ thời gian bóp cò súng, sau đó lớn tiếng nói, ngươi gian lận, ngươi đạn là trước sắp xếp bọn. Dồn mặt lộ trào phúng, kia liền một lần nữa. Sở Trưởng tranh thủ thời gian lặp lại một lần chia 12 cái tiêu chuẩn chỉnh tự trước trang tuyến thân thương lắp động tác, còn không có giơ súng lên, liền gặp dồn lần nữa một Latin, giơ thương sạc kích. Ngoài trăm thước điểm ngắm, lên tiếng xuất hiện một cái lô rách. Sở Trưởng trực tiếp đem coi như chân bảo tuyến thân thương quăng ra, đi đoạt dồn chốt động súng trường, tốt tốt tốt. Tuyệt thế thần khí a. Thật sự là tuyệt thế thần khí a. Ở ngoài mấy ngàn dặm nam cảnh đủ mở lạn sở hành tình, vợ rủ tủ ba tức tại nhà mình súng kiếp trong công xưởng, cũng phát ra đồng dạng tán thưởng. Trong tay hắn bưng một cây súng kiếp tuyến thân thương. Đây là gia tộc luyện kim sư tại mùa đông này mô phỏng khúc sông tuyến thân thương. Mặc dù chỉ có khúc sông tuyến thân thương bảy thành tính năng, nhưng cũng so trước đó súng không có giảm thanh muốn tốt quá nhiều. Dựa vào vung tiền như rác, lại thêm gần với đế đô thủ công nghiệp, vượt qua một loạt trở ngại, mới có cái này súng kiếp xuất hiện. Ngay từ đầu, dãy nòng súng thật vất vả lấy ra, lắp hình tròn đạn chỉ lại sinh ra không được hiệu quả, chỉ có thể tăng lớn viên đạn bán kính, sau đó dùng tiểu mục truy phối hợp quét hời, đem đạn chỉ một chút xíu nện tiến vào nòng súng, xạ tốc trực tiếp chậm tám thành. Nếu không phải mật thám theo khúc sông trở về, đánh cắp khúc sông đại binh đạn dự bao, bọn hắn bây giờ còn chưa có đầu nhọn rỗng ruột đạn chỉ kỹ thuật. Vợ dù tù ba tức ngắm nghĩa trong tay kiểu mới súng kiếp, vô ý thức hỏi, khúc sông ba tức có cái gì tin tức mới? Hắn phụ tá đội bằng nói, ngay tại ban bố chính lệnh, muốn tu kênh đảo, tu đường sát, đại hương bắc cảnh. Thật đúng là muốn tu kênh đảo. Quả nhiên nước không xứng vị, tất có thai đường, dân quê xuất thân người, chính là thích việc lớn hám công to, hại nước hại dân. Nhìn xem đế quốc cương đồ, vợ dù tù ba tức cười nói, phái ra sứ giả, khen ngợi tân nhiệm đại công tước sự nghiệp vĩ đại, đại tu kênh đảo là nhân tộc sự nghiệp thiên thu, chúng ta bở rủ tụ gia tộc tại đú mở hà bờ nam cũng là được lợi phương, đương nhiên muốn ra một phần lực, ta nguyện đưa tặng 10 thuyền lương thảo, trò chuyện biểu tình ý. Phụ tá cười lịnh mà nói, bá tước đại nhân đây là muốn nâng giết hắn nhà. Bở rủ tụ bá tước cười lạnh nói, không biết tự lượng sức mình tự chỉ, năm sau đại quân ta bắt thượng, nhìn người khác tâm ủng hộ hay phản đối, như thế nào tự xử. Sửa xong kênh đảo, vừa vặn cho ta vận binh vận lương. Ngươi còn có tin tức gì? Phụ tá lại trần chờ nói, nghe mật thám nói khúc sông giống như bắt đầu đối với Minh Hưu bán ra tuyến thân thương. Cái gì? Vợ dù tù ba tức không mừng mà kinh, điều đó không có khả năng. Vợ dù tù ba tức đội vàng từ một bên trong bảo dương lấy ra chân tảng khúc sông tuyến thân thương, từ trên xuống dưới tường tận xem xét. Dánh nòng súng có, thương ngắn có, đạn đầu nhọn cũng có, như thế thần binh lợi khí, hoàn mỹ vô khuyết, lại không một tia một hào cải tiến khả năng, leo mẫn độ làm sao có thể đưa nó đối ngoại bán ra. Hắn không phải người ngu, nghe xong tin tức này, liền biết khúc sông khẳng định đã vũ khí thay đổi triều đại, bắt đầu đào thải đồ cũ. Nhưng lấy tầm mắt của hắn, thực tế nghĩ không ra tuyến thân thương còn có cái gì thiếu hụt, đến mức bị khúc sông đào thải. Leo mẫn đồ, thật sự là dị đoan, chúng ta tranh thủ thời gian đem cái này tuyến thân thương đầu tư, một năm trong vòng vũ trang quân đoàn, không thể để cho thực lực của hắn càng ngày càng lớn mạnh. Có tuyến thân thương, còn muốn cái gì thiết giáp, muốn cái gì siêu phạm. Ta có bao nhiêu thương, liền có bao nhiêu binh. So nhân khẩu, toàn đế quốc đều không có một nhà thế lực hơn được ta. Vợ dù tù ba tước đã chiếm lĩnh toàn bộ đủ mở lạn sở hành tình, sơ bộ hoàn thành tập quyền, nhân khẩu tiểu thiên vạn, cộng lại không thể so toàn bộ Bắc Cảnh thiếu. Mà lại hai năm này tại khúc sông cùng đế đô học trộm học nghệ, cũng hoàn thành công xưởng dây chuyển sản xuất thăng cấp. Khống chế trên biển tuyến đường mở rủ tụ gia tộc, còn ở trên quần đảo tự do bang phát hiện rơi phân chim trồng chất lượng tốt tiêu thụ mỏ, diêm tiêu nơi phát ra gấp bội. Chỉ cần súng đạn công xưởng sản lượng để lên, xây dựng trên dưới 100 vạn hỏa tay súng cũng không thành vấn đề, đến lúc đó Bắc Cảnh lấy cái gì cùng hắn đánh. Mà sở trận bên này, cùng dân cùng một chỗ, mang vừa mới hoàn thành thay đổi trang phục 500 tinh nhuệ xạ thủ, một người xông ngựa, lại lần nữa đi sứ Tây Cảnh. Dân tinh nhuệ xạ thủ đoàn, nguyên lai gọi là dã dân ngắm bắn đoàn, bên trong toàn viên dã dân xạ thủ đều là thiện xạ hảo thủ. Nhưng bây giờ ngắm bắn đoàn mở rộng, theo 500 người đến 1000 người, đại lượng khúc sông tinh nhuệ xạ thủ gia nhập, thậm chí còn có một chút người sói cùng cự ma, đã không thể lại gọi dã dân ngắm bắn đoàn. Siêu phàm ngắm bắn đoàn. Trong tay bọn họ vũ khí cũng không ngừng đổi mới, dùng tới mới nhất chốt động súng trường. Nhóm đầu tiên chốt động súng trường, vừa mới sản xuất 500 chi, vừa vận cấp cho đến sứ đoàn thành viên trong tay. rất nhiều tinh nhuệ xạ thủ đều đối thủ bên trong tiểu mới súng trường tràn ngập hiếu kỳ, vuốt vuốt trong tay đồng vỏ bọc đạn, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. So với trước đó bọc giấy đạn, tràn ngập công nghiệp mỹ cảm đồng vỏ bọc đạn, quả thực có thể để cho mỗi một cái tinh nhuệ xạ thủ linh hồn run rẩy. Chính là đạn số lượng có hạn, mỗi người chỉ phân đến 50 phát. Lão đại nói, lần này đi sứ, dự tính chiến đấu trường hợp không nhiều, mọi người chính là đi chơi súng mới, đánh một chút mã tặc, thử một lần súng mới chất lượng. 500 tên đặc chủng tay bắn địa, cứ như vậy đi theo Sở Trần cùng dồn sau lưng, hộ tống mùn gò can cùng Arena, cưới tinh hà đường sắt xe lửa, trước đi xỉn thảo thành, sau đó đổi xe tinh ô thiết đường xe lửa. Trong vòng 2 ngày, liền đến đủ là gạn. Chương 857, Quốc Thái Dân An chương 857, Quốc Thái Dân An leo giao phó xong chính vụ, đưa tiến khách mới, liền đi tìm Phở Dậy Dạ, chuẩn bị đi đế đô thăm hỏi con chuột nhỏ. Khúc sông phòng lớn trong chuồng ngựa, Phở Dậy Dạ cùng một đại bang tiểu đồng bọn, toàn bộ há hốc mồm, ngơ ngác ngốc ngốc ngẩng đầu nhìn rào chắn bên trong hai đầu cự hình đà điểu. Cái này hai đầu cự hình đà điểu lưng cao 2 mét, đầu cao 3 thước, nếu là giưn cổ lên, thậm chí có thể nhẹ nhõm mổ đến chuồng ngựa sáng ngang. Bọn chúng hai con chân sau, so bác cảnh hạng nặng chiến mã chân sau còn lớn hơn tráng. Bằng phẳng mỏ chim, lóe ra kim loại sáng bóng. Đây là sa mạc bốn bộ một trong biển cắt bộ sứ giả dâng lên đặc sản một trong. Mấy năm trước, tiếp giáp sa mạc thảo nguyên bộ tộc xạ ga bộ, tại tạ tàn bộ võ lực dưới sự duy trì, thành công xâm lấn sa mạc, công diệt một vị sa mạc bờ kẻ. Cương đại nhất thảo nguyên bộ tộc cả xê nạ bộ, cũng tại tiểu nòi S công phạt túi xuống thủ xương thần. Còn lại sa mạc tam đại bộ tộc, liền bắt đầu hướng tạ tàn bộ cùng khúc sông linh nội, để tránh lọt vào công phạt. Cự hình đà điểu là tây cảnh đại sa mạc bên trong đê giai ma thú, có thể bị thuần hóa vì tọa kỵ. Trên người nó thuộc ra so khúc sông cự ngạc ra còn muốn quý báu, cánh vũ trình độ hiếm hoi gần với nam cảnh sư thiếu thú. Trứng đà điểu là tây cảnh sa mạc nổi danh nhất mỹ vị, có thể nói một thân đều là bảo. Bất quá nếu là siêu phàm ma thú, sức chiến đấu tất nhiên vượt qua phổ thông manh thú. Hai đầu cự hình đà điểu nhìn xuống một đám tiểu thí hải, một điểm không mang sợ. Một đám tiểu đồng bọn tránh tại Phở Dậy Dạ phía sau, lẫn nhau xô đẩy, cũng không dám tiến lên, chỉ có thể chờ đợi con non quân đoàn trưởng Phở Dậy Dạ ra mặt. Nhưng Phở Dậy Dạ cũng không đốc, như thế lớn ngỗng, nàng cũng không có nắm chắc tất thắng, tự nhiên sẽ không tùy tiện xuất kích. Leo đi qua, một thanh bén lên tay áo, lộ ra cường tráng cánh tay, cho hai đầu cự hình đà điểu biểu hiện ra cơ bắp. Hai đầu đê giai siêu phàm ma thú cảm nhận được leo trên thân tản mát ra siêu phàm chi lực, nhao nhao lui lại hai bước. Sau đó lẫn nhau bá một cái đem đầu đâm vào hai cánh của mình phía dưới, tại chỗ một ngồi xổm, liền biến thành hai đoàn thường thường không có gì lạ sa mạc bụi cây. Leo lúc này mới đi lên trước, không chút nào thương tiếc phân biệt rút ra mấy cây cánh vũ, một người một cây, phân cho vây xem các tiểu đồng bạn. Phòng lớn các tiểu đồng bạn cùng nhau hoa ra một tiếng sùng bái không được. Không hổ là đại ma thần leo, biểu hiện ra võ lực. Leo cầm lên xịt, đối với Phở Dậy Dạ nói, đi đi đế đô tìm con chuột nhỏ. Tại một đám tiểu đồng bọn trong ánh mắt hâm mộ, Hắc Long vũ cánh mà lên, chờ đi leo, Phở Dậy Dạ cùng xịt, trong triều đình bay đi. Trung đỉnh trong hẻm núi lớn trung đỉnh đại đạo, ngựa xe như nước, người đi đường nối liền không dứt. Đại đạo hai bên khắp nơi đều là quán trọ, cung cấp du khách nghỉ chân. Từng đội khúc sông kiến thiết đoàn đội, còn tại tăng giờ làm việc xây dựng đỉnh đài lâu tạm, đem những cái kia ngàn năm trước cổ đại di tích thêm chút chỉnh đốn, quay lại thu phí. Nam cảnh các du khách đã không thỏa mãn tại trung đỉnh tham quan, bắt đầu hướng ra phía ngoài thăm dò. Liên thông trung đỉnh đại đạo đá vụn đại đạo, biển rừng đại đạo, ven đường trở nên chưa từng có phồn vinh. Nguyên bản ở vào hoang dã nơi vắng vẻ tây bắc kỵ sĩ lĩnh, bây giờ thành du khách khu vực cần phải đi qua, những cái kia tàn tạ thôn trang nhỏ không ngừng xây dựng thêm, bắt đầu trấn nhỏ hóa. Lúc này, liền đến khảo nghiệm trưởng trấn kinh doanh năng lực thời điểm. Không ít trưởng trấn, phi thường dứt khoát đem chung quanh lâm trường, đất hoang mở thành trang viên, tịch trường cùng trường đua ngựa, chiêu mộ các loại gánh xiếc thú, người ngâm thơ rong biểu diễn tài nghệ, cử hành các loại thi đấu tranh tài. Có thể theo đế đô xuyên qua cổng truyền thống tới du lịch, không có chỗ nào mà không phải là đại phú đại quý con em quý tộc, quen thuộc vùng tiền như rác sinh hoạt. Chỉ cần hầu hạ tốt một hai cái, liền có thể nuôi sống cả một cái trấn nhỏ. Nếu không phải khúc sông lĩnh chủ phủ kịp thời ra sân khấu cày cấy bảo hộ pháp lệnh, rất nhiều thôn đều không có ý định tiếp tục trồng. Nhưng bây giờ, có tiền thôn, không còn chính mình trồng trọt, mà là sẽ thuê nhu đầu nhân trấn địa giả đoàn đội, trực tiếp cơ giới hóa làm việc. Hắc Long bay tại không trung, leo liền thấy một đội từ 4 tên nhu đầu nhân, 4 tên cầu đầu nhân, 2 tên nhân loại tạo thành trấn địa giả tiểu đội, chính khiêng vượt qua nặng 1 tấn trấn địa giả trang bị, gian nan đi tại vừa mới làm tan vùng đồng ruộng. Đây là phỉ xạ tiểu mới nhất trấn địa giả trang bị, hoàn mỹ sao chép nhu đầu nhân trấn địa giả đồ đằng, đem lộn xộn công năng toàn bộ gỡ ra về sau, lại không ngừng điều chỉnh thử ma lực chân sóng, cuối cùng chỉ còn lại khai khẩn đất hoang cùng phục tẩy đồng ruộng hai cái công năng. Bọn chúng khuyết điểm duy nhất chính là quá khổng lồ lại nặng nề, cần xe ngựa vận chuyển, đến đồng ruộng cần mấy tên nhu đầu nhân nhấc lên tài năng an trí. Ưu điểm chính là tốn năng lượng trên phạm vi lớn giảm xuống, sơ bộ đạt tới thương dụng trình độ. Đương nhiên, nó trước mắt hiệu suất chỉ tương đương với một đài hiện đại hóa cỡ nhỏ khai hoang cơ, chỉ có mảng lớn đồng ruộng tương liên, lại tương đối giàu có thôn trang mới có thể mời đi cày tấy, công việc chủ yếu còn là phụ trách khai hoang. Mỗi một đài trấn địa giả trang bị đều là phỉ xạ đoàn đội xuất phẩm, cung cấp năng lượng ma tinh cũng từ phỉ xạ phụ trách. Mỗi một chi trấn địa giả tiểu đội, phỉ xạ đều sẽ theo thủ lao của bọn hắn bên trong, thu lấy 30 làm thiết bị thuê phí, 40 làm ma tinh nạp năng lượng phí. Những tiền này sẽ vùi đầu vào trấn địa giả trang bị giữ gìn cùng trong đội mới, đồng thời tiếp tục khuyết chương sinh, xây dựng càng nhiều trấn địa giả tiểu đội. Cho nên những cái kia không có ngoài định mức thu vào thôn trang, y nguyên chỉ có thể dựa vào tự thân giá rẻ sức lao động, dựa vào truyền thống cày sắt trâu cày đến canh tác. Nhưng bất kể như thế nào, một chi 10 người tạo thành trấn địa giả tiểu đội, liền có thể bù đắp được 1000 cái truyền thống nông dân khai hoang hiệu suất, mà những này được giải phóng sức sản xuất, liền có thể đi xử lý công nghiệp và kiến trúc cùng ngành dịch vụ, sáng tạo càng nhiều giá trị. Nguyên bản Khúc Sông lĩnh chủ phụ cường điệu xây dựng lưu dân khai hoang đoàn, cấp tốc mất đi sức cạnh tranh, hiện tại lưu dân đến Khúc Sông, ngay lập tức liền có thể phân đến đã khai khẩn tốt thuộc địa. Hắc Long bay trên trời cao phía trên, còn có thể nhìn thấy ngàn dặm đất màu mỡ phía trên, từng đầu ngân mang đàn sen tung hành, kia là mương nước phát ra phản quang. Mà phía bên phải ẹn gì nổ hà thác nước lớn xuống, vài tòa thấp phong ở giữa trong khe hở, nhiều một vòng to lớn đập nước, đem thác nước lớn hồ tròn mực nước nâng lên hơn 10 mét, hồ tròn diện tích cũng gấp bội. Nguyên bản thác nước lớn bộ lạc đã bị bao phủ, lại tại chỗ càng cao hơn kiến thiết ra viên mới, vì đập chứa nước kiến thiết đoàn đội cung cấp hậu cần. Đập lớn bên trên vài tòa trạm thủy điện tạo dựng lên về sau, ma tinh nạp năng lượng trang bị điện lực được đến giải quyết, hiện tại một ngày liền có thể tràn ngập 100 mai thánh quang ma tinh, hao tổn ma tinh cũng chỉ có chuyển đổi trang bị bên trên giải rác mấy cái. Có đại lượng ma tinh cung ứng, trung đình luyện kim khu sản xuất cùng nghiên cứu, tất cả đều hưng thịnh vô cùng. Vì phòng ngừa thánh quang giáo hội chống lại, trung đình thánh quang ma tinh không có đối ngoại bán ra, kẻ ngoại lai chỉ cho phép tại trung đình sử dụng, bằng vào điểm này, liền hấp dẫn đến vô số ba cảnh luyện kim sư lao tới. Hải sẽ bờ địa khu lôi kéo khắp nơi mương nước cùng đập chứa nước hệ thống, bởi vì thác nước lớn đập nước xuất hiện, cũng không còn xuất hiện mùa đông thiếu nước, mùa hạ tràn đầy tình huống. Có hệ giám sát, chỉ ít tây bắc địa khu đồng ruộng, tại cần tưới tiêu thời điểm, mương nước bên trong tất nhiên sẽ có đầy đủ nước xuất hiện. Coi như thật tao ngộ Khúc Sông thủy lợi hệ thống không cách nào xử lý đại hạn cùng hồng thủy, còn có Khúc Sông chủ mẫu dưới cờ xả mạn mưa xuống đoàn đội, lao tới Khúc Sông các nơi điều tiết nước mưa. Hiện tại Khúc Sông địa khu, cho dù ai tới khảo sát, đều miễn không được muốn lai một câu mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Chương 858, trung đỉnh cầu học chương 858, trung đỉnh cầu học phở dậy dạ thích nhất nhìn cảnh tượng như vậy, đứng tại Hắc Long trên lưng, giang hai cánh tay lớn tiếng la hét. Thật đẹp a, thật tốt. Nếu như toàn bộ đại lục đều biến thành dạng này, chờ ta thành tinh linh nữ vương, liền mang tinh linh tộc xuống núi đến ở. Xịt bị leo ôm vào trong ngực, nghe vậy cũng không cam chịu yếu thế, vậy ta liền dẫn đầu cầu đầu nhân đại quân, đánh bại các ngươi tinh linh tộc, toàn bộ thuần hóa thành tọa kỵ. Phở dậy dạ phản bác, một cái tinh linh có thể đánh bại 1000 con cầu tử. Ta đem đạn đổi thành kẹo da trâu, ngươi lại như thế nào ứng đối? Cái kia liền chỉ cho cưới một ngày. Tại hai cái tiểu gia hỏa ồn ào bên trong, Hắc Long vượt qua trung đỉnh hẻm núi lớn phụ cận dãy núi, đáp xuống trung đỉnh tầng cao nhất đại cao. Ba người theo vòng quanh núi đại đạo đi xuống dưới, nhìn thấy mấy tên long huyết cầu đầu nhân sách nặng nề thiết bị đi ngang qua, leo thuận miệng hỏi, mẹ dễ địch long huyết thuốc thử thế nào rồi? Thú nhân cùng cự ma phiên bản đê giai thức tỉnh dược tề đã nghiên cứu phát minh thành công, phối phương để vào luyện kim cu, bắt đầu đầu nhập sản xuất hàng loạt, nhưng cầu đầu nhân phiên bản còn có trở ngại. Cầu đầu nhân đê giai thức tỉnh quá đơn giản, đầu nhập long huyết quá lãng phí. Long huyết thuốc thử là biến dị thuốc thử, có thể làm cho cầu đầu nhân trực tiếp tấn thăng làm so người sói chiến sĩ còn mạnh hơn long huyết cầu đầu nhân. Đáng tiếc cầu đầu nhân thể nội cự long huyết mạch quá mỏng manh, có thể nói ước chừng tương đương không có, nuốt đại lượng long huyết sẽ tỷ lệ lớn chết bất đắc kỳ tử, nhỏ trọng lượng dùng ăn nhưng lại không có bất kỳ phản ứng gì. Mẹ dễ địch long huyết thuốc thử, tăng thêm các loại siêu phàm vật liệu, trước mắt mới đưa không phải chí mạng bản long huyết thuốc thử nghiên cứu ra được. Nhưng những này thuốc thử còn đang tìm tòi giai đoạn, cầu đầu nhân sau khi phục dụng chỉ có thể biến thân vài phút, dược lực biến mất về sau lại sẽ khôi phục hình dáng cũ. Cũng may hiện tại Khúc Sông gặp phải uy hiếp còn không nghiêm trọng, long huyết thuốc thử tiến độ có thể hơi thả chậm. Kia liền tiên sinh 200 chi thú nhân thức tỉnh dược tề, 100 chi cự ma thức tỉnh dược tề, đưa đi phong thần tháo đài, giao cho dồn thập cùng kẻ tỏ sát, tăng lên lời của bọn hắn quyền. Được rồi, con kia hấp huyết quỷ lao yêu bà, không có cái gì dị thường cử động a. Lúc này, mẹ dễ địch thanh âm theo trong hư không chuyển đến, trốn tránh ta nói thì thầm đâu. Leo trong lòng hơi kinh hãi, máu tươi nữ vương lực lượng khôi phục trình độ, vượt qua hắn dự tính, lại có thể cảm thấy được hắn cùng nghệ dư linh hồn đối thoại. Nhưng mẹ dễ địch không có ác ý, chỉ là giải thích nói, long huyết thuốc thử cũng không phải không có tiến triển, đáng tiếc cầu đầu nhân tố chất thân thể quá thấp, gánh không được tiểu mới nhất long huyết thuốc thử, xài lang nhân lại không có cự long huyết mạch, phục dụng long huyết thuốc thử vô hiệu, ta tạm thời thiếu khuyết đối tượng thí nghiệm. Không bằng ta trước cho ngươi một cái nhân loại phiên bản long huyết thuốc thử, đây là huyết nguyệt giáo phái suy nghĩ ra được đồ vật, có thể đem nhân loại biến thành giống như nhu đầu nhân đại chẳng hán, nhưng có ý tứ, lực lớn vô cùng, tinh lực vô hạn, trọn vẹn 3 ngày mới có thể chết. Leo trong đầu, ngay lập tức hiện ra cự nhân và dự tỷ thân ảnh, lập tức sờn cả tóc gáy, khiển trách, suốt ngày nghĩ chút có không có hay không làm việc cho tốt, có còn muốn hay không đi ra hoạt động. Bữa tiếp theo không ăn rồi. Hừ, mẹ dễ địt hừ lạnh một tiếng, như vậy trầm mặc. Trung đình hạ tầng cổng truyền tống quảng trường, người bên trong đầy là mối họa, trung đình người quản lý cũng đang khẩn trương an bài đội xe ra vào. Leo không nghĩ nhiễu loạn trật tự, thế là dựa theo quy củ báo danh chờ, chọn vẹn chờ một giờ, mới đến phiên hắn tiến vào cổng truyền tống. Mang thở dày dạ cùng xít, một cước vượt qua cổng truyền tống, nhiệt độ đống nhiên tăng lên, thoáng qua đã đến mấy ngàn dặm bên ngoài nam cảnh đế đô. Lúc này, trung đình nguyệt cửa bên ngoài, vườn trọng chọn nữ công ỉn cùng đồ ăn chó ẹt gà hai mẹ con, đang tiếp thụ trung đình gác cổng kiểm dịch, chuẩn bị tiến vào trung đình cầu học. Ngắn ngủi 3 năm, ẹt gà thân thể đã dài đến 1m5, chỉ so với ỉn thấp một cái đầu, không còn là lúc trước cái kia tứ chi bất lực, toàn thân là bệnh tiểu cầu đầu nhân con non. Bởi vì nhân loại lão mụ chiếu cố có thừa, dinh dưỡng sung túc, lại tiếp thụ qua Khúc Sông chủ mẫu thánh quang chúc phúc, thân thể của hắn mọc ra xài lang nhân đặc thù cơ bắp đường nét, nanh đuốt đều phát dục tốt đẹp, sắc bén vòn dài. Trên lưng linh cầu da lông so kim tiền báo còn muốn diễm lệ, lộ ra bóng loáng lóe sáng, cũng uy hiếp cảm giác mười phần. Trung quanh du khách, nhìn xem hắn đầu này cường tráng nhỏ xài lang nhân, đều không tự chủ xê dịch bước chân, tiến hành né tránh. Cũng may nơi này là vạn tộc chi thành trung đỉnh, phóng tới đế quốc ba cảnh bất kỳ địa phương nào, mọi người đã sớm cơ lấy vũ khí kêu đánh kêu giết. Eo Yến nhìn thấy người chung quanh ánh mắt, tranh thủ thời gian đưa trong tay mũ trùm áo choàng khoác ở trên thân của Edga, đem hắn đầu che khuất. Năm ngoái mùa đông, Edga thông qua số 4 thôn tiểu học tốt nghiệp kiểm tra, lấy tên thứ nhất ưu dị thành tích tốt nghiệp, cùng trường học mặt khác ba tên nhi đồng cùng một chỗ, bị sắc vi kỵ sĩ bỏ tiến cử đến trung đỉnh tiểu học tiếp tục liên đọc. Cái tên thứ nhất này một chút nước đều không có, cái khác cầu đầu nhân nhi đồng, bài thi đều là cầu đầu nhân đặc cung phiên bản, đọc viết tính toán cực kỳ đơn giản, nhưng số 4 thôn liền hắn một cái cầu đầu nhân hôn huyết, cho nên làm bài thi đều là nhân loại tiểu học phiên bản. Chỉ đọc một năm sách, liền cầm tới nhân loại tiểu học 3 năm chế tên thứ nhất, hiệu trưởng đều không cách nào che lớp hào quang của hắn. Thông qua nguyệt cửa kiểm dịch, hai người mới vừa tiến vào trung đỉnh quảng trường, liền thấy một đám thủ vệ bước nhanh đi tới, đem hắn hai bao bọc vây quanh. Elin vô ý thức đem Edga bảo hộ ở sau lưng, cầm xuất thân bên trên văn thư, sợ hai nói, chúng ta là đến đọc sách, chúng ta có giấy chứng nhận. Cầm đầu nhân viên công tác đội vàng trấn an, chúng ta biết, chúng ta biết. Nói hắn đưa tới một phần hợp đồng, chúng ta tới là cho các ngươi an bài công việc, cũng may trung đỉnh giải quyết ăn ở vấn đề. Elin thoáng yên tâm, tiếp nhận hợp đồng, đưa cho Edga, ngươi xem hiểu không? Edga gian nan phân biệt phía trên đế quốc văn tự, long huyết, thí nghiệm kế hoạch, tham dự. Lúc này, trong óc của hắn vang lên thanh âm, hoan nên đi tới trung đỉnh, chính thức mời ngươi tham dự trung đỉnh long huyết thuốc thử kế hoạch, trở xuống là hợp đồng nội dung, ta sẽ vì ngươi hoàn chỉnh thuật lại. Một bên Eo ỉn, trong đầu vang lên đồng dạng thanh âm, nhưng nàng càng nghe sắc mặt càng trắng, cuối cùng dắt Edga tay, lớn tiếng nói, chúng ta không tham gia, chúng ta không đọc, chúng ta trở về trồng trọt. Edga lại dừng lại bất động, chờ mong nhìn xem lão mụ, thấp giọng nói, mụ mụ, một tháng một kim xèo lên đâu. Làm tầng dưới chốt nhất vườn trồng trọt thâm niên nữ công, Eo ỉn ăn ở đều tại lều, một tháng chỉ có 3 viên ngân tệ ngoài định mức tiền lương, cũng chính là 300 tiền đồng. Một viên kim xảo eo lẹt chính là 10,000 đồng, tương đương với ỉn 3 năm tiền lương. Nhưng ỉn căn bản không nghe, nghiêm khắc phản bác, tiền nào có mệnh trọng yếu. Lại nhiều ta cũng không đồng ý. Nói nàng nhìn về phía vây quanh thủ vệ, mặt lộ dãy rủa, từ trong ngực móc ra tất cả tích xúc, quỳ rạp xuống đất, đây là ta toàn bộ tích xúc, chỉ cầu các ngươi xin thương xót. Thả chúng ta rời đi. Một đoàn thu được mệnh lệnh tới thủ vệ, tất cả đều hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không cách nào xử lý cái vấn đề này. Cũng may lúc này, nguyệt người ngoài cửa trong quần, chui ra một kỵ bạch mã, sắc vi kỵ sĩ bò eo đến. Đằng sau kịch bản có chút loạn, còn tại sửa sang, nước hai trường. Chương 859, yêu thương ngươi, lão mụ. Chương 859, yêu thương ngươi, lão mụ. Trẻ tuổi sắc vi kỵ sĩ bò eo, không có mặc nam cảnh phong cách tưởng vi giáp nhẹ, mà là dần dần nhập ra tùy tụng, mặc càng phù hợp bắc cảnh khí hậu bắc cảnh giáp da cùng da gấu áo khoác, một bộ bắc cảnh nữ chiến sĩ bộ dáng. Nhưng nàng dưới chân bạch mã phi phàm tuấn mỹ, lông bờm cùng đuôi ngựa đều là sáng rõ màu bạc, chính theo móng ngựa có tiết tấu phiêu động. Bạch mã trên đầu xoắn ốc độc giác, mang ánh sáng dịu dịu, ngẫu nhiên lưu chuyển toàn thân, xem ra đều thất bạch mã đều ngân quang lưu chuyển. Đây là sắc vi kỵ sĩ mang tính tiêu chí độc giác thú, hiện tại khúc sông không ai không hiểu. Nhìn thấy ỉn hai mẹ con bị vây quanh, họ eo dục ngựa tiến lên, nhảy xuống bảo hộ ở trước người hai người, nghiêm nghị nói, các ngươi làm gì? Trung đình nhân loại quản lý thấy hiểu lầm làm lớn chuyện, tranh thủ thời gian quát lớn thủ hạ bọn thủ vệ, tán tán. Đám người tản ra, người quản lý mới cầm hợp đồng nói, đây là hệ quản gia an bài, ta chỉ là đến ký tên. Họ cầm hợp đồng xem xét, hơi yên tâm, liếc mắt nhìn Edga, quay đầu hỏi, có hay không nguy hiểm tính mạng? Tuyệt đối không có. Họ eo lắc đầu, nhân thể thí nghiệm không có nguy hiểm tính mạng. Ngươi làm sao đảm bảo? Lúc này hệ thanh âm vang lên, ta có thể thi triển máu tươi khế ước pháp thuật, đem mẹ gà sinh mệnh cùng mẹ dễ địch khóa lại, đồng sinh cộng tử, dạng này liền không có vấn đề. Mẹ dễ địch thanh âm lập tức vang lên, ta không đồng ý. Dơ bẩn ti tiện xài lang nhân, làm sao có thể cùng ta sinh mệnh kết nối? Đây là nghiêm trọng mạo phạm. Chọn nó làm thí nghiệm đã là vinh hạnh của nó, mà lại thật vất vả tìm tới như thế một cái vật thí nghiệm, ta làm sao có thể tùy tiện đùa chơi chết? Khẳng định sẽ rất cẩn thận. Hệ không quan trọng, trực tiếp hoán đổi đến mỏ cá hình thức, tùy theo ngươi đi. Dù sao ta không đổi, người ta không đồng ý, vậy ngươi đừng làm. Mẹ dễ địch lập tức không có thanh âm, hiện chỉ là trung đình hệ thống quản gia, hoàn thành hay không nhiệm vụ đều không ảnh hưởng nàng, nhưng mẹ dễ địch không giống, hiện tại còn là người làm công. Long huyết tinh hoa là leo chân tảng, tiêu hao một phần thiếu một phần, mẹ dễ địch bình thường cũng chỉ có thể uống phán huyết, chỉ có hoàn thành leo ban bố nhiệm vụ mới có thể thu được long huyết ban thưởng. Do dự nửa ngày, mẹ dễ địch mới thống hạ quyết tâm, kia liền khóa lại một tháng, thí nghiệm kết thúc về sau lập tức giải trừ, mà lại trong tháng này không thể trong rời đi đỉnh. Sinh mệnh kết nối tuy nói đồng sinh cộng tử, nhưng cũng muốn song phương cấp độ bằng nhau. Edga nhỏ yếu như vậy kẻ khế ước, chết thật cũng không cách nào để mẹ dễ địch đi theo mất mạng. Nhưng nếu là pháp thuật khế ước, khẳng định cũng có hậu quả nghiêm trọng. Nếu như Edga xảy ra chuyện, lúc đầu cảnh giới liền không có khôi phục mẹ dễ địch, nói không chừng lại gặp trọng thương, vĩnh sinh vô vọng trở lại thành giai. Hai vị đại lao giao lưu, để phàm nhân như nghe thiên thư, Elin cùng Edga càng là cái gì cũng đều không hiểu, tất cả đều nhìn xem họ eo, thông qua ánh mắt của nàng để phán đoán cục diện. Ở trong nhận biết của bọn hắn, họ eo là khúc sông chủ mẫu hầu cận, tương đương thánh quang nữ thần phái tới bảo vệ bọn hắn tiên sứ, nghe nàng chuẩn không sai. Họ eo cũng là nhìn xem mẹ gạ lớn lên, đương nhiên không nguyện ý nhìn hắn mạo hiểm, chờ các đại lao an bài xong, mới hơi nhẹ nhàng thở ra, đối với Elin nói, yên tâm đi, lần này thí nghiệm không có nguy hiểm tính mạng, mà lại long huyết thí nghiệm một khi thành công, khúc sông thực lực liền sẽ cực lớn tăng cường, Edgar nói không chừng có thể ghi tên sử sách. Elin cái này mới miễn cưỡng đồng ý, nhưng vẫn nói, ta không muốn Edgar ghi tên sử sách, ta chỉ cần hắn khỏe mạnh lớn lên. Họ éo nở nụ cười xinh đẹp, lúc này mới phát hiện, Elin tuổi tác vậy mà so với mình còn nhỏ. Ký xong hợp đồng, Long huyết thí nghiệm hạng mục trợ thủ lập tức cho hai mẹ con an bài trụ sở, cung cấp áo cơm, tất cả phối trí, toàn bộ dựa theo trung đỉnh trung cấp hộ gia đình đến an bài. Trung đỉnh khu cư trú, phòng ốc đều bị sửa chữa hoàn hảo, đại lượng các tộc thành viên vào ở trừ khúc sông học sinh, được mời học giả cùng tầng quản lý, còn có trả tiền thuê lại ngoại lai nhân viên. Elin hai người được đến, là một chỗ nhà đơn tiểu viện. Đây là một tòa nương tựa vách đá tiểu viện, chỉ có tiểu viện tả hữu hai gian dư phòng ở vào vách đá bên ngoài, nhà chính trực tiếp theo vách đá bên trong mở, bên trong ba phòng hai sảnh, không gian xa so với bên ngoài xem ra rộng rãi. Hiện tại trung đình nhân khẩu tăng gọn, dạng này độc môn tiểu viện, nếu là cho thuê ngoại lai kẻ cầu học, một tháng đều muốn một kim tệ tiền thuê. Nếu như không nỡ xuất tiền, cũng chỉ có thể ở đến trung đình trong hẻm núi lớn trong lữ điếm. Đây là tốt, nếu là trung đình tái hiện ngàn năm trước phồn vinh, mới tới nhân khẩu chỉ có thể ở đi ra bên ngoài đá vụn gò đồi đi. Ở quen lều Elin, lần thứ nhất ở cao đương như vậy chỗ ở, trong lúc nhất thời thụ sủng nước kinh, một đôi bởi vì lao động mà che kín vết chai tay không chỗ sắp đặt, lại càng thêm hoài nghi nhi tử tham dự thí nghiệm tính nguy hiểm. Rất nhanh, Edgar liền bị Long huyết thí nghiệm trợ thủ gọi đến, chuẩn bị dẫn hắn đi tiến hành kiểm tra sức khỏe. Nghe xong cái quy trình này cần một ngày một đêm, Elin tâm liền bị níu chặt, đi theo Edgar đằng sau không muốn rời đi. Nhìn xem phòng thí nghiệm luyện kim đại môn chậm rãi đóng lại, Elin bất lực nhìn xem chính mình chó nhi tử, dần dần trưởng thành một đầu xài lang nhân Edgar, cố gắng thu liệm răng nanh, bày biện tự nhận là vô hại nhất biểu lộ, hướng Elin vất tay ra hiệu. Không cần lo lắng, ta sẽ thật tốt. Yêu ngươi, lão mụ, ngày mai gặp. Nam cảnh đế đô đầu xuân, xa so với bắc cảnh ấm áp, phương nam gió biển tiến thẳng một mạch, đem mặt phía bắc hàn lưu cản tại phạ bạ đổ sơn mạch. Đế đô cơ hồ không có tuyết rơi xuống. Bất quá hai năm này bắt đầu, đế đô không khí hơi trở nên kém một chút, đại lượng công xưởng tại đế đô khu bình dân xây mới, từng cây ống khói dựng thẳng lên, từ đó bốc lên quần quần khói đặc. Mặc dù vẫn chưa tới xương khói trình độ, nhưng cũng làm cho người có chút khó chịu. Những này mới mẹ sự vật, cũng thành người chống lại công kích công chúa tân chính lý do. Đế đô kỳ thật cũng là dùng than đá. Chỉ có điều nam cảnh than đá chất lượng thấp kém, lại không có phát triển ra luyện than cốc thoát lưu mình công nghệ, than đá một mực chỉ có thể tại một phần nhỏ trong lĩnh vực xem như than tuổi thay thế nhiên liệu, không có cách nào vận dụng đến lò cao luyện sắt chờ tiên tiến công nghệ bên trong. Cấp cao luyện kim ngành nghề, y nguyên dựa vào ma thạch cung cấp năng lượng luyện kim lò luyện, chi phí giá cao không hạn. Đế đô ba tòa đỉnh cấp luyện kim công xưởng, sản phẩm chất lượng cùng hiệu suất sản xuất đều có thể so sánh khúc sông công nghiệp xưởng, nhưng tệ nạn là ma năng tài nguyên khan hiếm, còn cần siêu phàm thợ thủ công tham dự, bởi vậy từ đầu đến cuối không cách nào mở rộng sản xuất quy mô. Hoàng gia luyện kim công xưởng sản xuất súng không có giảm thành, súng không nòng xoắn tháo, chất lượng đã đạt tới khúc sông quân công trình độ, nhưng phí tổn lại tăng gấp 10 lần, liền ngay cả tài đại khí thô hoàng thất cũng khó có thể chèo chống. Đến mức bây giờ hai chi hoàng gia súng kết đoàn, một nửa súng đạn dược đều là theo khúc sông mua sắm, liền vì tiết kiệm chi tiêu, tốt ứng đối tiếp xuống chiến tranh. Leo đối với những này luyện kim công xưởng cũng rất trông mà thèm, bọn chúng phát triển mấy trăm năm, tích lũy vô cùng tần tiến siêu phàm luyện kim kỹ thuật. Những kỹ thuật này liền ngay cả trung đình đều không có dự trữ, rất nhiều phương diện đều có gần hiện đại công nghiệp đều không có tính tiện lợi. Tỷ như ma lực lãnh hạ, ý niệm tạo hình, mất trọng lượng phát trận, không gian ngưng trệ chờ một chút hiện đại khoa học kỹ thuật đều khó mà đánh hạ kỹ thuật tại đỉnh cấp luyện kim trong công xưởng đã đến thực tế trình độ vận dụng. Hiện tại khúc sông có ma tinh nạp năng lượng, rất nhiều siêu phàm luyện kim thuật đều có thể ứng dụng đến khúc sông công nghiệp bên trong, đền bù hiện giai đoạn các loại thiếu hụt. Chương 860, công chúa của ta chương 860, công chúa của ta cùng đế đô thông thương về sau, Leo đã dùng khúc sông tiến thân thương kỹ thuật cùng 12 tờ UNR giã chiến súng lựu đạn kỹ thuật đổi lấy đến hoàng thất mất trọng lượng pháp trận kỹ thuật. Dùng cơ giáp khống chế mô tổ kỹ thuật đổi đến giờ dị mạn luyện kim công xưởng siêu phàm tạo hình kỹ thuật, đến nôi cái khác các loại siêu phàm kỹ thuật đều có đàm phán đoàn đội đi thương lượng. Những kỹ thuật này trung đỉnh có chút có chút không có, nhưng muốn cùng đế đô hình thành hoàn chỉnh hệ thống tự động thăm dò cần tốn hao thời gian, ít thì hơn 10 năm thì trăm năm. Dù sao trung đỉnh lại thế nào phồn vinh cũng mới mở ra mấy năm, nghiên cứu hình nhân tại không đến 10,000, nhưng đế đô lại tụ tập nhân tộc một nửa nghiên cứu học giả, nghiên cứu mấy trăm năm thời gian. Theo cổng truyền tống quảng trường đi ra, nọ dìn vừa vặn đâm đầu đi tới, nhìn thấy ba người liền nói, công chúa điện hạ ngay tại gặp mặt hoàng đế bệ hạ, chúng ta trực tiếp đi qua đi. Bởi vì cha ly bảy thế bệnh nặng, các loại yến hội chờ giao tiếp hoạt động đều tạm thời đình chỉ, to lớn hoàng cung có vẻ hơi quẩn cũ é. Leo đi theo nọ dìn sau lưng, chỉ có thể nhìn thấy từng đội sư thiếu kỵ sĩ, hoàng cung thủ vệ, đội vàng đi ngang qua, không khí hồi hộp. Hoàng đế bệ hạ tình huống như thế nào? Nọ dìn trông thấy chung quanh không người, lộ ra tình hình thực tế, thật không tốt, kỳ thật năm ngoái đã nằm trên giường 3 lần, chỉ có điều lần này càng thêm nghiêm trọng, đã 3 ngày không dùng điện. Thánh quang chủ giáo cùng cung đình y sư đều canh giữ ở bên cạnh, không dám tỏ thái độ. Leo nghe vậy, không khỏi bước nhanh hơn. Từ khi U Ẩn qua đời, hắn liền rõ ràng, siêu phàm hệ thống mặc dù thần kỳ, nhưng cũng không phải bản năng, cho dù là trong truyền thuyết thánh giai phục sinh thuật, cũng có phi thường nghiêm ngặt trước đưa điều kiện. Charlie bảy thế bệnh thành dạng này, nếu có thể được chữa khỏi, đế đô cao giai chủ giáo cũng sẽ không trầm mặc. Rất nhanh, mấy người liền đi tới hoàng đế tầm cung, nơi này đã tụ tập không ít đế đô hiền quý. Bao quát hồ mạn chủ giáo ở bên trong, đế đô mấy tên cao giai chủ giáo cũng ở trong đó, nhìn thấy Leo đến, nhao nhao lộ ra địch ý bọn hắn tại nam bắc trong đại chiến. Tại thánh điện kỵ sĩ mẹ đồ nạn bá tước trên thân xuống trọng chú. Kết quả đối tượng đầu tư bị Khúc Sông nhẹ nhõm đánh bại, trận này đầu tư mất cả chỉ lẫn trải. Không ít người không nói táng ra bại sản, cũng tối thiểu 10 năm 8 năm chỉ hoãn bất quá khí đến. Biết leo đến, con chuột nhỏ theo hoàng đế phòng ngủ đi ra, ngay trước rất nhiều ngoại nhân trước mặt, không tiện mở miệng nói chuyện, chỉ là nhẹ nhàng thi lễ. Cặp mắt của nàng sưng đỏ, hiển nhiên đã mới vừa khóc. Phờ Dậy Giả mới mặc kệ cái gì lễ nghi phiền phức, trực tiếp bổ nhào qua ôm lấy con chuột nhỏ, thấp giọng an ủi. Leo còn chưa lên tiếng, liền nghe tới Charlie bảy thế thanh âm giản mua theo trên giường bệnh truyền đến, "Leo, ngươi tiến đến." Theo Leo vào nhà, ngồi xuống bên giường trên ghế đầu, Charlie bảy thế khoát tay, hầu hạ hắn cung đình y sư cùng thị nữ, tất cả đều cúi đầu cáo lui. "Leo, thực là không tồi, cái này liền tấn thăng đại công tước. Ta coi là chờ ngươi chúa tể Bắc Cảnh, chí ít cũng phải nhịn đến đại công tước ra đi, không nghĩ tới đại công tước như thế quả quyết, đem Bắc Cảnh trước thời hạn giao cho ngươi." Leo chỉ có thể khiêm tốn, nghĩa phụ niên kỷ cũng lớn, lo liệu chính vụ vất vả lâu ngày thành tận, ta tiếp nhận Bắc Cảnh đại công tước, chỉ vì thay nghĩa phụ phân ưu, không còn toan tính. Bắc Cảnh mặc dù gia nhập đế quốc, chí cao vương tự hạ vì đại công tước, nhưng thế tập kế thừa đều không cần hoàng đế phê chuẩn. Bắc Cảnh cũng tương đương với đế quốc phía dưới độc lập công quốc, Charlie bảy thế đợi đến Leo tiếp nhận đại công tước chi vị về sau, mới nhận được tin tức. Charlie bảy thế dựa vào tại đầu giường gối dựa bên trên, khuôn mặt đâu chỉ già đi 10 tuổi, hai mắt đục không chịu nổi, tựa hồ không cách nào thấy vật. Nghe tới Leo nói như vậy, hắn chỉ là cười một tiếng, hỏi, không biết mẫn đồ đại công tước tiếp xuống, có tính toán gì? Đương nhiên là nghỉ ngơi lấy lại sức, khôi phục sản xuất, hết sức chống cự vong linh xâm lấn. Charlie bảy thế nêu ý chính nói, đáng tiếc mẹ đồ nạn bá tức cùng bợ rủ tủ bá tức đều dã tâm bừng bừng, các ngươi phía nam uy hiếp cũng không nhỏ. Leo liền nói ngay, đây là nam cảnh sự tình, ta làm Bắc Cảnh đại công tước, chỉ có thể tận gìn giữ đất đai chi trách. Charlie bảy thế vẫn đục hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Leo, thanh âm trở nên nghiêm khắc, chuyện này là thật. Đương nhiên, nam cảnh là nam cảnh, Bắc Cảnh là Bắc Cảnh. Charlie bảy thế thân thể bỗng nhiên buông lỏng, chậm rãi thở ra một hơi, nhìn xem Leo, thở dài nói, hy vọng chờ ta chết mất về sau, ngươi còn có thể ghi nhớ chính mình nói. Hoàng thất kinh doanh ngàn năm, cho dù khó mà tái hiện ngày xưa huy hoàng, năng lực tự bảo vệ mình vẫn phải có. Bởi vì trong gian phòng không có người không có phận sự, hai người đối thoại không có đánh cái gì lời nói sắc bén, Leo rất rõ ràng Charlie bảy thế ý tứ. Đơn giản là lo lắng cho mình sau khi chết, con chuột nhỏ hoàng vị kế thừa không chiếm được Leo thừa nhận, Bắc Cảnh quân đoàn quy mô xâm lấn nam cảnh, đem bọn hắn gỡ rễ phần gia tộc thành lập ngàn năm vương triều hủy diệt. Trong mắt hắn, Leo mới là lớn nhất phản tặc, vợ dù tủ, mẹ đồ nạn chi lưu, bao quát Bắc Cảnh cụ rỗ lộ, đều chỉ nghĩ đến xưng bá thiên hạ, nhưng y nguyên chạy không thoát phân đất phong hầu kiến quốc tính hạn chế. Bọn hắn có thể làm được trình độ lớn nhất, chính là đem gùn mực ra không, đem nó biến thành khôi lỗi nữ hoàng, nhưng còn không có tự động xưng đế lực lượng. Phía nam cảnh chính trị không khí, bác cả tước nhóm có thể xưng bá, có thể nhất chính, nhưng muốn thay thế ngàn năm hoàng thất, liên thủ dưới đáy phong thần cũng sẽ không đồng ý, chỉ có Leo Khúc Sông mới thật sự là muốn triệt để thay thế họ dạng tịch đế quốc, tiến hành thay đổi triều đại. Thấy Charlie bảy thế không yên lòng, Leo thấp giọng nói, công chúa là công chúa của ngươi, cũng là công chúa của ta, xin yên tâm, ta sẽ thay ngươi chiếu cố tốt nàng. Hắn cùng Charlie bảy thế không có tình cảm gì, thậm chí không thể nói quen thuộc, nhưng đối phương là tiểu lão chuột cha ruột, hơn nữa thoạt nhìn cũng là xứng chức phụ thân, cái này khiến hắn không thể không hạ thấp tư thái, đem đối phương làm một trưởng bối. Charlie bảy thế ánh mắt rốt cục trở nên nhu hòa, toát ra cảm kích, nắm chặt Leo tay, kia liền xin nhờ. Tiết kiến xong hoàng đế bệ hạ, Leo không tốt trực tiếp vung tay rời đi, thế là cùng một đám đế đô hiền quý, chen tại tẩm cung trong phòng tiếp khách nói chuyện phiếm đánh cái rắm. Đế đô các đại quý tộc, lại thế nào xem thường Bắc Cảnh mọi dợ, cũng không cách nào không nhìn Leo Bắc Cảnh đại công tước danh hiệu. Huống chi trong đó không ít người gia tộc sản nghiệp, đều tham dự cổng truyền tống mậu dịch, hiện tại liền dựa vào Khúc Sông phát tài. Đến nỗi những cái kia duy trì qua nam cảnh quân đoàn, chỉ có thể tránh ở một bên không nói lời nào. Chỉ chốc lát sau, liền nghe tới nọ dỉn tiến lên phía trước nói, mận đồ đại công tước, công chúa điện hạ xin gặp. Ừm. Leo phủi mông một cái đứng dậy, tại một đám các quý tộc dưới ánh mắt hâm mộ, đi theo nọ dỉn đi. Phía Bắc Cảnh đại công tước tôn bị, liền dưới một người công chúa điện hạ, cũng không thể dùng triệu kiến, nhất định phải dùng xin gặp. Công chúa trong tầm cung hóa thành hình người Phờ Dậy Giả chính ngồi xổm tại trên một cái ghế, đung đưa trái phải biểu diễn cơi băng ghế kỹ thuật. Xin nhìn xem ngồi tại đầu giường con chuột nhỏ, lại nhìn không tim không phổi Phờ Dậy Giả, đột nhiên nhảy dựng lên, cho Phờ Dậy Giả một cái bạo lật. Không muốn chơi a, đại tỷ đầu đang đau lòng. Phờ Dậy Giả sờ lấy đầu, biệt khuất cái lại, ta chính là đang treo chọc con chuột nhỏ vui vẻ đâu. Ta thế nhưng là tinh linh công chúa, không cho phép ngươi gõ ta đầu. Leo đi tới, con chuột nhỏ cũng nhịn không được nữa, nước mắt theo trong hốc mắt lăn xuống, nào vào Leo trong ngực. Leo, cha ta muốn chết rồi. Chương 861, chủ mẫu hộ vệ đội chương 861, chủ mẫu hộ vệ đội Leo thuận thế đem con chuột nhỏ ôm vào trong ngực, thình lình phát hiện nàng nao trước đã có thể đội lên cằm của mình. Lúc trước cái kia cùng cầu đầu nhân con non cùng một chỗ, tránh tại ổ lì vị ạ dưới váy tiểu bất điểm, cái kia bị chính mình kẹp ở dưới cánh tay khắp nơi tản bộ tiểu nữ hải, vậy mà đã lớn lên trưởng thành. Nhìn thấy con chuột nhỏ khóc thành nước mắt người, Leo trong lòng cũng phi thường khó chịu, nghĩ một đằng nói một nẻo an ủi, đừng nói như vậy, cha ngươi thân thể tốt đây, nghỉ ngơi mấy ngày liền tốt. Thấp giọng an ủi vài câu không thấy hiệu quả, Leo cải biến sách lược, ổ lì vị ạ cũng muốn tới. Ánh mắt ngươi khóc như thế sừng, nàng phải thương tâm chết rồi. Quả nhiên, con chuột nhỏ nghe xong, tranh thủ thời gian ngừng lại thút thít, rút thuốc tha thuốc thít dựng một trận, mới khống chế lại cảm xúc. Có Leo làm bạn, con chuột nhỏ hơi thoáng an tâm, không nói mấy câu, liền gánh không được mỏi mệt, ôm xịt cùng Phờ Dậy Giả, nằm ở trên giường ngủ. Leo an vị tại mép giường, lặng lặng nhìn nàng ngủ say. Từ khi Charlie bảy thế bệnh nặng, con chuột nhỏ liền không có nghiêm túc nghỉ ngơi qua. Tuổi thơ thương tích cho nàng cực nặng ỷ lại tâm lý, tại khúc sông là ỷ lại leo cùng Olivia, tại đế đô tự nhiên là ỷ lại yêu thương chính mình Charlie bảy thế. Chỉ có điều hoàng thất thân phận người thừa kế, không cho phép nàng ở trước mặt người ngoài biểu lộ ra. Mặc dù Charlie bảy thế không tính là một vị hoàng đế tốt, nhưng tuyệt đối là con chuột nhỏ tốt phụ thân. Giữa trưa ngày thứ hai, Sắc Vi kỵ sĩ truyền đến tin tức, leo liền mang theo con chuột nhỏ bọn người đi nghênh đón Olivia. Khúc sông chủ mẫu đi ra ngoài phô trương, có thể so sánh leo cái này tân tấn đại công tước lớn nhiều, đến mức cổng truyền tống phòng quản lý nhận được tin tức về sau, khẩn cấp đình chỉ mậu dịch hoạt động. Hoàng cung quảng trường được sự đề nghị của leo, bị bạch ra hoàng cung, thành công cộng khu giao dịch vực. Phu cận không chỉ có đại lượng đế đô thương hội thành viên, thủ vệ, còn có vận chuyển hàng hóa tạc công, chờ vượt cảnh lữ khách. Đợi đến người không có phận sự tránh lui, bốn tên người sống chớ gần tật phong kỵ sĩ, ngồi cưỡi toàn thân vảy rồng, tài hoa xuất chúng long lân mã theo cổng truyền tống đi ra. Cái này bốn tên tật phong kỵ sĩ, tất cả đều tấn thăng trung giai. Dưới chân long lân mã nuốt long huyết, lại lần nữa cường hóa, theo cấp 4 ma thú tăng lên tới cấp 6 ma thú. Lại thêm tinh hồng vũ trang bảo hộ, tiên tiến súng đạn gia trì, cho dù là đối đầu cấp 7 cao giai, cũng có thể dây dưa hồi lâu. Nhưng bọn hắn chỉ là đội ngũ mở đường tiên phong, bốn tên tật phong kỵ sĩ sau lưng, 30 danh thủ cầm chốt động súng trường khúc sông đại binh nối đuôi nhau mà ra, phối hợp tật phong kỵ sĩ đem cổng truyền tống vị trí khu vực khống chế. Bọn hắn về sau là 20 đầu tay cầm sọt gùm siêu phàm người sói, trên thân còn mặc tinh cương phụ ma giáp ngực, bên hông treo 3 viên mảnh vỡ lựu đạn. Thoáng qua một cái cổng truyền tống, bọn lang nhân liền hai lô hai dọc theo, cánh mũi mấp máy, ánh mắt tìm kiếm, cố gắng tìm kiếm tiềm ẩn nguy hiểm. Người sói ngũ giác đều so với nhân loại cường đại gấp 10, những này thông qua chuyên nghiệp huấn luyện siêu phàm người sói thủ vệ, càng là trong đó người nổi bật, trinh sát đến lạ lâm sinh vật ngay lập tức, liền có thể đánh giá ra đối phương có hay không địch ý. Đợi đến bọn hắn đi ra, ba chiếc khúc sông bọc thép xe ngựa mới tại Sắc Vi kỵ sĩ đồng hành từ trong cổng truyền tống xuất hiện. Nhưng ai cũng không biết tôn quý khúc sông chủ mẫu ở vào cái kia một chiếc xe ngựa phía trên. Xe ngựa đằng sau lại là một đội khúc sông đại binh, còn đi theo 6 đầu cường tráng thực nhân ma khổ lực cùng một đám cầu đầu nhân trinh sát. Một khi xuất hiện ngoài ý muốn, trung thành tuyệt đối thực nhân ma khổ lực có thể thay thế ngựa thổ, kéo lấy bọc thép xe ngựa rời đi. Mà những cái kia cầu đầu nhân trinh sát không chỉ có sức chiến đấu không tầm thường, còn am hiểu chiến trường cấp cứu, có thể vì toàn bộ đội ngũ cung cấp trị liệu. Hơn 100 người đội ngũ, cơ hồ toàn viên siêu phàm, sinh ra lực uy hiếp, làm cho cả hoàng cung quảng trường đều lặng ngắt như tờ, không ít người đều nhịn không được cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Đợi đến đội ngũ xuyên qua hoàng cung quảng trường cửa thành, hoàn toàn biến mất không thấy, đế đô đám người mới thở ra một hơi. Thật đáng sợ, cảm giác đội nhân mã này đều có thể giết mặc một cái quân đoàn. Nuôi dưỡng nhiều như vậy dị tộc, khúc sông linh tâm hắn đáng chết ta. Trên quảng trường cũng không ít bắc cảnh người, trong đó một cái khúc sông thương đội lão bản nghe tới lời đàm tiếu, nhịn không được nổi giận, nuôi dị tộc làm sao rồi? Dị tộc đều so với các ngươi nam cảnh người trung thành. Nhà hắn nuôi 6 con cẩu đầu nhân tôi tớ, mặc dù chỉ có thể bưng trà đổ nước trong nhà hộ viện, nhưng thắng ở đầy đủ trung tâm, cũng dễ nuôi, xưa nay không kén ăn, không oán trách. Nếu không phải cẩu đầu nhân thực tế trí lực rất thấp, hắn đều không có ý định thuê nhân loại hòa kế. Olivia mang như thế một chi hộ vệ đội tới, đích thật là vì thị uy. Leo có cao giai chiến lực cùng đại công tước danh hiệu, đơn thương độc mã hướng con chuột nhỏ bên người một chạm, liền có thể cung cấp đầy đủ che chở. Nhưng Olivia tạm thời không có thực lực như vậy, lại muốn cho nàng ủng hộ lớn nhất, chỉ có thể thông qua phối trí xa hoa siêu phàm vệ đội đến hiển lộ rõ ràng. Tại khúc sông cầm quyền nhiều năm, Olivia đã là cái thành thục chính khách, rất rõ ràng Charlie bảy thế một khi băng hà, chính quyền xen kẽ lúc, con chuột nhỏ đem tiếp nhận bao nhiêu áp lực lớn. Như thế một chi cường đại vũ trang xuất hiện tại hoàng cung, không chỉ có chấn nhiếp đế đô các phương, cũng chấn kinh hoàng thất. Phụ trách thủ vệ hoàng cung sư thiếu kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng Bạt Bá Tước, tranh thủ thời gian điều đến sư thiếu kỵ sĩ đoàn cùng hoàng cung thủ vệ đội. Nhưng không đợi song phương hình thành giằng co, con chuột nhỏ đã nhanh như chớp chạy chậm đi qua, tìm tới Olivia vị trí, chân chu tiến vào xe ngựa. Rộng rãi bọc thép trong xe ngựa, không chỉ là Olivia, còn có Elodie, Sertie, xa vẽn tìm chờ một đám con chuột nhỏ tuổi thơ đồng bạn. Nhìn thấy con chuột nhỏ tiến đến, nhao nhao kêu lên, đại tỷ đầu. Phi xạ cũng ở trong đó, làm khúc sông ba ngốc thành viên, chỉ có nàng cùng thở dậy dạ không gọi con chuột nhỏ đại tỷ đầu, nhưng không hề nghi ngờ nàng cao hứng nhất. Một đám người trước khi tới liền biết hoàng đế bệnh nặng sự tình, nhao nhao an ủi con chuột nhỏ. Nhưng cậu đầu nhân không có quá tình cảm phức tạp, nếu như là con non chết mẫu thân, có lẽ còn có thể thương tâm mấy ngày, nhưng phụ thân loại vật này, tình cảm ràng buộc cũng không sâu khác. Cho nên phỉ xả mới mở miệng liền rất bị tiên, đáng yêu hạ kỳ mì, chết ba ba có cái gì thật đau lòng, vừa vặn chính mình làm nữ vương, cha ta còn bị leo cắn chết nữa nhà, ngươi nhìn Olivia chết ba ba. Lời còn chưa dứt, liền bị Olivia một cái bạo lật gián đoạn, cái sau hung hăng trừng nàng liếc mắt, lan ra ngoài. Phỉ xả ước gì đâu, dẫn đầu nhảy ra xe ngựa, ta đi xem một chút hạ kỳ mì lại cất giữ thứ gì đồ tốt. Nhưng chỉ trước mắt, nàng liền đem đầu theo ngoài cửa sổ xe thò vào đến, nhìn xem con chuột nhỏ, nhưng ta càng muốn cùng ngươi trò chuyện. Có phỉ xạ như thế cắm xuống khoa pha trò, bầu không khí hơi buông lỏng một chút, Olivia liền bồi tiếp con chuột nhỏ, nhẹ giọng thì thầm nói thì thầm. Bởi vì hoàng đế thân thể có bệnh, hết thể giản lược, Olivia trừ hầu ở con chuột nhỏ bên người, cũng chỉ vẫn ăn một lần hoàng đế bệ hạ, nhận một phen nhắc nhở. Tại hoàng cung đợi mấy ngày, hoàng đế tẩm cung rốt cục truyền đến tin dữ. Đế quốc hoàng đế Charlie bảy thế băng hạ. Trước càng một chương, còn có một chương tại biết. Chương 862, nữ hoàng đăng cơ. Chương 862, nữ hoàng đăng cơ. Hoàng cung nghị sự đại điện bên trong, quốc vương chi thủ lệ họ còn bá tước ngay tại tuyên đọc Charlie bảy thế di chiếu. Lệ họ còn ba tức chính là nọ dìn phụ thân, lúc đầu chỉ là năm tên ngự tiền đại thần một trong, cũng coi như cha bằng nữ quý. Tại nọ dìn nắm giữ hai chi hoàng gia xung kích quân đoàn về sau, nhảy lên mà thành thủ tịch đại thần, quốc vương chi thủ. Con chuột nhỏ ngồi ngay ngắn tại hoàng đế trên bảo tọa, trên mặt hai hàng nước mắt, một cái tay nắm thật chặt bồi ngồi bên cạnh thân Olivia. Leo thì đứng tại một bên khác, nhìn xuống phía dưới đế quốc quý tộc. Đế quốc công chúa cùng đích, kế nhiệm đại thống. Bắc cảnh đại công tước Leo Mật Đồ, gia phong vương tước, vì Bắc cảnh vương Tịnh Kiên vương nhất chính vương, phụ tá nữ hoàng bệ hạ chấp trưởng đế quốc. Nam cảnh bá tước Lưu Bợ Dụ Tụ, gia phong nam cảnh đại công tước, vì hộ quốc công tước, tổng lĩnh nam cảnh quân vụ. Đạo này di chiếu, từ cha Ly bảy thế khi còn sống cầu thuận, Bắc cảnh đại công tước Leo Mật Đồ, quốc vương chi thủ Lệ Họ còn bá tước, hoàng đế thân vệ trưởng sư thiếu kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng bạn bá tước, thánh quang chủ giáo hộ mạn chờ 12 người chính thai lắng nghe cũng ký tên tán thành. Vội vàng chạy đến Bợ Dụ Tụ bá tước, ngay tại hạ thủ, tiến đến nghe di chiếu, trên mặt không có chút nào vui mừng. Leo Mẫn Đồ muốn tập quyền, Charlie bảy thế liền ra phong hắn vương tước, để hắn có càng lớn quyền uy nhất thống Bắc cảnh, dù cho tạo thành đế quốc hai cảnh chính thức phân cách. Vợ dù tù bá tước muốn xưng bá thiên hạ, Charlie bảy thế liền thừa nhận hắn bá chủ địa vị, để hắn tại Nam cảnh xưng hùng. Một phương diện trấn an hai đại đế quốc thế lực tối cường, một phương diện tăng cường Nam Bắc rằng co cách cục, để vợ dù tù dẫn đầu, ngăn cản Leo xuôi Nam. Trong mắt người ngoài, đây không thể nghi ngờ là tất cả đều vui vẻ. Đặc biệt là vợ dù tù bá tước có được đế quốc ngàn năm trong lịch sử cái thứ hai công tước danh hiệu. Nhưng là tại bờ rủ tủ bá tước trong mắt, Charlie bảy thế chiếu thư để lộ ra ý tứ, chính là không coi trọng hắn, lo lắng hắn ngăn không được Bắc cảnh người, cho nên mới phải thêm phong công tước, tăng cường quyền uy của hắn. Trở thành hộ quốc công tước về sau, hắn có quyền điều động hoàng thất bên ngoài bất luận cái gì quân đội, trên pháp lý cũng bao quát Bắc cảnh cùng Tây cảnh quân đội. Trước đó mẹ đồ nạn bá tước mấy vị có thể cùng hắn vịn xoay cổ tay nhân vật, hiện tại đều chỉ có thể cúi đầu. Tiếp xuống, chính là hoàng đế tăng lễ. Toàn bộ đế đô biến thành hải dương màu đen, tất cả đế đô thần dân đều tự phát mặc vào quần áo màu đen, ngực đeo hoa trắng. Phản phất thánh quang đại giáo đường tiếng Trung, đều nhiều hơn một phần gào thét. Bảy ngày tang lễ kết thúc, liền tiến vào cuồng hoan giai đoạn, chúc mừng đế quốc nữ hoàng đăng cơ. Đăng cơ đại điện lập tức tổ chức. Trong một đoạn thời gian rất dài, trong hoàng cung kín người hết chỗ, từng đội người hầu bưng đựng chờ đồ ăn, rượu ngon vật chứa buôn ba qua lại. Một đám cầu đầu nhân ngay tại trong hoàng cung chui tới chui lui, khắp nơi mạo hiểm. Thủ vệ cùng những khách nhân nhìn thấy đầu chó thân người ảnh, cũng nhịn không được nhíu mày, cũng không dám lộ ra mảy may xem thường. Những cầu đầu nhân này là đế quốc nữ hoàng quý khách, tại đăng cơ trên đại điện, bị nữ hoàng bệ hạ sắc phong làm đế quốc nam tước, hiện tại đều là danh chính ngôn thuận đế quốc quý tộc. Vang dội nam cảnh mấy năm bán chạy tiểu thuyết cùng hí kịch công chúa Bạch Tuyết cùng bảy cái tiểu cầu đầu nhân bên trong nguyên hình, chính là bọn hắn. Thừa dịp đăng cơ đại điện sinh ra lực ảnh hưởng, gồm bậc nữ hoàng bắt đầu ban bố các loại chính lệnh, thành lập bình dân hạ nghị viện, hạn chế ba tước quân đoàn binh lực, thu hồi tiền đúc quyền, ban bố cao hơn địa phương lãnh chúa pháp đế quốc cơ bản hiến pháp. Những này chính lệnh đã bị đàn khống chế tòa báo tuyên truyền nhiều năm, sớm đã bị người biết rõ. Hiện tại chính là chống cự nhỏ nhất thời điểm, vừa vặn chính thức ban bố. Nam cảnh đế đô đại sự liên tiếp phát sinh thời điểm, mấy ngàn dặm bên ngoài Tây cảnh, đồng dạng phát sinh một kiện đại sự. Sở Trần mang 500 khúc sông tinh binh, hùng hùng hổ hổ chạy tới Tạ Tán bộ chủ thành U Lan Gạn, lại phát hiện Sở Chỉ Cổn căn bản không có sinh bệnh. Trừ Sở Trần, Tây cảnh bảy bộ bờ kẻ tất cả đều đổi tới U Lan Gạn, muốn nhìn một chút cái này thảo nguyên bá chủ tử tướng. Tây cảnh sinh thái so Bắc cảnh còn lớn hơn hung ác dã man, Tạ Tán gia tộc quật khởi về sau, không chỉ có diệt đi phía Nam Nguyệt chủ bộ, hiệp trợ xạ gã bộ diệt đi sa mạc một bộ, còn lại bộ tộc cũng bị khi dễ không nhẹ. Sở Chỉ Cổn đầu này lang vương rốt cục muốn chết, lại không có cái gì xuất sắc dòng dõi, tất cả mọi người thật cao hứng. Tại phủ lãnh chúa bờ kẻ trên tiệc tối, giáng chống đỡ bệnh thể có mặt Sở Chỉ Cổn tuyên bố một tin tức. Bây giờ Nam cảnh hoàng thất địa vị vững chắc, Bắc cảnh chư bá ẩn ẩn nhất hống, đều tại tập kết binh mã, xưng bá thiên hạ, chỉ có chúng ta Tây cảnh y nguyên loạn cả một đoàn. Như vậy sao được? Hai cảnh bá chủ một khi ánh mắt thả tại Tây cảnh phía trên, chính là ngươi ta hủy diệt thời điểm. Ta dự định trùng kiến kim chướng vương đỉnh, đối kháng Nam Bắc bá chủ, mời chư vị bờ kẻ theo ta liên danh thượng thư Nam cảnh đế đô, sát phong ta vì Tây cảnh mồ hôi vương. Nghe nói như thế, gã nạ bộ bờ kẻ lập tức đứng lên, chỉ vào Sở Chỉ Cổn nói, ngươi đang nói cái gì mê sảng? Trên người ngươi nhưng có một tia hoàng kim huyết mạch, coi như muốn trùng kiến kim chướng vương đỉnh, kim chướng mồ hôi vương cũng không tới phiên ngươi. 500 năm trước đó Tây cảnh từ kim chướng mồ hôi vương gia tộc thống trị, địa vị của nó tương đương với Nam cảnh hoàng đế cùng Bắc cảnh chí cao vương. Chỉ có điều 700 năm trước Bắc cảnh chí cao vương là chủ động gia nhập đế quốc, tự hạ vương tước. Tây cảnh kim chướng mồ hôi vương thì là không muốn gia nhập họ dạng kịch đế quốc túi đầu xương thần, cuối cùng bị đuổi tận giết tuyệt, biến mất tại bụi bặm lịch sử bên trong. Lúc đầu lời này hẳn là từ có đủ nhất hoàng kim huyết mạch hạ sê nã bộ bờ kẹ mở miệng, nhưng đã từng ngang ngược cản rỡ bờ kẹ la hầu hạ sê nã, đột nhiên liền biến thành chim cút, chỉ lo túi đầu uống rượu không nói lời nào. Sở Chỉ Cổn một đôi mắt sói gắt gao nhìn chằm chằm nổi lên gã nã bờ kẹ, vậy ngươi nói ai có thể làm cái này kim chướng mồ hôi vương? Gã nã bờ kẹ lập tức mở miệng, nhìn quanh một vòng, tìm không thấy người càng thích hợp hơn chọn, nhưng hắn hoàn toàn không sợ, cười lạnh nói, Tây cảnh không phải ngươi Sở Chỉ Cổn thiên hạ, Tạ Tản gia tộc hiển quý bất quá đời thứ ba, cũng muốn một bước lên trời. Ngươi hỏi một chút mọi người có đồng ý hay không? Sở Chỉ Cổn nhìn xuống chúng nhân, mọi người ý kiến gì, không ngại nói một chút. Một đám bờ kẻ đều trầm mặc không nói. Bọn hắn mỗi một cái gia tộc đều gia đại nghiệp đại, đơn đả độc đấu không phải Tạ Tản gia tộc đối thủ, nhưng đứng ở một bên lời nói, Sở Chỉ Cổn cũng bắt bọn hắn không có cách nào. Qua hồi lâu, Tây cảnh hai đại hải cảng một trong kẻ thống trị Ý Lan bộ bờ kẻ yếu ớt nói, trùng kiến kim chướng vương đỉnh, là ngươi Sở Chỉ Cồn ý nghĩ, còn là Mẫn Đồ đại công tức ý nghĩ? Sở Chỉ Cồn lúc này cả giận nói, đương nhiên là chính ta ý nghĩ. Tây cảnh 10 bộ bên trong, Y Lan bộ cùng Phách Quá Tư bộ hai đại hải cảng bộ tộc giàu có nhất. Bọn hắn phân biệt khống chế tây cảnh lớn nhất hai đầu dòng sông cửa sông, cùng phi nhiêu hạ du bình nguyên, nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp tất cả đều so sa mạc, thảo nguyên bộ tộc phát đạt. Mấy trăm năm bên trong, đất liền sa mạc bộ tộc cùng thảo nguyên bộ tộc đều vô cùng đỏ mắt hải cảng hai bộ tài phú. Nhưng có tiền hải cảng bộ, không chỉ có chính mình có cường đại hải quân hạm đội, còn nuôi cường đại lính đánh thuê quân đội, tự vệ là không hề có một chút vấn đề. Mà lại mặc kệ là sa mạc bộ tộc cùng thảo nguyên bộ tộc, đều cần bọn hắn cung cấp hàng hóa, đều không muốn bị mặt. Hai cái hải cảng bờ kệ từ trước xem thường đất liền nghèo thân thích, liền ngay cả thông gia đều tình nguyện đi tìm nam cảnh quý tộc. Ý Lan bộ bờ kệ còn hơi tốt đi một chút, Phách Quá Tư bộ bờ kệ dứt khoát liền tuyên bố chính mình không phải tây cảnh người, mà là nam cảnh quý tộc hậu duệ. Cho nên lúc này, Ý Lan bờ kệ ra mặt chất vấn, mà Phách Quá Sở bột căn bản cũng không phản ứng. Tây cảnh có hay không kim chướng mồ hôi vương, cùng hắn đều không có quan hệ gì. Nghe tới Sở Chỉ Cồn nói như vậy, Ý Lan bờ kệ mỉm cười, nếu như là chính ngươi ý nghĩ, kia liền lại bàn đi. Vừa dứt lời, còn lại mấy vị bờ kệ liền thấp giọng nở nụ cười. Lúc này, một mực không ra tiếng Sơ Trừng, đột nhiên mở miệng hỏi, nếu như nói là Mẫn Đồ đại công tức ý tứ, các ngươi lại như thế nào ứng đối? Chương 863, Tây cảnh Mồ Hôi Vương chương 863, Tây cảnh Mồ Hôi Vương thân cao 3 mét, một thân khối cơ thịt, màu xanh đậm trên da, mọc da thô cứng rắn lông đen. Sắc bén sừng châu bên trên, bị tròng lên hoàng kim hộ sừng. Trên thân dày nửa tấc chống đạn cương giáp, chỉ là tự trọng đều có thể đè chết phàm nhân binh sĩ. Một cây to lớn sọt gùn, liền thả ở bên cạnh hắn, nòng súng có thể nhét vào cánh tay của người. Sơ Trừng ngồi tại chủ khách chỗ ngồi, phản phất mang theo sừng châu nón trụ thả nổ. Trước người một đầu dê nướng nguyên con đã bị hắn ăn hết hơn phân nửa. Tấn thăng chiến tranh tù trưởng về sau, Sơ Trừng khí chàng cũng càng ngày càng mạnh. Cho dù không cân nhắc hắn bất kỳ bối cảnh gì, chỉ là hình thể cùng cá nhân khí chàng, liền để tây cảnh người liên tiếp ghé mắt, không dám kinh thị. Huống chi hắn đã tại tây bắc hai cảnh đánh xuống uy danh hiển hách, tàn bạo thanh danh không thể so với phong chủ leo mận đồ yếu nửa phần. Trên thảo nguyên dân chăn nuôi đều tin đồn cái này như đầu nhân là ác ma phụ thể, mỗi ngày ăn người sẽ còn thôn phệ linh hồn. Nghe tới Sở Trừng mở miệng, Y Lan mở kệ lập tức có chút túi đầu, gượng cười nói, nếu như là Mẫn Đồ đại công tức ý tứ, vậy chúng ta đương nhiên phải thật tốt thương lượng. Sở Trừng gật đầu nói, kia liền thừa dịp tất cả mọi người tại, tranh thủ thời gian thương lượng cái chương trình đi ra. Tây cảnh người suốt ngày chém chém giết giết, ảnh hưởng chúng ta khúc sông sinh ý. Một đám mở kệ, tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Thả tại ngày xưa, dám can đảm có người ngoài tại tây cảnh mở kệ trên nghị hội phát ngôn bừa bãi, một đám mở kệ tất nhiên cùng công chi, ăn sống hắn thịt. Nhưng bây giờ khiếp sợ Sở Trừng uy danh, mở kệ nhóm vậy mà đều không biết nói cái gì. Tây cảnh bờ kệ thế lực không bằng Bắc cảnh bá tước cường đại, nhưng cũng vượt qua Nam cảnh tử tước, có thể đưa thân trước 10 bờ kệ, từng cái đều là lao hồ ly. Bọn hắn trước khi tới đã tìm hiểu rõ ràng, Sở Trần không chỉ có mang đến 500 tinh binh, Ú Lạn Gạn Đông Nam bộ sơn khẩu chỗ, còn chú đóng bận rủi kỵ sĩ nổi S3.000 tinh nhuệ. Chi này đa chủng tộc pha trộn tây cảnh quỹ đạo binh đoàn, thế nhưng là có thể giết xuyên tây cảnh ác ma quân đoàn. Sở Trần thấy tràng diện lãnh đạo, lại nói, Sở Chỉ Cồn bờ kệ muốn trùng tiến kim chướng vương đỉnh, các ngươi đều không đồng ý, nhưng thay cái bờ kệ, nhưng lại khó xử chức trách lớn, không bằng ta để cử một người. Các ngươi nhìn xem thế nào? Ai? Mặc dù mọi người đều không đồng ý Sở Chỉ Cồn thượng vị, nhưng toàn bộ tây cảnh đã không có thể cùng hắn địch nổi đối thủ, chúng mở kệ cũng có chút cảm thấy hứng thú, muốn nhìn một chút Sở Trần chọn ai. Sau lưng của hắn đại biểu chính là Mẫn Đồ đại công tước, mặc kệ ai được tuyển chọn, đều là thiên đại kỳ ngộ. Mọi người đều biết, tạ tán bộ sở dĩ có thể quật khởi, cũng là bởi vì cùng khúc sông kết minh. Sở Trần một chỉ cách đó không xa vùi đầu cơn khô mùn gọ cạn, đương nhiên là Sở Chỉ Cồn xuất sắc nhất nhi tử, mùn gọ cạn tạ tán. Mùn gọ cạn nghĩ không ra còn có chính mình phần diễn, cầm dê xương cốt chỉ vào chính mình. Cái gì? Ta. Hắn đi theo tỷ tỷ vội vàng chạy về U Lạng Gạn, phát hiện lao cha ăn ngon uống sướng, khí sắc hồng nhuận, liền để xuống tâm đến, chỉ nghĩ hung hăng ăn mấy ngày quê quán mỹ vị, sau đó tiếp tục đi trung đỉnh đọc sách. Lời vừa nói ra, tây cảnh mở kệ toàn bộ ầm vang cười to, đây là nơi nào đến trẻ non chim, lông còn chưa mọc đủ, cũng tới tranh tây cảnh mồ hôi vương chi vị. Sở Chỉ Cồn càng là mặt mo đỏ lên, nhìn hầm hầm Sở Trừng, lao tử còn chưa có chết đâu. Sở Trừng chừng trở về, quắc, ngươi không phải bệnh nặng sao? Coi như lên làm mồ hôi vương, có thể chống đỡ mấy năm. Không bằng ở nhà thật tốt giữa bệnh. Nói hắn nhìn quanh đám người, khuyên nhủ, hiện tại tạ tán bộ một nhà độc đại, các ngươi phản kháng cũng là vô dụng, không nghĩ lao lang thừa vị, vậy liền để sói con tới làm, dù sao cũng phải chọn một đa. Các ngươi không chọn, năm sau chúng ta bắt cảnh người đưa ra thời gian, cũng không phải không thể tranh một chuyến tây cảnh mồ hôi vương. Một đám mở kệ nhau nhau trừng mắt nhìn nhau, nhưng Sở Trừng từng cái nhìn sang, đám người lại nhau nhau cúi đầu xuống. Ý Lan bộ mở kệ nhắm mắt nói, tạ tán gia tộc trên thân không có hoàng kim huyết mạch, cũng không có hiển hách thân phận, mùn gò cản tuổi tác lại nhỏ, như thế nào phục chúng? Sở Trừng liền nói ngay, chờ hắn thành mồ hôi vương, chính mình là hoàng kim huyết mạch, còn không hiển hách, mà lại nhà ta đại công tước dự định đem muội muội của mình gả cho hắn, hai cảnh thông gia, vinh thế giao hảo, các ngươi tôn mủn gõ cạn là vua, Bắc cảnh quân đoàn liền sẽ không tây tiến bảo. Ồ, Mẫn Đồ đại công tước còn có muội muội, người đây không quan tâm. Qua hồi lâu, Y Lan bộ bờ kệ đột nhiên nói, Sở Trừng đại nhân nói cũng không phải không có lý, Sở Chỉ Cồn bờ kệ dù sao lão, cái này mồ hôi vương vừa vặn để mủn gõ cạn tới làm, có chúng ta rất nhiều thúc bá nâng đỡ, bao nhiêu có thể duy trì được tây cảnh cục diện, không đến mức bị ngoại nhân khi dễ. Ta chọn mùn gò cạn. Lại là chờ mặc một phút đồng hồ, A Sê Na Bở Kẹ cũng đứng ra, trêu tức nhìn xem Sở Chỉ Ổn, mở miệng nói, ta chọn mùn gò cạn. Ta chọn mùn gò cạn. Ta chọn mùn gò cạn. Nghe Tây Cảnh Bở Kẹ nhóm từng cái bỏ phiếu, đều chọn mùn gò cạn, Sở Chỉ Ổn rốt cục nhịn không được, vừa lật bàn, phẩy tay áo bỏ đi. Tiến hội kết thúc, Vân tiến đến Sở Trần bên người, thở dài nói, ngươi tới đây a mới già, Sở Chỉ Ổn mặt mo đều mất hết, chỉ sợ tiếp xuống bọn hắn phụ tử tử hiếu, có tranh. Sở Trần mỉm cười một tiếng, cho nên ngươi cũng chỉ có thể làm một cái tay bắn địa, làm sao ngươi biết đây không phải Sở Chỉ Cồn kết quả mong muốn? Hắn mượn tiếng bệnh nặng, đem chúng ta cùng Tây Cảnh Bở Kẹ toàn bộ dẫn tới, không phải liền là muốn chúng ta khúc sông cho hắn chỗ dựa, bước hiếp Tây Cảnh Bở Kẹ nhóm túi lầu sao? Tây Cảnh Bở Kẹ nhóm cũng không phải ăn chay, lão lang như thế tham lam, thừa bị tất cả mọi người gặp nạn, không có người sẽ đồng ý hắn ý nghĩ. Sói con liền không giống, còn có thể lắc lư không thiếu niên, kết quả này, Sở Chỉ Cồn đã sớm nghĩ rõ ràng. Coi như ta không để cập tới, hắn cũng sẽ an bài người khác sách. Ý Lan bộ cùng Tạ Tạn bộ mậu dịch hạn mức so với bọn hắn nhà mình sản xuất còn cao, Ý Lan Bở Kẹ như thế nhảy, xem xét chính là Sở Chỉ Cồn nhờ. Sở Chỉ Cồn đã rất già, có thể xưng bá Tây Cảnh, đã sớm vừa lòng thỏa ý, hiện tại chỉ muốn cho đời sau của mình đánh cái tốt nội tình. Bất quá chúng ta đã đến, không thể nhìn bọn hắn diễn kịch, bạch bạch trả giá uy nghiêm, nhất định phải đem phần nhân tình này cướp đến tay bên trong. Vừa nghe liên tục gật đầu, sau đó cổ quái nhìn chằm chằm Sở Trần, người những này môn môn đạo đạo, đến tột cùng là ở nơi nào học? A, là nhà ta đại tướng quân sĩ giáo. Tây Cảnh Bở Kẹ nhóm cũng không hy vọng đột nhiên nhiều cái Tây Cảnh mồ hôi vương cười ở trên đầu chính mình. Nhưng Sở Trần đã buông lời, bọn hắn không chọn, Mẫn Đồ đại công tức liền sẽ mang binh tới cho bọn hắn chọn. Cho nên hiện tại chỉ có hai con đường, hoặc là chọn Sở Chỉ Cồn, bị một cái lao già cưới trên đầu, tùy thời luân lạc tới Nguyệt Chủng bộ hạ chẳng, bị Tạ Tản gia tộc sáp nhập, thôn tính. Hoặc là chọn mùn gò cạn, song phương đều thối lui một bước, Mẫn Đồ đại công tức cũng nhiều một cái khôi lỗi mồ hôi vương, sẽ không dễ dàng quy mô xâm lấn. Tuy nói chiến lược kéo dài không thể giải quyết vấn đề, nhưng dù sao cũng tốt hơn tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Tây Cảnh nhưng không có thối vị nhượng trước thuyết pháp, chỉ có minh cuối cùng để cùng, phụ chết tử kế, thái thượng hoàng thời gian sẽ không tốt qua. Muốn gõ càn muốn nắm quyền lực, ngay lập tức chính là giá không Sở Chỉ Cồn, chỉ là chuyện này, Tạ Tản gia tộc liền muốn tiêu hóa không ít thời gian. Mà lại Sở Chỉ Cồn nhi nữ đông đảo, tuy nói cũng không được mới, nhưng tranh quyền đoạt lợi dã tâm vẫn phải có, cũng đầy đủ mùn gò càn uống một bình. Không còn biện pháp Tây Cảnh mở cạnh nhóm, chỉ có thể trước chọn một có lợi nhất lựa chọn, sau đó trở về thật tốt như đồ. Quả nhiên, đêm đó liền thấy A Di Nạ tới cửa nói lời cảm tạ, đối với Sở Trần nói, hôm nay ban ngày đa tạ ngươi ra mặt. Chương 864, Đế đô chính vụ chương 864, Đế đô chính vụ Sở Trần hắc hắc cười không ngừng, con rồi xoa tay, ta giúp như thế đại ân, Tạ Tản gia tộc không có điểm biểu thị. A Dĩ Nạ cùng hắn cũng rất quen biết, nghe vậy cười khổ nói, phụ thân ta nói, Sở Trần nếu có tâm xứng bá, chúng ta Tạ Tản gia tộc nguyện ý trợ một chút sức lực. Sở Trần gật đầu nói, các ngươi tỷ đệ nói thế nào? A Dĩ Nạ nghiêm mặt nói, phụ thân ta lão, nói chuyện hồ đồ, các ngươi không cần để ý, chúng ta hai tỷ đệ, tự nhiên là hướng về Mận Đồ đại công tước. Làm báo đáp, Tạ Tản bộ đốt thạch giá cả lại hàng hai thành. Mà khác khúc sông cùng Ý Lan bộ mậu dịch, chúng ta không còn thu lấy bất luận cái gì rút thành. Ý Lan bộ nắm giữ lấy Tây Cảnh Nam bộ hải cảng, cho dù là trung đỉnh đến đế đô cổng truyền tống mở ra, những cái kia đại tông giá rẻ phương Nam vật tư, cũng không ít đi Tây Cảnh lộ tuyến, dựa vào Ý Lan bộ thương đội đưa đến đủ làn gạn đến giao dịch. Nơi này là Tạ Tản bộ chủ thành, ai đến cũng phải bị lột một lớp ra. Phương Nam Bắc thượng hàng hóa cùng khúc sông xuôi Nam hàng hóa, đều là Tạ Tản bộ thương thuế đầu to. Nhưng càng lớn nguồn kinh tế là cùng khúc sông đốt thạch mậu dịch, làm Tây Cảnh địa đầu xà, Tạ Tản bộ hiện tại ý nguyên nắm giữ khúc sông một nửa đốt thạch đưa vào. Tại Sở Trần chinh phục Cờ Lệnh Bộ, tiểu nói S chinh phục cả Sê Nã Bộ trước đó, Tạ Tản gia tộc trực tiếp độc quyền đốt thạch mậu dịch, liền dựa vào cái này mậu dịch phát tài. Hiện tại độc quyền bị đánh vỡ, Tạ Tản bộ đốt thạch giá cả mỗi một năm đều tại giảm xuống, nhưng giống như là dạng này trực tiếp bạo hàng hai thành, tuyệt đối là suất huyết nhiều. Sở Trần nghe tới những này thực tế, mới cao hứng gật đầu, những công lao này, đương nhiên phải ghi tạc trên đầu của hắn. Mặc dù hắn tại khúc sông ba vụ ba rơi, nhưng thành lập công vân sẽ không bị ma diệt. Sĩ vụ trộm nói cho hắn, mọi người công lao đều bị chủ mẫu ghi tạc sách vở nhỏ bên trên, luôn có thực hiện thời điểm. Khi thật cùng Nam Cảnh sau khi chiến tranh kết thúc, Dị Gỗ Lạp liền thực hiện lời hứa, thỉnh cầu leo đi mịt trèo đại công tước nơi đó, cho Sở Trần phong bá. Nhưng mặc kệ là Bắc Cảnh đại công tước, còn là Bắc Cảnh chư bá, đều không đồng ý yêu cầu này. Bắc Cảnh bá tước đều là thực phong, cho danh hiệu liền muốn cho thổ địa, thu hồi lại đến liền khó. Bắc Cảnh ngàn năm bên trong không có cho dị tộc phong bá truyền thống, đặc biệt là Sở Trần cái này như đầu nhân, không tham tài không háo sắc, không lấn xuống không dối gạt bên trên. Cho dù ai thấy, đều muốn đánh giá một câu toan tính quá lớn, làm sao có thể cho hắn cắt cứ cơ hội. Tây Cảnh mở kệ nhóm thỏa hiệp về sau, Tạ Tản gia tộc lập tức bắt đầu động tác, một bên điều động sứ đoàn, mang lên Tây Cảnh Bở Kẹ liên danh văn thư, đi về phía Nam Cảnh đế đô, thỉnh cầu đế quốc hoàng đế thừa nhận Tây Cảnh mồ hôi vương địa vị. Một bên xây dựng quân đoàn, hộ tống mùn gò cạn đi hướng Lang Sơn, cử hành tế thiên nghi thức, thu hoạch được thảo nguyên lang thần chúc phúc. Lão lang Sở Chỉ Cồn người trước hùng hùng hổ hổ, người về sau lại vui vẻ một tớt, thừa dịp chính mình khỏe mạnh, cố gắng giúp mùn gò cạn vững chắc địa vị. Kỳ thật hắn xưa nay không xem trọng võ lực yếu đuối, hơi có vẻ mềm yếu mùn gò cạn, chỉ vì A Di Nạ tồn tại, hắn mới có thể đối với cái này tiểu nhi tử càng thân cận. Nhưng đã mùn gò cạn 2 tỷ đệ được đến Bắc Cảnh trợ lực, Tạ Tản gia tộc có đăng đỉnh cơ hội, hắn đương nhiên vui thấy kỳ thành. Sớm có theo đoàn phi mã kỵ sĩ, vượt qua cao ngất bổn hộ sơn mạch, bay thẳng đi về phía Nam Cảnh đế đô, cho leo báo tin. xem hết Tây Cảnh phát sinh đại sự, Leo gật đầu nói, sở trưởng làm không tệ, mùn gõ cản thân cận khúc sông, dịu hắn thượng vị, dù sao cũng so sở chỉ cồn lão hồ ly kia dễ không chế. Tây Cảnh vốn là người ít, thợ mỏ liền càng ít, Tây Cảnh thế cục càng là ổn định, đối với chúng ta càng có lợi, để bọn hắn đều thật tốt đào mỏ, không muốn lại nội đấu. Nói để quan văn lấy ra chiếu thư, ném cho xạ vẹn tỉnh, viết một phong chiếu thư, thừa nhận Tây Cảnh mồ hôi vương địa vị, đồng thời chiêu cáo thiên hạ. Trở về khúc sông về sau, hỏi một chút để lò đi ý tưởng gì. Xạ vẹn tỉnh còn không có viết qua hoàng đế chiếu thư, vội vàng đi lật lịch sử tông quyển, sau đó tại chỗ bắt trước. Đợi đến chiếu thư viết xong, xạ vẹn tỉnh liền hấp tấp chạy tới sát vách, đại tỷ đầu, không, nữ hoàng bệ hạ, mời dùng tỷ. Con chuột nhỏ ngồi xếp bằng trên mặt đất, trên trán dán đầy tờ giấy, đang cùng xin, tờ rưỡi ra, tổ tổ đánh bài. Nàng nhìn cũng không nhìn chiếu thư liếc mắt, gật đầu nói, dùng đi, đối với mười. Bên cạnh thủy xạ, nhanh chóng ngoắc ngoắc cái đuôi, nâng lên so với nàng đầu còn lớn đế quốc quốc tỷ, dính lên mực đồng dấu, ba một chút đắp lên trên chiếu thư. Đế quốc quốc tỷ về sau, còn có hoàng đế ngự tỷ, hai đạo chí cao ấn ký sử dụng hết, liền có thể đưa đến đại nghị viện công nhiên bày tỏ. Dựa theo di vãng truyền thống, loại quốc gia này đại sự, hoàng đế bệ hạ dùng tỷ trước đó, liền muốn trước thông qua đại nghị viện thảo luận, thông qua nghị quyết mới có thể sử dụng tỷ. Nhưng bây giờ đại nghị viện bị áp chế gắt gao, đế đô thành hoàng thất độc đoán, loại này quy trình chỉ là đi cái hình thức. Đánh xong ván này bài, vận may kém nhất xịt dẫn đầu nhảy dựng lên, không dễ chơi. Chúng ta đến so kiếm đi. Đáng yêu hạ kỳ mì, ta là cường đại tật phong kiếm khách xịt, ta hướng ngươi khởi xướng quyết đấu. Con chuột nhỏ không chút nào sợ, cũng nhặt lên kiếm gỗ, cường đại tật phong kiếm khách, đáng yêu hạ kỳ mì tiếp nhận ngươi quyết đấu. Nói xong hai người liền binh binh bang bang đánh lên. Tinh linh không thích đánh nhau, cho nên tổ tổ cùng đều cảm thấy rất không thú vị, chỉ có phở rời ra ở trên nhảy lên xuống nhảy, cho hai đầu trợ uy. Phi xạ thì thừa cơ ôm đế quốc quốc tỷ cùng hoàng đế ngự tỷ, điên cuồng ấn chống không chiếu thư, chuẩn bị cầm về cầu đầu nhân bộ lạc lớn phong chư hầu. Nghe sát vách đùa giỡn âm thanh, đặt xuống ngồi ở trước bàn, nhiều lần nghiêng tai lắng nghe, nhịn không được cười nói, công chúa điện hạ rất lâu không có vui vẻ như vậy. Trong khoảng thời gian này, Leo đều trong hoàng cung làm việc, trợ giúp con chuột nhỏ xử lý trong khoảng thời gian này tích lũy chính vụ, đặt cũng ở bên cạnh phụ tá. So với non nớt đằng, Leo xử lý công vụ tốc độ nhanh gấp 10, đại lượng văn thư chỉ cần đọc nhanh như gió, liền có thể biết nội tình, sau đó quả quyết xử lý. Có đôi khi đằng còn chưa xem xong một phong tấu quyển, liền phát hiện Leo đã xử lý hoàn tất. Đây là tại khúc sông cùng ăn sờ ở luyện thành bản lĩnh, so sánh Bắc Cảnh cầm quyền phong cách, Nam Cảnh đế đô thực tế quá kéo dài. Một chút chuyện bản ảnh, cũng có thể nháo đến hoàng đế trước án, còn lại bàn lại lại bàn lại lại bàn lại. Vấn đề lớn nhất chính là không có thành lập được chính mình kho số liệu, hoàng gia tông quyền kho rối tinh rối mù. Cẩn thận tham dự chính vụ, Leo lập tức phát hiện đế đô cơ sở vô cùng thô ráp, lực thống trị còn dừng lại đang dạy khu cấp độ, không có cách nào hạ đến đường đi. Rất nhiều đắn bọn người ban bố chính lệnh, đến cơ sở liền thay đổi bộ dáng, biến thành cơ sở tham ô nhận hối lộ công cụ. Leo nhất chính thời điểm, bên người cũng có một đoàn khúc sông quan viên hỗ trợ số liệu thống kê, vẹn vẹn một tuần lễ thời gian, các loại yêu ma quỷ quái liền nổi lên mặt nước. Đế đô một đầu dọc theo sông đường đi, 15 mét đường sông bên trên tu 7 tòa cầu. Thành phong đội binh sĩ, bình quân một ngày muốn tiêu hao 600 tờ OUNZ lương thực. Khu dân nghèo nhà lều cải tạo kế hoạch, hoàng thất phụ cấp mỗi hộ 3 kim tệ, cơ sở quan viên liền hướng dân nghèo thu lấy 3 kim tệ cải tạo phí, không nộp ra tiền, khu trục ra khỏi thành. Nếu không phải công chúa trước thời hạn thành lập viện mồ côi, lại nắm giữ tòa báo, có được đại lượng tầng dưới chốt thay mắt, loại này án lệ số lượng còn muốn tăng gấp đôi. Một bên xử lý chính vụ, Leo còn có tinh lực cùng đàn nói chuyện tào lao, ngươi hiện tại phải gọi nàng nữ hoàng bệ hạ, mà lại làm ngự tiền đại thần, cung đình cố vấn, con chuột nhỏ không vui, chính là của ngươi thất trách đi. Đặt hư một tiếng, lại nói, ngươi cũng không thể quá sủng nữ hoàng bệ hạ, nàng hiện tại đang cố gắng học tập xử lý chính vụ, không thể đem tâm tư chơi dã. Leo bảo vệ con không được, chơi một chút làm sao rồi? Nhà ta con chuột nhỏ có được thiên hạ, liền nên hưởng thụ một chút, làm việc loại sự tình này, là các ngươi những này hạ nhân công tác. Đang nói, con chuột nhỏ liền đi đến, trên mặt chơi đùa đỏ ửng, mồ hôi dịn cũng không tiêu tán. Nàng quy củ ngồi vào trước bàn làm việc, bắt đầu cùng một chỗ xử lý chính vụ. Chương 865, mở rộng khẩn kế hoạch chương 865, mở rộng khẩn kế hoạch đế quốc công chúa đăng cơ trước đó, liền tham dự cầm quyền mấy năm, từng có đại lượng lịch luyện. Bởi vậy sau khi lên ngôi, cũng có thể thuận lợi tiếp quản tra ly bảy thế hành chính đoàn đội. Căn cứ Leo đề nghị, Gunn tiếp tục bổ nhiệm lệ họ bọn bá tước vì quốc vương chi thủ, mà Dance thì trở thành tân tấn ngự tiền đại thần, trở thành ngự tiền lục tịch một trong. Ngự tiền đại thần chức vị này, ngày xưa đều là từ nam cảnh bá tước đảm nhiệm, đã thuộc về đế quốc đỉnh cấp quan viên. Dance lên chức tốc độ, tuyệt đối được xưng tụng xưa nay chưa từng có. 3 năm trước đây, nàng vẫn chỉ là công chúa điện hạ lịch sử cố vấn, khoảng cách đế đô trung tâm quyền lực phi thường xa xôi. Mà bây giờ, ngự tiền lục tịch 5 người khác đều tại kinh kỳ các nơi tòa chấn, chỉ có nàng là nữ hoàng bệ hạ bên người hầu nhân, cùng nữ hoàng bệ hạ dùng một cái bàn làm việc. Hiện tại còn nhiều cái nhiếp chính vương. To lớn trên bàn vuông chất đầy văn thư, Leo cùng con chuột nhỏ ngồi ở một bên, đặt xuống ngồi ở một bên khác, đều tại múa bút thành văn. Viết một hồi, Leo ngón tay nhẹ nhàng nhất trà sát, xoa ra một cái nhỏ viên giấy, sau đó cong ngón búng ra, viên giấy liền tình chuẩn mệnh bên trong con chuột nhỏ ngồi bút. Tôn Quý đế quốc nữ hoàng ánh mắt ngưng lại, thần tình nghiêm túc, dư quang thấy không có người chú ý, cũng nhẹ nhàng bắn ra viên giấy, đem hắn đạn trở về. Hai người ngay tại trên bàn ngươi tới ta đi, vụ trộm chơi tiếp. Vừa đi vừa về mấy lần, đối diện đàn rốt cục nhịn không được, nhẹ nhàng tặng hắn một cái. Bắc Cảnh Chi Vương cùng đế quốc nữ hoàng, vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, tiếp tục làm việc. Đặt nhìn tâm đều sốt giòn. các ngươi thế nhưng là đế quốc người cầm lái, làm sao có thể đáng yêu như thế. Xử lý xong cuối cùng chính vụ, Leo cuối cùng thở ra khẩu khí, đứng lên nói, đế đô cái này sạp hàng sự tình liền giao cho các ngươi, ta muốn về khúc sông. Đặt cùng con chuột nhỏ đồng thời đứng lên, có chút bối rối, làm sao nhanh như vậy liền đi. Từ khi nữ hoàng đăng cơ, Leo nhất chính, đế đô các loại nghi nan tạp chứng liền bị Leo cấp tốc giải quyết, đảo mắt chính là một bộ trời yên biển lặng bộ dáng. Toàn bộ kinh kỳ địa khu dân chính, tài chính, quân chính đều bị Leo an bài thỏa đáng. Hai người xem ra mỗi ngày giống như càng bận rộn, nhưng trên thực tế quyết sách áp lực tất cả đều bị Leo gánh chịu, trong khoảng thời gian này nhẹ nhõm không được. Hiện tại Leo đột nhiên muốn đi, hai người đều hoảng không được. Leo nhìn xem hai người, bất đắc dĩ nói, hiện tại Bắc Cảnh bách phế đại hưng, các loại đại công trình đều tiến vào lịch trình, Olivia một người căn bản bận không qua nổi, ta phải trở về chủ trì đại cục. Đế đô bên này, cục diện chính trị đã ổn định, các ngươi không muốn lãng phí tâm tư nữa đi ban bố lộn xộn chính lệnh, chỉ cần bảo trì hiện tại trật tự, đế đô liền có thể ổn định phát triển. Hai người hơi đỏ mặt, công chúa Tân Chính ra sân khấu chính sách, đại bộ phận đều là bắt trước khúc sông. Nhưng là đến đế đô lại không quen khí hậu, rất nhiều điểm xuất phát cực tốt chính sách, ngược lại để cơ sở trở nên một đoàn đầy rối. Hiện tại hai người đi theo Leo đằng sau học một đoạn thời gian, cuối cùng nhìn ra, cầm quyền không phải có ý tưởng là được, còn phải trước bồi dưỡng dễ làm được người. Đế đô trước mắt hiển nhiên không có cùng loại khúc sông lĩnh chủ phủ quản lý hệ thống, cơ sở quản lý vẫn như cũng là cựu quý tộc cầm giữ, cho nên vô vi mà trị mới là tốt nhất chính sách. Chỉ cần đại phương hướng chính xác, chi tiết phương diện chỉ có thể tạm thời từ bỏ, một chút xíu an bài nhân thủ, không phải càng quản càng loạn. Trong mắt của Leo, toàn bộ kinh kỳ địa khu mới hơn một vạn cây số vuông, còn không có một cái xẻ bờ hạt cảnh lớn. Đế quốc hoàng đế nghe rất cao đại thượng, trên thực tế chính lệnh không ra kinh kỳ, chân thực chức vụ cũng liền xã hội hiện đại một cái thị trường mà thôi. Hoàng đế này bảo tọa, gọi NAISLN đến ngồi đều được. Leo vừa đi, cái khác tiểu đồng bọn cũng cùng con chuột nhỏ lưu luyến chia tay. Phi Sa muốn trở về tiếp tục nàng phát minh sáng tạo, Sid cùng Phở rời ra đều có bảo vệ tốt Leo trách nhiệm, Tổ Tổ cùng hiện tại là Olivia phụ tá đắc lực, tại khúc sông cũng có rất trọng yếu chức trách. Leo chỉ đem xạ vẹn tín lưu lại, để nàng lấy lao mang mới, dạy một chút đắng cái gì mới là hợp cách quan văn. Một cước vượt qua cổng truyền thống, Leo liền đến địa bàn của mình, trực tiếp hỏi Hedz, Olivia hiện tại ở đâu? Vừa mới rời đi khúc sông, đi hướng Osluhan, chủ trì Osluhan mở rộng khẩn kế hoạch. Ta biết. Gilstar vợ bá tức lĩnh, hiện tại Gilstar vợ hành tình, bởi vì mặt phía bắc một dãy núi ngăn cản, nhiệt độ không khí so ẻn gì nổ hạ bờ bắc cao hơn ra không ít. Lại thêm ba mặt núi vây quanh, trung bộ bằng phẳng, suối sông dày đặc, toàn bộ hành tinh bảy thành thổ địa đều thích hợp trồng trọt. Đặc biệt là Osluhan hạt cảnh cùng vị đạn nàn thành hạt cảnh, lưỡng địa đất màu mỡ ngàn dặm, là bắc cảnh gần với ổ đạ rồ ba tức lĩnh làm nông bình nguyên. Nguyên bản nhân khẩu nơi đây 10 phần đông đúc, đáng tiếc tại bao năm qua trong chiến loạn bách tính lưu ly, đến mức mạng lớn thổ địa hoang vu. Khúc sông linh chủ phủ tiếp quản vị đạn nàn thành về sau, liền bắt đầu diện tích lớn vòng khai hoang, chế tạo cỡ lớn khu làm nông. Bây giờ vị đạn nàn thành khai khẩn kế hoạch hiện ra thành quả, cũ mới cày tới tổng cộng 100 vạn, anh, mẫu, đầy đủ nuôi sống 1 triệu nhân khẩu. Toàn bộ Gustav vợ hành tinh, hiện tại đều không có 1 triệu người. Mà Oslo gần nhân khẩu thống kê cũng đi ra, làm việc tạm vợ bá tước lĩnh khu vực hải tâm, nơi này hiện tại y nguyên còn có 250,000 nhân khẩu. Nhưng là so sánh lên hạt cảnh bên trong 3 triệu mâu anh nhưng cày thổ địa, chút này nhân khẩu thực tế quá ít. Ô đã rồ bá tước lĩnh truyền thống thế lực thâm căn cố đế, tạm thời không có cách nào đối với bọn hắn khai đao, cho nên khúc sông lĩnh chủ phủ hiện tại chỉ có thể cầm Oslo gần thành luyện tập. Oslo gần mở rộng khẩn kế hoạch, kỳ thứ nhất dự tính bằng phẳng 1 triệu mâu anh thổ địa, khai khẩn 1 triệu mâu anh đất hoang. Một kỳ kế hoạch kết thúc về sau, chỉ là cái tạm vợ hành tinh một chỗ lương thực sản xuất, liền có thể nuôi sống khúc sông, bãi cỏ, dãy núi tam đại bờ bắc hành tinh hiện hữu nhân khẩu. Mặc kệ tại thời đại nào, nông nghiệp đều là một quốc gia cơ sở, Olivia dưới trướng khúc sông lĩnh chủ phủ, một nửa chính vụ đều rơi tại như thế nào chấn hưng nông nghiệp phía trên. Osluhan mở rộng khẩn kế hoạch, là khúc sông lĩnh chủ phủ năm nay lớn nhất nông nghiệp công trình. Cho nên tại đế đô đổi con chuột nhỏ đợi 3 ngày, Olivia liền trước thời hạn trở lại lãnh địa, lao tới tiền tuyến. Leo từ đó đình ngự dòng suối nam, vượt qua xe bờ cùng vị đa nan thành, cũng đi tới Osluhan. To lớn trên bình nguyên, từng đầu dòng sông uốn lượn đông tiến vào, dần dần chuyển vào một con sông lớn. Đây là Enzino Hà nhánh sông một trong, Lư Đăng Hà, nó cuối cùng sẽ chuyển vào ăn sở ở phía trước tiên tổ chi hồ. Lúc này Lư Đăng Hà bên trên, từng chiếc khói đen bốc lên hơi nước thuyền buồm đi ngược dòng nước, tiến vào Osluhan thành bến cảng. Bến cảng bên trong kín người hết chỗ, từng đội khúc sông tuần tra kỵ binh ngay tại giữa gìn trị an, đại lượng ngoại cảnh lưu dân bị có tổ chức mang đến ngoài thành và ở đến trong hoang dã từng cái khai hoang căn cứ. Hiện tại khúc sông lĩnh chủ phủ, muốn tiền có tiền, cần lương có lương, muốn tổ chức lực có tổ chức lực. Di chuyển 3 năm vạn thanh tráng tiến hành lớn khai hoang, một điểm nhiễu loạn đều ra không được. Leo tại khoảng cách Osluhan ngoài trăm dặm một tòa khai hoang căn cứ, nhìn thấy Olivia cùng Gesta vợ hành tinh tổng đốc Gagata. Olivia nhìn thấy Leo câu nói đầu tiên là, ngươi hiện tại là Bắc Cảnh chi vương, muốn phong một cái bá tước rất nhẹ nhàng a. Kia là đương nhiên, ngươi dự định phong Gagata làm bá tước sao? Không, ta muốn cho một sệ pháp sư phong bá. Chương 866, hợp thành ăn kỹ thuật chương 866, hợp thành ăn kỹ thuật đã từng khúc sông thủ tịch pháp sư một sệ, tiến vào trung đỉnh về sau, tựa hồ như vậy lặng, vắng vẻ vô danh. Hiện tại trung đỉnh cao giai pháp sư vượt qua 10 vị, trung đê giai pháp sư càng là hàng trăm hàng ngàn, bọn hắn nắm giữ tri thức đủ loại, đại bộ phận đều so một sệ cái này giã pháp sư càng chuyên nghiệp. Nhưng đây chỉ là ngoại nhân cảm giác, khúc sông cao tầng mới biết được vị này thủ tịch pháp sư hàm kim lượng. Trải qua mấy năm bồi dưỡng, một hệ pháp sư số 7 khoai tây nhỏ đã tính chất ổn định, không còn xuất hiện hiện tượng phản tổ. Những này khoai tây nhỏ tổng hợp thuộc tính không bằng chất lượng tốt lúa mì, nhưng thắng ở dễ nuôi, tùy tiện chôn tại bãi sông, dốc núi chờ cát đá, nửa năm liền có thể mọc ra một mảng lớn. Bởi vì khoai tây nhỏ ngoại hình cùng trứng gà cơ hồ giống nhau như lúc, nó tại khúc sông lĩnh dân trong miệng có thêm một cái gà rừng trứng ngoại hiệu. Đã có thể đương chủ ăn, cũng có thể coi phối đồ ăn. Rất nhiều cùng khổ gia đình tiểu hài đi học đường đi học, trong ngực liền cất mấy quả đùn sôi khoai tây nhỏ, tuy nói dinh dưỡng không quá đi, cái kia cũng dù sao cũng so đói một ngày mạnh. Ngoài ra, hắn còn nghiên cứu sừng hiệu củ sắn tốt nhất sinh trưởng hoàn cảnh, để khúc sông củ sắn vườn trọng trọ sản lượng tăng lên 3 thành. Lúa mì vụ đông lúa mạch non gây giống cũng có thành quả, chí ít tại ẻn dị nổ hà bờ nam có thể ổn định qua mùa đông. Có càng thêm khoa học hệ thống nghiên cứu phương pháp, một sự nghiên cứu tiến độ nhanh chóng, cơ hồ hàng năm đều có thành quả mới. Những này công tích, tất cả đều ghi tạc Olivia sách vợ nhỏ bên trên. Nhưng là có thể làm cho Olivia sinh ra phong bá ý nghĩ, một sự khẳng định không chỉ những này công tích. Leo nghe xong liền biết, một sự pháp sư lại có thành quả mới. Một bên Agatha cảm thán nói, một cái tốt nông phu có thể đem mẫu sinh 1000 tờ OUNZ lúa mì, trồng ra 1.200 tờ OUNZ, nhưng cũng không cách nào trồng ra 2.000 tờ OUNZ, 3.000 tờ OUNZ. Nhưng một sự pháp sư lại làm được. Quả nhiên khoa học kỹ thuật mới là đệ nhất sức sản xuất, Leo lời của ngươi nói, ta cuối cùng có khắc sâu lĩnh hội. Nói nàng từ bên hông túi vải nhỏ bên trong, cầm ra một thanh màu vàng nhạt hạt tròn, Leo, ngươi đoán đây là cái gì? Leo đều không cần nhìn, chỉ là bằng vào nó phát ra rất nhỏ an tối, liền biết nền tảng, cười nói, là phân đủ dê. Một sự pháp sư, hoàn thành hợp thành điều chế ammonia. Phân hóa học vật trọng yếu như vậy, Leo từ đầu tới đuôi đều đang chăm chú, so ạ gạ tạ hiểu rõ càng nhiều. Đi hướng trung đình về sau. Một sệ pháp sư hoàn toàn say đắm ở lương thực tăng gia sản xuất hạng mục, dị vang sẽ còn loay hoay một chút kỳ hoa dị thảo, làm một chút cơ thể sống giải phẫu, hiện tại là tập trung tinh thần làm nông nghiệp chuyên gia. Tại gây giống phương diện lâm vào bình cảnh về sau, hắn liền bắt đầu nghiên cứu Leo bàn giao phân hóa học công nghiệp chế lấy. Phân lân, phân kali những này, tại đế quốc truyền thống luyện kim thuật bên trong liền có, mà hợp thành an thì là mới nhất sản phẩm. Chỉ có điều truyền thống luyện kim thuật đều là phòng thí nghiệm kỹ thuật, không có cách nào đại quy mô ứng dụng. Năm nay, một sẽ mượn nhờ trung đỉnh tinh linh khoa học kỹ thuật, cuối cùng chế tạo ra một đài nhiệt độ cao tăng áp lực cỡ lớn ma hóa luyện kim lô, rốt cục hoàn thành an công nghiệp hợp thành. Tinh chế khúc sông than cốc từ ma hóa luyện kim trong lò qua một lần, liền có thể thu hoạch đại lượng hợp thành an. Chỉ có điều bởi vì hơi nước cùng thủy điện các loại nguyên bộ thiết bị chưa thành hình, an khí tổn trữ cùng vận chuyển đều không tốt giải quyết, ma hóa luyện kim lô tạm thời chỉ có thể sử dụng ma tinh cung cấp năng lượng, cũng vô pháp rời xa trung đỉnh. Cho nên diễn sinh sản phẩm phân đu dê phí tổn quá cao, tạm thời làm không được đại quy mô ứng dụng. Hiện tại sản xuất phân đu dê chỉ có thể miễn cưỡng cung ứng khúc sông lĩnh chủ phụ công điện, giải quyết thổ nhưỡng độ phì thiếu thốn vấn đề. Nhưng chỉ cần giải quyết liên quan kỹ thuật, sớm muộn có một ngày, khúc sông phân đu dê nhà máy liền có thể tại các thành phố lớn phổ cập. Khúc sông lĩnh dân tư ruộng, bởi vì thổ nhưỡng độ phì vấn đề, cho dù có chất lượng tốt mạch trùng, cũng chỉ có thể 1 năm 19, bộ phận cằn cỗi thổ địa còn muốn tiến hành đường cày luân canh. Nhưng có phân đu dê khúc sông công điện, hoàn toàn có thể 1 năm 2 quen, đồng thời cam đoan sản lượng. Lại thêm càng thích hợp bắc cảnh khí hậu mạch trùng, khúc sông công điện sản lượng có thể theo bình quân, anh, mẫu sinh 1000 tờ OUNZ, tăng lên tới 2.000 tờ OUNZ. Agatha như nâng trí bảo, đem hắn cẩn thận thu vào túi vải, có nó, lại phối hợp một sệ pháp sư sản phẩm mới lúa mì, mẫu sản lượng đủ gấp bội, ta chỉ hạ Gista vợ hành tinh, có thể nuôi sống toàn bộ bắc cảnh. Leo nghe vậy cười nói, cái kia cũng muốn một sệ pháp sư cho ngươi đầy đủ số lượng mới được, ngươi đầu tiên đến đánh thắng phỉ xạ cùng bạ lệ gì. Hợp thành an xuất hiện ý nghĩa, so Agatha tưởng tượng còn nặng hơn lớn. Bởi vì nó không chỉ là cận đại phân hóa học cơ sở, cũng là cận đại quân công cơ sở. Tại hợp thành an chế tác hiện đại thuốc nổ trước mặt, hắc hỏa dược chỉ có thể coi là vũ khí nóng thời đại khai vị thức nhắm. Một sẽ hợp thành an số định mức, khẳng định không thể toàn bộ phân cho khúc sông bộ nông nghiệp cửa, trung đình bộ nghiên cứu cửa, cùng khúc sông quân công bộ môn, đều muốn phân đi một chút, dùng để mở rộng cái khác lĩnh vực. Thật giống như tây cảnh than đá xuất hiện, người ngoài nghề coi là nó chỉ là thay thế khúc sông tháng tuổi. Nhưng là trên thực tế, than đá sinh sôi than đá hóa chất lĩnh vực, để phỉ xạ trong tay cầu đầu nhân công xưởng, nhiều hơn 10 khoản khoáng vật thuốc nhuộm. Trung đình luyện kim khu đã xuất hiện khí ga, dầu hỏa, hợp thành an, phân đu dê chờ hóa chất sản phẩm. Cận đại hóa chất hệ thống ngay tại khúc sông khỏe mạnh trưởng thành. Mấy người nói chuyện thời điểm, một sệ pháp sư đã nhận được tin tức, theo đồng ruộng chạy đến. Hiện tại một sệ pháp sư đâu còn có lúc trước cái kia quý tộc pháp sư bộ dáng, hoàn toàn chính là một cái đồng ruộng nông phu. Hắn tại rét lạnh đầu xuân liền đánh lấy một đôi chân trần, cuốn lên ống quần, sắc mặt cũng lộ ra so trước kia đen hoàng. Tương phản phía sau hắn đi theo một đoàn học đồ, ngược lại lộ ra tôn quý rất nhiều. Đi tới Leo cùng Olivia bọn người trước mặt, một sệ pháp sư từng cái hành lễ, đại công tước, chủ mẫu, tổng đốc đại nhân. Agatha cười một tiếng, nói, một sệ pháp sư, Leo hiện tại đã là bắc cảnh vương. Leo không đợi hắn một lần nữa hành lễ, liền giơ tay lên nói, miễn, ngươi nơi này tình huống như thế nào? Trước mắt tòa này khai hoang căn cứ, là Oslo ẩn hạt cảnh 100 cái khai hoang căn cứ một trong, đồng thời cũng là một sệ pháp sư tuyển định mới căn cứ thí nghiệm. Một sệ pháp sư nghe vậy, trên mặt lộ ra mấy phần vui mừng, nơi này khí hậu tiếp cận nhất nam cảnh cao sản cây trồng ở trong này hẳn là đều có thể sống sót, ta chuẩn bị ở trong này tiến hành thí nghiệm. Nam cảnh cao sản cây trồng có không ít, nhưng không phải mỗi một cái đều thích hợp rét lạnh bắc cảnh. Không ít cao sản cây trồng đến bắc cảnh, liền sống sót đều trở ngại, chớ nói chi là bảo trì cao sản. Mọt sệ trong tay mấy khoảng cao sản cây trồng đã tại trung đỉnh trong nhà ấm bồi dưỡng thành công, hiện tại đến rơi xuống đất giai đoạn. Nhưng Enzino hạ bờ Bắc khí hậu rất khó cam đoan nhóm này hạt giống tỷ lệ sống sót, cho nên mọt sệ pháp sư nghe tới Oslo ẩn mở rộng khẩn kế hoạch, ngay lập tức mang đoàn đội theo tới, chọn lựa một cái khí hậu thổ nhưỡng toàn bộ tiếp cận nhất nam cảnh cánh đồng. Một khi giống thóc thành công tại Bắc cảnh đặt chân, từng bước mở rộng toàn cảnh, Bắc cảnh nông nghiệp lại sẽ đạt được bay bọt. Chương 867, khúc sông quý tộc. Chương 867, khúc sông quý tộc. Nhìn xem trải qua gian nan vất vả mọt sệ pháp sư, Leo rất là tôn kính, nói: Mọt sệ pháp sư, vất vả ngươi, làm xong lần này tẩy bừa vụ xuân, liền sớm một chút về khúc sông, chuẩn bị thụ phong đi. Ta đem sắc phong ngươi vì Oslo ẩn bá tước, về sau Oslo ẩn hạt cảnh một thành thu thuế, sẽ thành ngươi người chia hoa hồng. Mặt khác, Diệu Tạ vợ bá tước tòa thành cũng đem thuộc về gia tộc của ngươi, cha chết tử thay, vạn thế không đổi. Mạc Nhĩ Tư đốn lúc sửng sốt, kịp phản ứng về sau, mừng rỡ như điên, tạ bác cảnh vương tư phong. Oslo ẩn thế nhưng là Gestapo vợ lĩnh bá tước chủ thành, hiện tại là Gestapo vợ hành tỉnh tỉnh lỵ thành thị. Làm khúc sông nông nghiệp cố vấn, mà sẽ tại nghiên cứu đồng thời, cũng chiều sâu tham dự Oslo ẩn mở rộng khẩn kế hoạch. Hắn biết do Oslo ẩn tương lai, nơi này hoàn thành thổ địa chỉnh hợp về sau, chắc chắn siêu việt ô đạ rộ hành tỉnh hàng rời đồng ruộng, trở thành bắc cảnh lớn nhất khu sản xuất lương. Ở thời đại này, lương thực vẫn là chủ yếu thương phẩm một trong, đặc biệt là bắc cảnh, mặc kệ ở đâu, lương thực đều là đồng tiền mạnh, chưa từng có cấp tiện thuyết pháp. Oslo ẩn thành chỉ dựa vào bán ra lương thực một hàng này, lợi nhuận đều có thể siêu việt cái khác bá tước chủ thành. Mà Oslo ẩn thành bá tước tòa thành, bị Distaver gia tộc kinh doanh trăm năm, quy mô có thể đưa thân bắc cảnh trước người, chỉ là giá trị của nó, liền có thể chống đỡ một tòa địa phương phân thành. Đương nhiên càng lớn vinh quang, là bắc cảnh bá tước danh hiệu, đây là bắc cảnh đại công tước có thể phân đất phong hầu cấp cao nhất danh hiệu. Tại tất cả bắc cảnh mắt người bên trong, đều là làm dạng rỡ tổ tông vinh dự cao nhất. Mọt sệ sau lưng, một đoàn học đồ tất cả đều lao ước không được, bọn hắn có không ít là hai cảnh nhà thực vật học cùng luyện kim thuật sĩ, bản thân liền là quý tộc xuất thân. Trong ngày thường mặc dù kính mọt sệ một tiếng lao sư, nhưng trong lòng lại y nguyên ôm lấy một tia quý tộc cảm giác ưu việt. Mọt sệ kích động một chân quỳ xuống, có vẻ hơi kinh hoàng, mẩn đồ. Chúa công, ta điểm này ít ỏi thành tựu, không đáng phong ba a. Mọt sệ pháp sư vẫn như cũ bảo lưu lấy truyền thống luyện kim sư tư duy theo quán tính, trong mắt hắn, mặc kệ là cây trồng gây giống hòa hợp thành an kỹ thuật, đều là thợ thủ công kỹ thuật. Hợp thành an mặc dù tiền cảnh vô hạn, nhưng xem ra đến bây giờ cũng chính là so phân lân, phân kali kỹ thuật hơi cao một cấp kỹ thuật mà thôi, thực tế không có đến phong tức tình trạng. Họ dạng tịch đế quốc tước vị, hoặc là thế tập kế thừa, hoặc là quân công tấn thăng, còn không có dựa vào phát minh sáng tạo thu hoạch, mà lại trung đỉnh các nhà khoa học những năm này đều có không ít kinh người thành công, thu hoạch được khúc sông lĩnh chủ kết xù ban thưởng, nhưng cũng không có phong tước. Leo thở dài nói, ta nói phong ngươi làm bá, liền phong ngươi làm bá, không nên nghĩ quá nhiều, qua mấy năm, ngươi liền biết thành tựu của mình đến cỡ nào kinh người. Hợp thành ăn là hiện đại nông nghiệp, hóa chất, quân công điểm xuất phát một trong, danh xưng trong không khí chế tạo bánh mì, trong không khí chế tạo thuốc nổ, cũng không phải đơn thuần nông nghiệp phân bón. Mà khúc sông phát triển có như thế cấp tốc, chỉ cần thời gian mấy năm, hợp thành an diễn sinh phẩm liền có thể tiến vào các ngành các nghề, đem khúc sông văn minh hướng phía trước đẩy tới một mảng lớn. Hiện tại khúc sông vẫn còn lần thứ nhất cách mạng công nghiệp thời kỳ, đang ở tại phí hết tâm tư giải phóng sức sản xuất giai đoạn. Bắc cảnh nhưng không có đại hàng hải cơ sở, cũng không muốn đi thực dân cướp đoạt lộ tuyến, muốn hoàn thành nguyên thủy tư bản tích lũy, chỉ có thể dựa vào chính mình cố gắng. Nhưng mọt sệ hợp thành an kỹ thuật lại là lần thứ hai cách mạng công nghiệp mới có kỹ thuật trực tiếp giải quyết công nông nghiệp nguyên liệu vấn đề. Theo vĩ mô tầm mắt đến xem, đây cũng không phải là đơn độc khoa học kỹ thuật lĩnh vực thành tựu, cũng liền Leo chỉ có phong bá tư cách, không phải cho mọt sệ phong cái vương tức đều không quá phận. Dạng người này không có tư cách hưởng thụ vinh hoa phú quý, vậy còn có người nào? Không ngờ mọt sệ pháp sư do dự mãi lại đưa ra một cái khiến người không lời vấn đề, ta có thể đem bá tước tòa thành đổi thành trung đình nhà ấm sao? Leo khí cười, ngươi làm sao còn bước lên đến, bá tước tòa thành tặng cho ngươi, trung đình nhà ấm cũng như thường cho ngươi dùng. Mọt sệ pháp sư lúc này mới yên tâm, cúi đầu nói, vậy ta liền yên tâm. Nói xong không tiếp tục để ý Leo những ngày qua lại, mang đoàn đội tiếp tục làm việc đi. Agatha nhìn xem bọn hắn đi xa, cảm thán nói, khúc sông biến hóa rất lớn, khúc sông người biến hóa lớn hơn. Chúng ta khúc sông quý tộc, càng tiếp địa khí, càng thêm thiết thực. Một bên Olivia cũng không khỏi gật gật đầu, họ dạng tịch đế quốc bình dân cùng quý tộc địa vị chênh lệch cách xa, ở ngoài khúc sông, bình dân không thể nhìn thẳng quý tộc, không thể cùng quý tộc đồng hành, không thể cùng bạn. Gặp được chính mình lãnh chúa, còn muốn quỳ xuống đất hôn đối phương mu bàn chân, tỏ vẻ tôn kính cùng thần phục. Tại khúc sông lại không giống, đã không lưu hành quý lễ, cũng không ngừng hạn chế quý tộc đặc quyền. Hình không lên quý tộc thuyết pháp tại khúc sông không thành lập, tất cả mọi người muốn tuân theo khúc sông pháp lệnh. Quý tộc vệ đội binh lực cũng một gọn lại gọn, hiện tại rất nhiều cờ góc kỵ sĩ đi ra ngoài, đã không còn mang vũ trang hộ vệ. Ngay từ đầu, tất cả mọi người nói khúc sông lĩnh chủ phủ thuần một sắc dân quê, cho nên cùng bình dân đi được gần. Chờ mình quý tộc địa vị củng cố, liền sẽ chủ động dung nhập giới quý tộc, cùng đê tiện bình dân giữ một khoảng cách. Nhưng bây giờ lại vừa vặn tương phản, khúc sông quý tộc, cho dù là gì gỗ lạp dạng này đỉnh cấp quý tộc, gỗ đình dạng này danh môn đời sau, cũng bắt đầu học được cùng bình dân bình đẳng ở chung. Khúc sông trên yến hội cùng trong tử quán, bình dân cùng quý tộc rốt cục có thể nâng cốc thật vui, không còn bận tâm thân phận của từng người. Mọt sệ loại này thật vất vả mới từ tầng dưới chót bỏ vào giới quý tộc người, vốn là giữ gìn quý tộc đặc quyền lực lượng chủ yếu, hiện tại đều đã cùng nông phu hôn đến cùng một chỗ. Olivia mở rộng khẩn kế hoạch hừng hực khí thế tiến hành, làm Distaver hành tỉnh tổng đốc, Agatha là hạng mục này người phụ trách, bởi vậy cũng đi theo bên cạnh. Đến nỗi trượng phu của nàng Sô Lạc Lợi đã theo xỉn thật thành điều đi ở Sư Lục Ẩn, trở thành Vista Tạ Bờ hành tinh quân đoàn trưởng. Mà ảnh trảo kỵ sĩ Khẳng thì tọa chấn phả bạ đổ sơn mạch chân núi phía bắc Thái Nham Thành, tại khúc sông quân đoàn dưới sự trợ giúp, thống trị toàn bộ phả bạ đổ sơn mạch người sói bộ lạc. Hắn hiện tại trở thành hàng thật giá thật người sói chi vương, dưới trướng có ít nhất 10,000 sói đầu đàn người. Hoàn thành mở rộng khẩn kế hoạch giai đoạn trước công trình về sau, Olivia liền sẽ đem chính vụ giao cho Agatha, sau đó đi hướng mặt phía bắc, tiếp quản phở ý lộ gia tộc thành trì. Hờ măn trong tay phở doạn cùng nghệ lạn ra đồ, năm nay chính thức nhập vào khúc sông bá tước lĩnh, sáp nhập vì khúc sông hành tinh. Khúc sông hành tinh bao quát phở doạn, nghệ lạn ra đồ, ải xe bờ, ạ bớt 4 tòa thành thị, hạt địa 100,000 cây số bông. Ải xe bờ hành chính quan N.A.I.L.N. đột nhiên tấn thăng làm khúc sông hành tinh tổng đốc, cảm giác vượt qua phạm vi năng lực của mình, lập tức hoảng không được, một ngày một phong thư gửi cho lão mụ, gọi nàng đi qua hỗ trợ. Trừ cái đó ra, nguyên bẻ ủn bá tức lĩnh phân chia dãy núi hành tinh, trên thực tế cùng thú nhân khu tự trị một cái con đường, bây giờ còn chưa có cái gì lớn cải biến, cũng cần Olivia đi nhọc lòng. Toàn khúc sông chỉ có một cái bãi cỏ hành tinh, không cần Olivia hao tâm tổn trí. Chương 868, phương án thứ 2 chương 868, phương án thứ 2 nguyên gở rằng bá tức lĩnh cùng ổ lẹn nhiệt chủ thành tạo thành bãi cỏ hành tinh, tại dị gỗ lạc cường lực dưới sự thống trị, bắt đầu khôi phục dân sinh, thành quả rõ rệt. Sở dĩ lấy tên bãi cỏ là bởi vì hành tinh địa bàn quản lý tỉ A Mộ Sở, cơ lệnh sở hai thành. Hạt cảnh tất cả đều là chất lượng tốt Bắc cảnh thảo nguyên. Những năm này nhân khẩu tàn lụi, dê bò tuyệt tích, thảo nguyên liền càng thêm màu mỡ, như là biển xanh. Ô Lèn Nhi phụ cận thảo nguyên, càng là Bắc cảnh đệ nhất chất lượng tốt nông trường, là siêu phẩm chiến mã nơi ở cục diện ổn định về sau. Đại công tước phủ may mắn còn sống sót mã phu, đang phi ngựa kỵ sĩ dưới sự trợ giúp, tìm tới may mắn còn sống sót long lân mã quần, lại bắt đầu lại từ đầu thuần hóa siêu phẩm chiến mã. Phi mã cao nguyên bên trên ở không hạ phi mã quần, cũng bị khúc sông mã phu phân ra một bộ phận, đưa đến Ô Lèn Nhi nuôi thả. Dị vụ làm tọa trấn Ô Lèn Nhi, thống trị toàn bộ bãi cỏ hành tinh. Hắn mấy năm này công tác trọng tâm chính là tại hơn 10 vạn cây số vương bãi cỏ bên trong, an trí đầy đủ dân chăn nuôi, đem hắn chế tạo vì Bắc cảnh bãi chăn ngựa cùng chăn nuôi nghiệp căn cứ. Dựa vào engine nổ hà phát đạt vận tải đường thủy, bờ bắc chiến mã, súc vật, thuộc da, sữa chế phẩm mang đến bờ nam khu làm nông, bờ nam ngũ cốc, vải vóc thì mang đến bờ bắc nơi chăn nuôi. So với chỉ cần chăm sóc kinh kỳ mấy vạn cây số vương, trăm vạn nhân khẩu đế quốc nữ hoàng của mình, cố lý vị ạ cần nhọc lòng địa bàn cùng nhân khẩu liền lớn nhiều. Giả tạo đế quốc nữ hoàng, nam cảnh tiểu công chúa, khúc sông con chuột nhỏ. Chân thực đế quốc nữ hoàng, Bắc cảnh chủ mẫu Olivia. Leo bồi tiếp Olivia tại mấy cái khai khẩn căn cứ tuần sát một phen, liền mang theo phở dậy dạ, ngự rồng hướng đông bay đi, đi tới Vista vở hành tinh cùng ổ đạ rộ hành tinh giao giới khu vực. Nơi này có một chút cỡ nhỏ sơn mạch cùng dòng sông ngăn cản, nhân khẩu cũng tương đối thưa thớt, cho nên trở thành hai cái bá tước linh thiên nhiên đường danh giới, hiện tại cũng thành hành tinh danh giới. Đường danh giới bên trên một cái lớn nhất dòng sông, là đủ mở hà một đầu nhánh sông, dân bản xứ đem hắn gọi là Bạch Thủy Hà. Bởi vì dòng nước tương đối chảy xiết, khắp nơi đều là màu trắng bọt nước, cho nên mới có cái tên này. Leo thuận đường sông xuôi nam, rốt cục tại một chỗ đường sông phát hiện khúc sông kinh đào thăm dò đội. Dưới chân bọn hắn kinh đào thăm dò đội đã tại đầu này Bạch Thủy Hà bên trên đợi 2 tháng. Leo đến thời điểm, một đám người ngay tại đối phó trong sông một khối to lớn đáng ẩm. Toàn bộ thăm dò đội nhân viên cùng thiết bị đều không ít, cần thuyền lớn tài năng vận chuyển. Bạch Thủy Hà đường sông cũng không hẹp, nhưng làm sao ở giữa đá ngầm quá nhiều, thăm dò đội chủ thuyền đi đến nơi này, đã khó mà lại hướng lên du hành chạy. Bọn hắn thuyền lớn ngừng ở trong đường sông ương. Hai tên cầu đầu nhân bạo phá thủ tại nhân loại trợ thủ cùng đi, đem một đống bạo phá thuốc ném tới nhỏ thuyền tam bản bên trên, sau đó vạch lên mái chèo tới gần đá ngầm. Tham dò đội đội trưởng cũng không yên tâm, lớn tiếng căng dặn, tiếp nổ lưu dài một chút, chia ra ngoài ý muốn. Nơi này cách khúc sông ngàn dặm xa, nổ chết một con chó, nửa tháng mới có thể đưa đến một cái. Hai tên cầu đầu nhân bạo phá thủ lỗ hai cơ bản nhanh nhất, căn bản nghe không được, một mực leo lên đá ngầm, thuần thục ăn, lắp, sau đó nhảy lên nhỏ thuyền tam bản, điên cuồng thúc giục nhân loại trợ thủ, cháy mau, cháy mau. Nhân loại trợ thủ còn không có cầm lấy một mái chèo, liền nghe tới cầu đầu nhân bạo phá thủ hô to, 10. Hai nhân loại trợ thủ do sợ, huỳnh sinh lần thứ nhất chèo thuyền bạch ra tan ảnh. 9. Nhỏ thuyền tam bản nhanh chóng rời xa đá ngầm, nhưng trung vi là chậm một bước. Một tiếng lột ngạt tiếng vang, đá ngầm ầm vang bạo liệt, to lớn bọt nước quyết tán ra, nháy mắt lật tung nhỏ thuyền tam bản. Hai con cầu đầu nhân bạo phá thủ vui vẻ xấu, ở trong nước trồi lên đầu chó, nhẹ nhõm kéo lấy người rơi xuống nước loại trợ thủ, bơi tới trên thuyền lớn. Chơi vui, chơi vui. Điều tra đội trưởng cầm lấy roi liền rút, chơi vui, chơi vui. Các ngươi những cái đáng chết này đồ chơi, sớm muộn sẽ bị nổ chết. Cầu đầu nhân bạo phá thủ một điểm không sợ, thuốc nổ chi thần che chở ta, chết không được, căn bản chết không được. Tham dò đội trưởng phát tiết hoàn tất, mau để cho bọn thủ hạ đưa lên khăn mặt cùng hỏa lô, hầu hạ tốt hai con siêu phàm bạo phá chó. Bắc cảnh đầu xuân còn rất rét lạnh, tham dò đội người chết cóng không quan trọng, cầu tử chết cóng, bọn hắn liền cất bước gian nan. Ở trong sơn cốc quanh quần tiếng phá hủy cùng trùng tiên bọn nước, cũng làm cho trên không trung leo trước thời hạn phát hiện bọn hắn. Leo điều khiển hắc long xoay quanh mà xuống, tại hắc long đầu cánh chạm đến cột buồm thuyền trước một giây thu hồi hắc long, thân thể nhẹ nhàng linh hoạt rơi ở trên bong tàu. Nơi này tình huống thế nào? Tham dò đội trưởng đội vàng báo cáo, đã đo đạc ra có thể dùng đường sông 200 dặm, lại thêm mặt phía bắc lư đăng hà 300 dặm, dự tính cần mở kênh đảo 500 dặm, khơi thông đường sông 200 dặm, mặt khác xây dựng một tòa cỡ lớn đập nước, đem Bạch Thủy Hà mực nước dốc lên 3 mét. Leo nghe, cao mày nói, như thế tính toán, công trình lượng so phương án thứ nhất phải lớn không ít. tham dò đội trưởng là cái đa tài, nghe vậy cười khổ, nào chỉ là công trình lượng, nhân lực điều động cũng trở ngại không ít. Bạch Thủy Hà ven bờ không có cỡ lớn làng xóm, mặc kệ là khơi thông đường sông còn là mở kênh đào, đều cần theo càng xa xôi điều người tới lực, lại thêm cùng với liên quan nguyên bộ công trình, cái phương án này tiêu hao có thể muốn gấp bội. Leo tại An Sở đề nghị xây dựng én đỏ kênh đào về sau, quả nhiên lọt vào ổ đạ rổ hành tinh quý tộc tập thể phản đối. Hắn muốn tu sông đào lớn, cũng không phải bình thường mương nước nhỏ. Ổ đạ rổ hành tinh các lãnh chúa xây dựng mương nước nhỏ, độ rộng không cao hơn 10 mét, đại bộ phận đều chỉ có 2-3 mét, chỉ có thể dùng cho tưới tiêu. Mà Leo đề nghị xây dựng sông đào lớn, hẹp nhất cũng có 50 mét, yêu cầu có thể cung cấp 2 chiếc chiến thuyền song hành. Dạng này sông đào lớn, theo tiểu lãnh chúa nhóm lãnh địa xuyên qua, không chỉ có trực tiếp chiếm cứ mảng lớn lãnh thổ, còn hình thành một đạo lệch trời, đem lãnh địa hoàn toàn cắt đứt. Tiểu lãnh chúa nhóm hoàn toàn không có tại sông đào lớn bên trên sửa cầu năng lực, trên cơ bản sông đào lớn vừa xuất hiện, từ đây cũng chỉ có thể chèo thuyền lui tới. Ngoài ra, vừa nghĩ tới xây dựng dạng này to lớn công trình, cần tiêu hao bao nhiêu sức dân vật lực, ven đường các lãnh chúa liền cảm thấy sợ hãi, sợ trăm năm kinh doanh một khi hoàn toàn không có. Đây là ai đều không cách nào chịu đựng sự tình, cho dù là bạ lỗ đại kỵ sĩ bờ gì trệ gia tộc, mặc kệ Leo nói đến dễ nghe cỡ nào, đều tại phản đối. Đây chính là phân đất phong hầu lãnh chúa chế lớn nhất tệ nạn, các đại kỵ sĩ lĩnh đều có cực mạnh tính độc lập, không vạch mặt hoặc trực tiếp võ lực đánh dẹp, rất khó hình thành thống nhất kế hoạch. Leo không có ý định hiện tại liền cùng mịt chéo đại công tức trị hạ ổ đạ rổ hành tinh trở mặt, nhưng én đỏ sông đảo lớn tương đương người hai mạch nhâm đốc, tương đương dị giới bản sở, sớm ngày đạt thông, liền sớm ngày thì lời. Nghe tới thăm dò đội trưởng lời nói, Leo gật đầu, nhưng lại phản bác một câu, tiêu hao gấp bội, nhưng tiền lời cũng muốn tăng lên không nhỏ, phương án lúc trước đi ngang qua ổ đạ rổ hành tinh, tiền lời chỉ có bình nguyên trung bộ, hiện tại theo Bạch Thủy Hà đi qua, liệu sẽ tạm ở bình nguyên cũng đi theo tiền lời. Sông đảo lớn cũng không chỉ là thông thuyền, cũng có thể xúc tiến ven bờ kinh tế, còn có so mương nước nhỏ càng mạnh tới tiêu, chống lũ năng lực. Đầu này kênh đảo theo hai cái hành tinh ở giữa xuyên qua, ổ lũ gần mở rộng khẩn kế hoạch cũng có thể đại hoạch thích lợi. Lúc đến trên đường, Phở Dày Dạ cũng nhìn ven đường địa hình, cảm thấy áp lực rất lớn. Nơi này cũng không phải ổ đạ rổ hành tinh đại bình nguyên, còn có không ít sơn mạch ngăn cản, đây chính là cái to lớn công trình. Chúng ta khúc sông chính mình làm, thực tế quá chậm. Xem ra ta đến tìm bằng hữu giúp đỡ chút. Chương 869, khúc sông xây dựng binh đoàn. Chương 869, khúc sông xây dựng binh đoàn nghe tới Phở Dày Dạ lời nói, Leo kinh, ngươi còn có thể làm việc bằng hữu. Phở Dày Dạ lập tức cảm nhận được kỳ thị, ta thế nhưng là tinh linh công chúa. Bằng hữu của ta thiên hạ đệ nhất nhiều. Bằng hữu của ta thiên hạ đệ nhất mạnh. Ngươi là yếu nhất cái kia. Nói xong nàng lại bổ sung, bộ bạc bằng hữu của lão sư cũng là bạn của ta. Leo lập tức hiểu, bộ bạc đại sư thế nhưng là tinh linh bán thần, đi đại lục 200 năm, làm sao có thể không có bằng hữu. Phở Dày Dạ khẳng định là cùng tại bộ bạc đại sư cái mông về sau du lịch, tại không ít năng nhân dị sĩ trước mặt hôn cái quần mặt. Nghĩ tới đây, Leo cao hứng nói, kia liền kêu đến hỗ trợ. Ăn ngon uống sướng, chúng ta khúc sông bao no. Phở Dày Dạ cũng thật cao hứng, kia liền về trước khúc sông, ta cho bằng hữu trang trí ăn ngon. Việc này không nên chậm trễ, Leo phân phó thăm dò đội trưởng, kênh đào khảo sát hoàn tất về sau, đem kỹ càng quy hoạch đưa ra phủ lãnh chúa. Ổ đạ rổ hành tinh lưu dân đã sơ bộ hoàn thành trình hợp, có thể đưa đến Bạch Thủy Hà phụ cận đi đầu khơi thông đường thủy, vận chuyển vật tư, đến nỗi mở kênh đào sự tình, chờ ta trở lại an bài. Vâng, chúa công. Nói xong, Leo phía sau vòng sáng triển khai, hắc long bay ra. Leo nhảy lên hắc long lưng, ngự rồng rời đi. Dưới chân bọn hắn Bạch Thủy Hà, nước sông hướng đông nam chạy xuôi 300 dặm, liền chuyển vào hai cảnh biển cảnh sông lớn Đủ Mở Hà. Giờ phút này Đủ Mở Hà bờ sông, gần 100,000 lưu dân bị ổ đạ rổ gia tộc hợp nhất, chậm rãi đi ngược dòng nước, hướng Bạch Thủy Hà mà đến. Đây là Nam Bắc đại chiến chế tạo lưu dân, chỉ có một số nhỏ người còn có tích xúc có thể về nhà trồng trọt, những người còn lại cũng chỉ có thể dựa vào ổ đạ rổ gia tộc viện trợ, dựa vào cứu tế bát cháo sinh hoạt. 100,000 lưu dân mỗi ngày tiêu hao đồ ăn vô cùng kinh người, liền ngay cả cường đại ổ đạ rổ gia tộc cũng khó chống đỡ. Vì nuôi sống những nhân khẩu này, Mịt Chéo đại công tức hướng bá tước lĩnh lớn nhỏ kỵ sĩ các lãnh chúa thêm trinh một thành thuế lương, đồng thời lần nữa chiêu mộ các kỵ sĩ phụ trách giữ gìn lưu dân an trí. Quá trình này hiển nhiên cũng không mỹ hảo, tại Nam Bắc trong đại chiến tử thương thảm trọng, nhưng lại không có đạt được đủ nhiều tính thực chất ban thưởng các lãnh chúa, mặc dù vẫn như cũ hiệu chung với ổ đạ rổ gia tộc, nhưng làm việc đến liền qua loa rất nhiều. To lớn lưu dân trong nơi đóng quân, vợ dì chế gia tộc người thừa kế bạ lỗ đại kỵ sĩ trưởng tử Ảt Sủa kỵ sĩ đang cùng với bạn cùng đi tuần sát nơi đóng quân. Tên của hắn xuống trông coi 10,000 lưu dân đã di chuyển hơn 200 dặm, còn có 300 dặm liền có thể đến chỉ định an trí khu. Nhìn xem trong nơi đóng quân tổn thương bệnh mà chết lưu dân, thi thể bị binh sĩ tùy ý ném vào Đu Mơ Hà, một bên đồng bạn kỵ sĩ nhịn không được nói, thật sự là tân vương thượng nhiệm, dân chúng lầm than. Ngắn ngủi hơn 200 dặm, 10,000 lưu dân chỉ còn lại 9,000. Trẻ tuổi Ảt Sủa kỵ sĩ mặt không biểu tình, lạnh giọng trả lời, đây không phải là binh lính của các ngươi chấp hành bất lực sao? Không có phát tiền, còn là không có phát lương, muốn các ngươi ra một vóc dáng. Những lưu dân này cũng là chúng ta ổ đạ rổ bá tức lĩnh linh dân, lại có ngược đãi, cướp bóc, gian dâm lưu dân sự tình phát sinh, trực tiếp xử quyết. Đi theo bên cạnh hắn đồng bạn kỵ sĩ đều là ổ đạ rổ bá tức lĩnh tiểu lãnh chúa, nghe tới Ảt Sủa nổi giận cũng nhịn không được im lặng. Ảt Sủa nhìn xem các đồng bạn không phục bộ dáng, âm thầm lo lắng. Những này tử thủ một mẫu ba phần đất tiểu lãnh chúa nhóm, nhưng không có cái gì tâm lo thiên hạ thuyết pháp, đối lưu dân thảm trạng cũng vô pháp cảm động lây. Thậm chí còn có kỵ sĩ đề nghị đem lưu dân bên trong già yếu toàn bộ vứt bỏ, chỉ để lại một nửa thanh niên trai tráng lao lực. Dù sao những này già yếu cũng còn sống vô ích, không chỉ có lãng phí lương thực, còn gia tăng di chuyển độ khó. Asua nghe được đều sinh khí, thật muốn đem cái này nói ý kiến kỵ sĩ cả nhà lao tiểu áp đi lao dịch, nhìn hắn có nguyện ý hay không vứt bỏ cha mẹ của mình thế nữ. Đến ban đêm, di chuyển đoàn trinh sát truyền đến tình báo, phía trước tới một chi bộ đội, đánh lấy khúc sông cờ hiệu. Asua liền vội vàng đứng lên nói, tiến đến nên đón. Tới chi này khúc sông bộ đội, chỉ có hơn 100 người, trừ một nửa phụ trách cung cấp võ lực khúc sông đại bình, còn lại tất cả đều là khúc sông tuổi trẻ quan văn. Dẫn đội người phụ trách hướng Asua kỵ sĩ chào theo kiểu nhà binh, lớn tiếng nói, ta là khúc sông đệ nhất kiến thiết binh đoàn đệ nhất doanh thứ hai liên tục giải, trước thời hạn tới tiếp thu lưu dân. Asua kỵ sĩ đối với khúc sông tiểu mới quân chế cũng có chút hiểu biết, biết đây là cái cùng loại với cờ góc kỵ sĩ nhỏ sĩ quan, nhưng hắn nghi ngờ hơn chính là đối phương chạy thế nào đến nơi đây. Không phải còn có 300 dặm sao? Kỵ sĩ đại nhân, thượng cấp nói quý bộ đội lưu dân nhân khẩu tổn thất nghiêm trọng, đặc mệnh chúng ta đến đây nên đón, đi đầu chỉnh biên, trừ dịch, cung cấp tinh thần cổ vũ cùng chữa bệnh cứu trợ. Asua hơi bất mãn, hắn lưu dân đoàn một vạn người, đi một nửa còn có 9000, đã là hắn điều quân nghiêm cẩn. Dựa theo dự tính của hắn, sát vách mấy cái lưu dân đoàn, có thể có một nửa người đến điểm cuối đã không sai. Thấy Asua mặt lộ bất mãn, khúc sông nhỏ sĩ quan đội vàng nói, các ngươi tiếp tục các ngươi di chuyển, chúng ta chỉ phụ trách phối hợp, tuyệt không quấy nhiễu hành quân. Asua kỵ sĩ không muốn cùng khúc sông người lên xung đột, thế là gật đầu đồng ý rất nhanh. Hắn liền thấy một đội tiểu cầu đầu nhân, khiêng đầu chó bảo mệnh cờ, tại lưu dân trong nơi đóng quân khắp nơi tán loạn, trong miệng hát mù mấy cái loạn biên nhạc thiếu nhi. Mọi người đừng khóc, mọi người không nên náo. Go go go. Đi 10 dặm, một người đưa một khối bánh nếp. Go go go. Đi 100 dặm, một người đưa một miếng thịt xương cốt. Bạch thủy hà trong nơi đóng quân, có ăn ngon khúc sông sữa đường. Go. Tiểu cầu đầu nhân lẻn đến một hộ lưu dân lều nhỏ bên ngoài, đột nhiên không ngừng ngửi cái mũi. Go go go. Có người sinh bệnh. Trong lều vải một đôi vợ chồng, trong ngực ôm ốm yếu tiểu nữ hài, hoảng sợ nhìn xem mấy quả đầu chó thỏ vào đến. Nữ nhi của bọn hắn đã sinh bệnh vài ngày, cũng không dám báo cáo cho phụ trách áp giải kỵ sĩ các lao ra. Bởi vì sát vách một bệnh không dậy nổi lưu dân, hiện tại đã chìm vào đù mở hà bên trong. Vợ chồng bên trong trượng phu cũng là bắc cảnh mọi dợ, nhìn thấy mấy quả đầu chó thỏ vào đến, cầm lên giấu ở trong ngực đoàn ao, liền nghĩ đâm chết bọn hắn. Không ngờ hắn còn không có động tác, một cái đầu chó liền miệng nói tiếng người, a, nhân loại tiểu nữ hải, không phải cái gì bệnh nặng, ta có thể trị hết. Nói toàn thân của hắn lông tóc nổi lên, phát ra ánh lục quang, sau đó hội tụ đến song trảo ở giữa. Tiểu cầu đầu nhân bưng lấy cái này đoàn lục quang, nhét vào tiểu nữ hải trên thân. Tiểu nữ hải khí sắc cấp tốc hồng nhuận, yếu ớt hô hấp cũng ổn định. Hai vợ chồng đều kinh ngạc đến ngây người, không kịp cảm tạ, liền bị mấy trương bánh nếp nện ở trên mặt. Chờ bọn hắn chui ra lều vải, mấy cái tiểu cầu đầu nhân đã đong đưa lá cờ, hát nhạc thiếu nhi, nhảy lên đến nơi khác đi. Theo sát phía sau khúc sông quan văn, bắt đầu cho lưu dân số hiệu thống kê, thông báo cho bọn hắn tiếp xuống di chuyển an bài. Tỷ như một ngày đi bao nhiêu đường, bị thương, bị bệnh làm sao bây giờ, gặp được bất công tìm ai điều giải. Những chuyện này, nguyên lai kỵ sĩ các lãnh chúa căn bản khinh thường đi làm, tầng dưới chốt binh sĩ vì thu hoạch tư quyền, cũng không muốn công khai. Có khúc sông quan văn không ngừng trấn an, trong nơi đóng quân rõ ràng không có biến hóa quá lớn, nhưng các lưu dân đều đối với tiếp xuống vận mệnh nhiều hơn mấy phần an tâm. Chương 870, Tinh Linh Đại Lao chương 870, Tinh Linh Đại Lao leo mang phở dậy dạ trở lại khúc sông, cướp đoạt vã lệ gì nhà mở tiệm bánh mì, đem ăn ngon bánh trứng toàn bộ cướp đi, sau đó tiếp tục hướng tây bay đi. Hắc Long tốc độ phi hành cực nhanh, rất nhanh vượt qua 200 dặm bên ngoài bụt pháo đài, một đường đi về phía tây. Bên trái dưới chân mênh mông vô bờ đại thảo nguyên, chậm rãi biến thành đại sa mạc Gobi, cuối cùng biến thành đại sa mạc. Chỉ có phía bên phải cao ngất liên miên to lớn tuyệt bích, không có chút nào biến hóa. Vườn bên trả hư cao điểm to lớn tuyệt bích, thấp nhất vị trí cũng không thấp hơn độ cao so với mặt biển 5000m, cao nhất địa phương thậm chí vượt qua 3m, đã là dưới núi chủng tộc khó mà sinh tồn độ cao so với mặt biển độ cao. Tại tây cảnh trung bộ, to lớn bình chướng lộ ra một cái nho nhỏ lỗ hổng, một dòng sông từ đó bốn lượn mà xuống. Phờ dày dạ giới thiệu nói, nơi này chính là trả hiệu lối ra, trước kia tinh linh tộc đều là từ nơi này ra vào, chỉ có điều cái này mấy đời người, tất cả mọi người không nguyện ý đi ra ngoài. Đến sơn khẩu bên trái một dãy núi phụ cận, phờ dày dạ mới nói, đi lên bay. Leo bay vụt độ cao, không ngừng bay lên trên, sau đó đột phá tầng mây, đi tới to lớn tuyệt bích giữa sườn núi. Dưới tầng mây to lớn tuyệt bích, có sơn mạch tương liên, còn có thể nhìn thấy không ít thảm thực vật bao trùm. Đến trên tầng mây, liền biến thành thuần túy núi tuyết, để leo phảng phất đi tới Hỉ Mạ Lệ ạ. Phờ dày dạ quan sát tỉ mỉ địa hình, đột nhiên một chỉ cách đó không xa khe núi, bên kia. Đây là to lớn tuyệt bích trung bộ một chỗ khe núi, phía dưới tuyệt bích cao tới ngàn mét, căn bản không đường có thể lên. Leo âm thầm hiếu kỳ, không biết là vị nào đại lão ẩn cư ở trong này. Rất nhanh, hắn liền thấy bằng hữu của Phờ Dậy Dạ. Đây là một cái một người cao sóc, giờ phút này đang ngồi ở trên vách đá, hai chân treo lơ lửng giữa trời, dựng thẳng cái đuôi to, hai con chân trước cầm một chi cần câu. Cần câu dây câu rủ xuống biển mây, không biết tại câu cái gì. Nhìn thấy con sóc lớn về sau, Phờ Dậy Dạ vui vẻ tại Hắc Long trên lưng lớn tiếng thét lên, "Là ta, là ta." Con sóc lớn cũng nhìn thấy Hắc Long chui ra biển mây, vui vẻ đối với Phở Dậy Dạ với gọi, "Phở Dậy Dạ, mau tới đây." Leo điều khiển Hắc Long rơi tại khe núi trên đất trống, bồi tiếp Phở Dậy Dạ đi đến bên vách núi. Phở Dậy Dạ dẫn đầu giới thiệu, "Đây là Dạ Tạ Tổ Sở Hựa, sóc tinh linh." Dạ Tạ Tổ Sở Hựa hiếu kỳ đánh giá Leo cái này dưới núi người, nói, "Ngươi có thể giống như Phở Dậy Dạ, gọi ta là Tạ." Leo lôi kéo làm quen, "Tại câu cái gì đâu? Trong biển mây có đồ vật gì có thể câu?" Lạ Tạ đang muốn nói chuyện, cần câu trong tay lại động, hắn vội vàng bắt đầu thu dây, lớn tiếng nói, câu được, câu được, nhanh hỗ trợ. Một cỗ lực lượng khổng lồ theo trong biển mây chuyển đến, nắm kéo hắn, kém chút đem hắn kéo xuống vách núi. Phờ dây dạ bổ nhào qua ôm lấy Lạ Tạ chỗ lưng, đối với Leo lớn tiếng nói, thất thần làm gì, mau tới hỗ trợ. Leo không chỗ hạ thủ, chỉ có thể ôm lấy Phờ dây dạ eo, ba người hợp lực lúc này mới khó khăn lắm ổn định cần câu. Dây câu cuối cùng chìm ở trong biển mây, tả hữu di động. Tiếp theo một cái chớp mắt, một viên đầu máy lớn nhỏ đầu rắn lộ ra biển mây. Viên này cự hình đầu rắn mọc ra mào ga hình dáng màng da cùng mấy cá, lộ ra vô cùng dữ tợn. Theo Lạ Tạ không ngừng thu cán, cự xà bị hắn câu ra khỏi biển mây, xe lửa lớn nhỏ thân thể ở trong biển mây khuấy động, dần dần hướng vách núi tuyệt bích tới gần. Leo trên lưng kinh ra mồ hôi lạnh, trước mắt cự xà quả thực chính là trong truyền thuyết giao long, dựa theo dưới núi đẳng cấp phân chia, chí ít là thánh giai cấp bậc. Nếu là vừa rồi hắn điều khiển cự long xuyên qua biển mây thời điểm, đầu này cự xà khởi sướng tập kích, bọn hắn tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng. Giao long trong dãy rùa bị Lạ Tạ câu được bên vách núi, nhìn thấy Phở Dậy Dạ cùng Leo hai người, lập tức không phản kháng nữa, ngậm dây câu nhìn chằm chằm hai người. Tại cự xà trước mặt, Leo có loại vô cùng nhỏ bé cảm giác, nhưng càng nhiều cảm giác giống như là đại nhân vật chơi nhà tròi bị chính mình nhìn thấy. Sóc tinh linh Lạ Tạ lớn tiếng reo hò, ta thắng á. Cự xà thổ lộ tiếng người, ngươi gian lận, ngươi tìm giúp đỡ. Nổ ra một viên to lớn tùng cầu làm thành mồi câu, cự xà nhìn chằm chằm Leo nói, ngươi tốt, ta là Dọ Mừng Gặng, cự xà tinh linh. Leo vội vàng cúi đầu, ngươi tốt, nhân loại, đây không phải ngươi nên đến địa phương. Phở Dậy Dạ lập tức nói, là ta để hắn đến, chúng ta phải tìm lớn họa sĩ Castor hỗ trợ. Cự xà Dọ Mừng Gặng nhìn về phía Phở Dậy Dạ, tiếp tục nói, Castor không ở nơi này, hắn quá hồi náo, bị ta đuổi đi. Phở Dậy Dạ thất vọng nói, vậy hắn đi đâu? Đi phía tây hồ lớn, nhìn thấy dưới chân hồ lớn, liền gọi hắn danh tự. Tốt. Phở Dậy Dạ được đến mình muốn tin tức, liền nghĩ thúc giục Leo rời đi, nhưng ngay lập tức nghĩ đến cái gì, đội vàng theo tiểu y trong túi móc ra bánh trứng, mời các ngươi ăn đồ ăn ngon. Sóc tinh linh Lạ Tạ vui vẻ sù lông, bưng lấy một cái trứng nhỏ thát, nghe lại nghe, một ngụm nuốt vào. Ăn ngon, ăn ngon thật. Phở Dậy Dạ lại nhìn về phía lơ lửng tại trên biển mây đầu rắn to lớn, ngươi ăn sao? Cự xà tinh linh Dọ Mừng Gặng trầm mặc vài giây đồng hồ, sau đó mở ra buồn máu miệng lớn. Phở Dậy Dạ cơ lấy bánh trứng, hung hăng ném ra, ném vào trong miệng của hắn. Quá ít. Phở Dậy Dạ vội vàng nói, phải có rất nhiều. Nói từ ma pháp trong túi áo, móc ra một giỏ lớn bánh trứng, cùng Lạ Tạ cùng một chỗ, hướng cự xà điên cuồng cho ăn. Hai người ném ném, liền chơi tiếp, cố ý hướng trên dưới trái phải ném, để Dọ Mừng Gặng không thể không há mồm đi đón. Ném đi hơn phân nửa giỏ bánh trứng, Phở Dậy Dạ mới dừng lại, nói, ta muốn đi tìm Castor, các ngươi muốn cùng đi sao? Không đi, chúng ta còn tại cùng hắn hờn dỗi đâu. Cáo biệt hai con tinh linh, Leo thấp giọng hỏi, cái này cự xà rất mạnh, Sóc cũng không yếu bộ dáng, không cứ gọi tới bọn hắn hỗ trợ sao? Phở Dậy Dạ lại lắc đầu, không được, hai người bọn họ có công tác, bọn hắn hiện tại là trả hiệu các cổng, cần giữ vững to lớn bình chướng mặt phía nam, không để dưới núi chủng tộc vụ trộm lật qua. Chúng ta phải tìm là một cái khác bằng hữu, hắn đã về hưu. Điều khiển Hắc Long lần nữa xuyên qua tầng mây, đi tới phía dưới, lại bay một khoảng cách, Leo hai người liền thấy phía dưới một tòa to lớn hồ nước. Nơi này đã là tây cảnh tây bộ, to lớn hồ nước treo cao tại sơn mạch ở giữa, cùng phía dưới đại sa mạc chênh lệch chí ít 2000m. Đây là hai tòa cự đại sơn mạch ở giữa đập nước, trên tuyết sơn sơn tuyển toàn bộ tụ tập tại đây. Cái hồ này mặt nước sợ là có hơn ngàn cây số vuông, so hẹn dị nổ hà thác nước lớn xuống hồ tròn còn muốn lớn mấy lần. Leo nhìn xem trên núi cự hồ, lại nhìn về phía nơi xa tây cảnh đại sa mạc, không khỏi nói, những này nước toàn bộ chứa hàng ở trong này, dưới chân sa mạc chẳng phải không có nước uống rồi. Phở Dậy Dạ lắc đầu nói, ngươi hiểu cái gì, tây cảnh đại sa mạc mùa hạ nhiệt độ cao nhiều mưa, còn có thể hình thành các hồng, mùa đông thì khô hạn không mưa, cuồn phong gào thét, hình thành báo cát. Mặc kệ là các hồng còn là báo cát, đều có thể hủy diệt toàn bộ đại sa mạc sinh thái. Cả sở tinh linh bộ tộc tốn 300 năm thời gian, mới xây dựng tòa này hồ lớn, mùa hạ đổ nước, mùa đông đường, này mới khiến đại sa mạc bên trong sinh linh sinh sôi. Không có tòa này hồ lớn, hiện tại tây cảnh đại sa mạc bên trong ít nhất phải thiếu một nửa nhân khẩu. Hắc Long đáp xuống cự hồ hiện nhét trên miệng, Phở Dậy Dạ hướng cự hồ hô to, Castor, Castor, ta là Phở Dậy Dạ. Theo thanh âm của nàng, bình tĩnh mặt hồ bắt đầu phát ra gợn sóng, một cái to lớn sông ly chậm rãi nổi lên mặt nước. Chương 871, Sơn Linh Cự Nhân. Chương 871, Sơn Linh Cự Nhân to lớn sông ly nổi lên mặt nước, nhìn xem khách tới, miệng nói tiếng người, Phở Dậy Dạ, ngươi tới làm gì? Bù bắt đầu. Phở Dậy Dạ đứng tại đê đập bên trên, đáp ý chống lạnh, lớn tiếng nói, lão sư ta đi cực địa băng nguyên ngăn cửa đi, ta hiện tại ngay tại một mình luyện. Sông Ly tinh linh cả Spore lại nhìn về phía Leo, cái này đâu? Là ngươi mới nuôi tiểu sủng vật sao? Đây là ta nhân loại bằng hữu. Hai người nói chuyện phiếm ở giữa, to lớn sông Ly đã ngẩng cái bụng, lơ lửng ở phía trên. Phở Dậy Dạ thì nhảy xuống, trong nước nhanh chóng du động, sau đó leo đến trên bụng của hắn. Ngồi tại sông Ly trên bụng, Phở Dậy Dạ móc ra bánh trứng, cho hắn cho ăn, mời ngươi ăn ăn ngon. Chờ cả Spore ăn mấy trái trứng thác, Phở Dậy Dạ mới nói, cả Spore, giúp ta một chuyện được không? Cái gì bận điệu? Bận điệu ta đi đào một dòng sông nhỏ. Sông Ly hứng thú, bao dài? Phở Dậy Dạ bấm đốt ngón tay tính toán, chuyển đổi một cái tinh linh đơn vị chiều dài, 16:58 cắt xéo ngươi. Sông Ly không có hứng thú, quá ngắn, không đi. Leo ở trên bờ nghe, vội vàng hô to, ngươi muốn đào bao dài liền đào bao dài. Nhưng không phải tất cả tinh linh đều giống như Phở Dậy Dạ, đối với dưới núi chủng tộc thiên nhiên thân cận, cả Spore liếc mắt nhìn Leo, căn bản không để ý hắn.
Casco tuổi tác so bổ bạc còn lớn hơn, làm thế hệ trước tinh linh, hắn được chứng kiến càng nhiều dưới núi chủng tộc các liệt hành vi, không còn giống trẻ tuổi tinh linh không có chút nào phòng bị. Phở Dậy Dạ nhìn thấy Casco không đáp ứng, lập tức sinh khí, thế nhưng là ngươi ăn ta bánh trứng. Casco hai con chân trước còn bưng lấy một trái trứng thát, nghe vậy cứng đờ, đây là ngươi mời ta ăn. Ta mặc kệ. Ngươi không đáp ứng, ta liền đi tìm bổ bạc lao sư, nói ngươi khi dễ ta. Song Ly liếc nhìn Leo, bất đắc dĩ bắt đầu dùng tinh linh ngữ, cùng Phở Dậy Dạ triển khai đàm phán. Leo một chút cũng nghe không hiểu, chỉ có thể tại đê đập bên trên ngắm phong cảnh. Nhìn kỹ, hắn mới phát hiện, toàn bộ đê đập bên trên, đập chứa nước hai bên mở, tất cả đều bị khắc đầy nhi đồng vẽ xấu, có chút bị gió thổi phơi nắng, nước chảy ăn mòn, sớm đã mơ hồ không rõ. Nhưng cũng không ít vẽ xấu, đều là năm gần đây xuất hiện. Khó trách Phở Dậy Dạ gọi cả sở lớn họa sĩ, gia hỏa này sau khi về hưu, ở tại đập chứa nước mỗi ngày vẽ xấu. Leo chấp trưởng trung đỉnh, thu hoạch không ít tinh linh tộc tin tức, hắn thấy, cái chủng tộc này ý thức cấu tạo rất gần trí tuệ nhân tạo, tầng dưới chốt lo di thuộc về thuần túy lý tính, chỉ có điều hoàn thành sinh vật tạo hình về sau, mới có được huyết nhục sinh vật cảm tính tư duy. Chủng tộc như vậy, bản thân khuyết thiếu sức sáng tạo cùng cải biến động lực, cho nên mới sẽ vô số năm đều chỉ trệ không tiến. Mà bọn hắn sở dĩ đối thiên tính ác liệt dưới núi chủng tộc từ đầu tới cuối duy trì thiện niệm, nguyện ý âm thầm trợ giúp, có lẽ chính là nhìn xem bên trong dưới núi sinh linh không gì sánh kịp sức sáng tạo, hy vọng bọn hắn trưởng thành, đền bù tinh linh tộc thiếu hụt. Casco hội họa trình độ còn dừng lại tại nhi đồng vẽ xấu cấp bậc, nhưng là từ linh cảm sáng tạo cái mới bên trên nhìn, quả thực thiên mã hành không, rõ ràng so cái khác tinh linh mạnh hơn nhiều, lúc này mới có lớn họa sĩ ngoại hiệu. Leo nhìn xem những nhi đồng này vẽ xấu bích họa, cảm thán nói, dạng này nghệ thuật ra, làm sao có thể không đi gặp biết một chút khúc sông sắt thái rực rỡ đâu. Lại nhìn cả tòa cự hồ, bởi vì hình dạng tự nhiên, ngay từ đầu Leo còn tưởng rằng là hai bên sơn mạch tự nhiên sụp đổ hình thành thiên nhiên đập nước. Nó đê đập cùng phía dưới đường sông chênh lệch vượt qua 200 mét, chữ hàng nước hồ tương đương với một tòa thái hồ. Đem đối ứng công trình, Leo cũng chỉ biết một tòa tam hạp đập lớn có thể so sánh. Nếu như không phải Phở Dậy Dạ giới thiệu, Leo cũng không dám tin tưởng đây là cố ý lực lượng. Có thể xây dựng như thế một tòa cự hình đập chứa nước, đi sửa một đầu vài trăm dặm nhỏ kênh đào, quả thực chính là nhân tài không được trọng dụng. Rất nhanh, Phở Dậy Dạ cùng cả Spot liền thương lượng hoàn tất, hai người cùng một chỗ leo lên đê đập. Một cái xuống ly, một cái chỗ chuối, vai sóng vai ngồi xổm cùng một chỗ, để người ngốc ngốc không phân rõ. Phở Dậy Dạ cao hứng nói, cả Spot đáp ứng, hắn sẽ giúp chúng ta đi đào sông đào lớn, thẳng đến công trình hoàn tất. Cả Spot buồn bực nói, không phải sông nhỏ sao, làm sao lại thành sông đào lớn rồi? Phở Dậy Dạ khoát khoát tay, không sai biệt lắm. Cả Spot không thể làm gì khác hơn nói, tùy ngươi vậy, nhưng là hàng năm mùa đông ta đến về tới đây, giữ gìn ta đập chứa nước. Leo đội bằng nói, yên tâm, hết thảy an bài đều ưu tiên ngài. Song Ly tinh linh cả sợ nhìn xem đập chứa nước đê đập bên ngoài vách núi, nói: vậy các ngươi chờ ta một chút, ta trước cho dưới núi nhường một chút. Nói hắn đối với đập chứa nước mặt nước hô to: hô dạ, hô dạ. Phở Dậy Dạ không biết hắn đang làm gì, nhưng cảm giác được rất thú vị, cũng đi theo hô to: hô dạ, hô dạ. A, hai người hô hào liền chơi, lẫn nhau so đấu thanh âm, một tiếng so một tiếng lớn, đập chứa nước lớn mặt nước cũng bắt đầu tản ra gợn sóng. Leo cảm thấy mình dưới chân đê đập bắt đầu chấn động. Một giây sau, đối diện trên ngọn núi lớn, núi đá lăn xuống, chậm rãi mở ra một đôi to lớn con người. Leo ngơ ngác, đập chứa nước một bên một toàn núi lớn, vậy mà là một cái thạch đầu cự nhân đầu lâu, cái gọi là đê đập, là hắn một bên bả vai. Ba người bọn họ liền đứng ở trên vai người khổng lồ. Thấy thạch cự nhân theo trong ngủ mê tỉnh lại, cả Spot la lớn, hụt dạ, chuyển thân thể, nhường một chút xuống dưới. Thạch cự nhân hụt dạ không cao hứng hé miệng, hình thành một cái to lớn lưng chừng núi hang động, từ đó phát ra ngột ngạt rít đạo, sau đó ngoan ngoãn có chút nghiêng người. Theo động tác của hắn, đê đập bên trên tảng đá không ngừng lăn xuống, lộ ra một lỗ hổng. Nước hồ theo trong lỗ hổng nghiêng mà xuống, biến thành một đạo to lớn thác nước. Casco nhìn xem thủy thế, hài lòng gật đầu, phân phó nói, hụt dạ. Cứ như vậy đừng núp đích, một tháng sau đóng lại đập nước. Không cho phép ngủ, nghe được không? Thạch cự nhân không cao hứng kêu lên một tiếng đau đớn, lại không động tĩnh. Leo tò mò nhìn một màn này, nhịn không được thấp giọng hỏi, cái này lại là cái gì tinh linh? Phở Dậy Dạ nhìn xem thạch cự nhân, cao hứng nói, đây không phải tinh linh, đây là thổ linh, tích dịch nhân quản bọn họ gọi sơn lĩnh cự nhân, nhân loại quản bọn họ gọi titan, ngươi thấy vị này, là trong truyền thuyết Vũ Gia Đợt, cổ xưa nhất titan. Leo rất há hốc mồm, cường đại nhất Titan, ở trong này đi theo cả sở thủ thủy cố. Không phải đâu. Hiện tại dưới núi đều bị sinh linh chiếm cứ, Titan tộc đã mất đi đất dung thân, chỉ có thể tìm một cái địa phương an toàn ngủ say. Bọn hắn Martin, gọi là Thạch Chi Tâm, là tốt nhất sinh vật Martin, dưới núi chủng tộc có thể trực tiếp cầm đi tăng lên cảnh giới, cho nên Titan một khi xuất hiện ở trước mặt người đời, liền sẽ bị đuổi giết đến chết. Chớ nhìn bọn họ cùng núi cao lớn, nếu như nhược điểm bị người phát hiện, cũng rất dễ dàng thụ thương. Cũng may bọn hắn cùng tinh linh, thích nhất cách sống chính là ngủ ngon, cho nên cùng chúng ta rất hợp. May mắn còn sống sót Titan, đều bị chúng ta bảo vệ, không để thế nhân phát hiện. Leo nghe, đều cảm thấy mình chủng tộc rất ti tiện, ác thanh ác khí biểu thị, chờ ta thành dưới núi lao đại, ai dám lại bắt giết Titan, ta đem bọn hắn ruột bóp ra đến. Phở Dậy Dạ cũng trừng mắt lên, học Leo nắm chặt nắm đấm, ta đem bọn hắn tròng mắt bóp ra đến. Casco ở bên cạnh nghe, doa đến cái đuôi đều thu lại, không yên lòng nói, dưới núi quá nguy hiểm, ta đến mang mấy cái bảo tiêu. Chương 872, Triệu Hoán Cự Tượng chương 872, Triệu Hoán Cự Tượng nói hắn mang hai người đi xuống đê đập, đi tới phía dưới đường sông. Nơi này núi nhỏ trồng lên, quái thạch lởm chởm, phía trên phủ kín núi cao loài dê. Casco đi đến một tảng đá lớn trước mặt, vỗ vách đá nói, "Ô Nạt, rời giường, cùng ta đi làm việc." Theo hắn thanh âm, núi nhỏ bắt đầu chấn động, phân cách, sau đó biến hình thành một đầu thạch cự nhân. Thạch cự nhân đứng lên, trường cao 15m, so leo tại chủng tộc đại chiến trong lúc đó nhìn thấy tảng đá khôi lỗi còn cao lớn hơn. Theo sự xuất hiện của hắn, trung quanh cự thạch toàn bộ biến hình, từng cái đứng lên, hết thảy xuất hiện 12 đầu sơn lĩnh cự nhân. Castor giới thiệu nói, đây là hụt dạ dựng dục dòng dõi, sơn lĩnh cự nhân ồn ạt cùng các đệ đệ muội muội của hắn, bọn hắn là titan tộc con mới sinh, đều chỉ có mấy trăm tuổi, hiện tại đều là của ta trợ thủ. Hụt dạ đã cửu thiên tuế, ra đi không được đường, chỉ có thể ở chỗ này. Leo nhìn xem những này núi rừng cự nhân, không ngừng ngao ước, bọn hắn mỗi một cái đều có cao giai siêu phàm tiêu chuẩn, nếu như thả ở trên chiến trường, đối với địch nhân sĩ khí đã kích sánh vai giai siêu phàm xuất chiến còn muốn rõ rệt. Nhưng hiển nhiên những tinh linh tộc này minh hữu, khẳng định không nguyện ý tham gia dưới núi chủng tộc chiến tranh. Đi theo phía sau 12 cái sơn lĩnh cự nhân, Castor hơi an tâm, cảm thấy lần này xuống núi phong hiểm không lớn. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, Phờ Dậy Dạ leo đến ồn ạt trên bờ bay, hướng vấn chỉ huy, kia liền lên đường đi. Cùng một chỗ giúp ta đi làm việc. Đập chứa nước lớn phía dưới đường sông, khoảng cách tây cảnh sa mạc còn có hơn 2000 mét chênh lệch, ý nguyên thuộc về trong dãy núi. Cho nên tiếp xuống con đường, phi thường không dễ đi, 12 đầu vụng về sơn lĩnh cự nhân, đi ở giữa dãy núi. Leo không có ý tứ ngự rồng rời đi, cho nên đi theo Phở Dậy Dạ cùng Castor sau lưng, thuận tiện tìm cách thân mật. Castor đại sư, chúng ta đến thời điểm, nghe rõ mụn gặng đại nhân nói cùng ngươi náo mâu thuẫn, giữa các ngươi làm sao lại náo mâu thuẫn đâu? À, ta định đem to lớn bình chướng đảo ngược lại, đem trà hư sơn khẩu ngăn chặn, lại tu một đầu mương nước đem nước dẫn tới đập chứa nước lớn đến, đem tây cảnh sa mạc biến thành thảo nguyên. Leo không dám xác định, cái này là chuyện tốt ta. Castor rất tức giận, ai nói không phải đâu? Nhưng là tinh linh các trưởng lão không đồng ý, rõ mụn gặng còn đem ta đuổi đi, không để tới gần sân khẩu. Trong lúc nói chuyện, phía trước gặp được một cái dốc đứng, sơn lĩnh cự nhân nhóm không đường có thể đi, đành phải co lại thành từng cái quả cầu đá, sau đó thuận dốc núi lăn xuống đi. Lan lộn trên đường đập đến nham thạch đô lên, liền bay lên, sau đó đập xuống đất, vỡ thành một bãi. Phờ Dậy Dạ theo ở phía sau luồn lên nhảy xuống, lớn tiếng gào khóc, nát đá, toàn nát đá. Nhưng là một lát về sau, đá vụn lại bắt đầu tự động tổ hợp, chậm rãi ngưng tụ hình người. Phờ Dậy Dạ cuống quýt giúp đỡ vận chuyển đá vụn, phảng phất sợ chậm một giây, những này sơn lĩnh cự nhân liền không sống được. Nhìn xem nàng bận trước bận sau, sơn lĩnh cự nhân đứng đầu ô nạt ngượng ngùng nói, ngươi đất tốt phát chuẩn, tảng đá kia là ta ngó lút, không phải ngón chân lớn của hắn. Phờ Dậy Dạ vội vàng theo một đầu sơn lĩnh cự nhân trên mặt bàn chân, dỡ xuống chính mình đưa qua hòn đá, còn cho ô nạt. Leo xuống tới, nhìn thấy trên mặt đất còn lại một viên quả cầu đá, hiếu kỳ nói, đây là ai trong mắt? Cái đó là ta trứng. Leo kinh hãi, là ta nghĩ cái kia trứng sao? Một giây sau, quả cầu đá mặt ngoài đột nhiên băng liệt, hoàn thành biến hình, một đầu cao hơn 2 mét tiểu sơn lĩnh cự nhân đứng lên. Một tháng sau, An Sơ ở Học viện Pháp thuật viện trưởng cấp 9 đại pháp sư Bạ Ổ, mang chính mình pháp sư đoàn đội đến Bạch Thủy Hà đầu mượn. Vị đại pháp sư này là mịt chéo đại công tước hảo hữu Chí Giao, Nam Bắc đại chiến trong lúc đó, mang học viện đồng liêu cùng các đệ tử, canh giữ ở ổ đạ rổ bá tức lĩnh đông bộ biên giới, vài trăm người liền giữ vững một tòa binh lực chống rông thành trì, đem nam cảnh hai chi quân đoàn cản tại đủ mở bờ sông. Lúc này, phía sau hắn pháp sư đoàn, vẫn là lúc trước thủ thành một nhóm kia, nhưng trải qua mấy lần thực chiến, trở nên càng thêm đoàn kết. Tại Bạch Thủy Hà đầu nguồn công trình nơi đóng quân, Bạ Ổ cùng Bắc Cảnh tiên tổ xả mạn đoàn đội thành công hội sư. Nơi này đã tụ tập hơn vạn lưu dân, tại khúc sông kiến thiết binh đoàn chỉnh biên xuống, lấy gia đình làm đơn vị, thực hành công điểm chế độ, đã xây dựng mảng lớn doanh trại, bắt đầu kênh đào công trình giai đoạn trước chuẩn bị. Mà doanh trại bên ngoài, Bạch Thủy Hà khơi thông công tác đã bắt đầu, đại lượng công trình thiết bị cùng xây dựng cơ bản vật tư bị vận chuyển tới, chồng chất tại nơi đóng quân bên ngoài. Tiên tổ Thánh Vũ Dụ Na đọc Bắc Thượng về sau, An Sơ ở tiên tổ thần miếu liền từ đệ tử của hắn ăn quản lý. Đây là một vị cấp 8 của Sa Mạn, đại biểu cho Bắc Cảnh nhân tộc Sa Mạn hệ thống. Hắn tại đầu xuân về sau, buôn ba tại Bắc Cảnh các bác cả tước chủ thành, mời đến toàn bộ Bắc Cảnh tất cả nổi tiếng của Sa Mạn. Những này của Sa Mạn bên trong, chừng 5 cái cao giai, 10 cái trung giai, pháp hệ lực lượng cùng Bạ Ổ pháp sư đoàn tương xứng. Đợi đến cùng ngàn Sa Mạn đoàn hội sư, Bạ Ổ đọc diễn văn, chư vị, chúng ta đều là Bắc Cảnh pháp sư đại biểu, không có chỗ nào mà không phải là có thân phận, có mặt mũi, vốn không nên tự mình hạ tràng làm những này việc chân tay. Nhưng bây giờ Tân Vương được nhiệm, mở ra hoành đồ, mọi người cũng nên ra chút khí lực, hiển lộ rõ ràng một chút thực lực bản thân. Bắc Cảnh Tân Vương truy cầu thiết thực, coi trọng kết quả, chúng ta những người này chỉ có siêu phàm lực lượng lại không có chút nào biểu hiện, nào có cái gì mặt mũi chiếm cứ cao vị. Ta triệu tập các vị tới, chính là hy vọng mọi người mỗi bên thể hiện khả năng của mình, trợ Tân Vương một chút sức lực, miễn cho bị người khác xem nhẹ. Bà Ổ một phen nói chuyện, là nhận mịt chéo đại công tước sai sự, ám mang châm ngòi, cố ý khích tướng, lại thêm danh vọng của hắn quyền uy, để một đám trong ngày thường cao cao tại thượng Sa Mạn cùng các pháp sư đều chỉ có thể kiên trì xuất thủ. Rất nhanh, Bắc Cảnh Sa Mạn đoàn cùng Bắc Cảnh pháp sư đoàn phân biệt bắt đầu khắc họa pháp trận. 3 ngày sau đó, phân biệt triệu hồi ra một tôn cao 12m thổ nguyên tố cùng một tôn cao 10m chiến tranh khôi lỗi. Hai tôn cự nhân đỉnh thiên lập địa, đứng tại công trình căn cứ trên đất trống, để tụ lại tới các lưu dân như thấy thần linh, nhao nhao cúi người cùng bái. Bạ Ổ nhìn xem kiệt tác của mình, hài lòng gật đầu, có cái này hai tôn cự nhân, đủ chống đỡ 20,000 thanh niên trai tráng lao lực, Tân Vương cũng không thể nói chúng ta cái gì. Gần Sa Mạn ăn cũng rất phấn chấn, bọn hắn so học viện các pháp sư am hiểu hơn nguyên tố triệu hoán, hợp lực triệu hoán thổ nguyên tố thực lực đạt tới cựu giai đỉnh phong, thuộc về trăm năm khó gặp cự hình nguyên tố sinh vật, đủ để ghi vào sách sử. Tân Vương lại thế nào không tuân theo quy củ, có tôn này thổ nguyên tố làm uy hiếp, địa vị của bọn hắn chắc chắn vững chắc không thể nghi ngờ, sau khi trở về lại có thể tại các đại thành trì bên trong tiếp tục hưởng thụ hương hỏa cung phụ. Ta xã man đoàn, chia ba được người, mỗi ngày ngày đêm không ngừng giữ gìn pháp trận, có thể để tôn này thổ nguyên tố duy trì 3 tháng thời gian. Ta pháp sư đoàn cũng giống như vậy, nếu như ma tinh dự trữ đầy đủ, kiên trì nửa năm cũng không thành vấn đề. Hai đại giúp người chính thưởng thức kiệt tác của mình, đột nhiên nghe tới phương xa rối loạn lên. Từng cái cưỡi ngựa trinh sát lao vụt tới, sau đó chính là lưu dân kinh hô, từ đằng xa một đường lan tràn. Tầm mắt cuối cùng, từng tôn 10 mét đến cao 15 mét sơn lĩnh cự nhân, xem ra chậm chậm, kỳ thực một bước 10 mét, hướng bên này đi tới. Chương 873, Thủy Lợi Đại Sư chương 873, Thủy Lợi Đại Sư sơn lĩnh cự nhân dưới sự dẫn dắt của Phở Dợi Dạ, đi đầu đi tới kênh đảo công trình nơi đóng quân. Mà Leo thì điều khiển Hắc Long, mang cả Sở tại đỉnh đầu bọn hắn xoay quanh, quan sát thi công địa điểm. Đây là cả Sở yêu cầu, lúc đầu Leo chỉ cho là Phở Dợi Dạ mời đến một đài thánh giai máy xúc, 12 đài cao giai máy xúc, nhưng Song Ly đại sư hiển nhiên không nguyện ý chỉ nhận đầu khối đất công trình. Một đường nhìn xem, Caspar chỉ vào Bạch Thủy Hà phía bên phải một cái sơn cốc nói, hai cái này sơn thôn rời đi, miệng cốc xây dựng một tòa đập lớn, trước tạo một tòa đập chứa nước lại nói. Sơn cốc này diện tích không nhỏ, bên trong dung nạp hai cái thôn, hơn ngàn nhân khẩu, còn có không ít ruộng tốt. Leo một bản tính, phát hiện dạng này đập chứa nước, công trình lượng không thể so thác nước lớn đập chứa nước nhỏ, lập tức có chút khó khăn. Còn là tu kênh đảo quan trọng a. Những này nguyên bộ công trình có thể hơi thả thả. Caspar nhìn hắn một cái, nơi này là thành tựu gì? Lập tức mưa xuân sắp tới, không xây dựng một tòa đập chứa nước ngăn lại lũ ống, ngươi kênh đảo liền thành lũ lụt câu, nhân loại các ngươi thợ thủ công làm sao xuống dưới xây dựng? Những vấn đề này, kênh đảo công trình đoàn đội khẳng định có dự án, Leo tự tin nói, ta có động cơ hơi nước cùng pháp sư đoàn, lại lợi dụng chân núi cống danh thoát nước, có thể cam đoan công trường khô ráo. Caspar lại nói, cái kia đến mùa đông đâu? Kênh đảo hai đầu thủy mạch khô kiệt, vài trăm dặm vật tư cùng khối đất chuyển vận thuần dựa vào đường bộ. Leo giải thích nói, chúng ta dự định dẫn Lư Đăng Hà cùng Bạch Thủy Hà năm đầu nhánh sông thủy mạch rót vào kênh đảo, đầy đủ bảo hộ kênh đảo đi thuyền. Caspar lắc đầu nói, sông đảo lớn một tu, phụ cận nhánh sông mực nước toàn bộ hạ xuống, mùa đông nói không chừng sẽ còn ngăn nước, nửa cái ổ sứ lũ ẩn hạt cảnh đều sẽ thiếu nước, ngươi mở rộng khẩn kế hoạch làm sao bây giờ? Dựa theo phương án của ngươi, kênh đảo thông tàu thuyền cùng mở rộng khẩn kế hoạch, ngươi chỉ có thể chọn một loại. Leo lập tức ngậm miệng, vì xây dựng đầu này sông đảo lớn, Leo mời đến Nam Bắc hai cảnh thủy lợi chuyên gia, xây dựng chuyên gia đoàn đội, thảo luận một mùa đông. Nhưng những chuyên gia này, nắm giữ thủy lợi kỹ thuật đều chỉ có thời trung cổ đến văn hóa phục hưng trong lúc đó trình độ, tu một đầu sông đảo lớn dư xài, nhưng muốn chiếu cố xung quanh tất cả sinh thái, còn là lộ ra khiếm khuyết kinh nghiệm. Nhìn thấy Leo không nói lời nào, Caspar tiếp tục nói, ta vừa rồi nhìn, Bạch Thủy Hà cùng Lư Đăng Hà mực nước trên lệch khá lớn, chờ kênh đảo khai thông, ngươi dự định kênh đảo dòng nước hướng chỗ nào? Cho nên tại vị trí này, còn muốn xây dựng hai tòa kênh đảo đập nước, điều tiết mực nước, đồng thời dựa vào tòa này đập chứa nước lớn, tài năng cam đoan kênh đảo trung đoạn tại mùa đông sẽ không ngăn nước. Nơi đó tu thành thẳng tắp cũng không được, nhất định phải tu thành đường rẽ, điểm này công trình không thể tiết kiệm, không phải mùa hạ gặp được mưa to, thủy thế hung mãnh, phá tan đê đập, phía bên phải đồng ruộng đều muốn bị bao phủ. Nguyên bản xem ra kế hoạch chu đáo sông đảo lớn công trình, lại bị cả Sở bác bỏ sai lầm trọng chất. Leo vui lòng phục tùng, đối với cả Sở nói, không hổ là thủy lợi đại sư, cả Sở đại sư, sông đảo lớn công trình làm phiền ngươi, nhưng có ý tưởng, một mực nói ra, ta đều hết sức đi làm. Cả Sở nhìn phía dưới nhân loại tụ tập mấy chục dặm liên doanh, lắc đầu nói, ta vẫn là tự nghĩ biện pháp đi, các ngươi quá yếu, căn bản làm không được. Nhìn hồi lâu, Leo mới khống chế Hắc Long, rơi xuống sông đảo lớn công trình tổng doanh. Nơi này xây dựng ở trên một tòa núi nhỏ, mặc dù chỉ có mấy trăm mét cao, nhưng là đủ để quan sát phụ cận địa hình, phụ trách trong vòng nửa năm kênh đào mở công tác. 12 đầu sơn lĩnh cự nhân, cùng một đầu nho nhỏ sơn lĩnh cự nhân con non, liền ngồi xổm tại dưới núi nhỏ, dựa vào sườn đất tiến vào ngủ say, hoàn toàn không để ý tới dưới núi sinh linh chỉ trỏ. Tinh linh là thuần túy ma lực dựng dục sinh vật, ma thổ linh thì là thuần túy thổ nguyên tố dựng dục sinh vật, thể nội thổ nguyên tố ma tinh tinh khiết vô cùng, có thể bị dưới núi chủng tộc trực tiếp hấp thu. Tại thời đại viễn cổ, những hành động này chậm chạp sơn lĩnh cự nhân đi ở giữa dãy núi, cùng chủng tộc khác chung sống. Nhưng theo tích dịch nhân đế quốc, thú tộc đế quốc, nhân tộc đế quốc lần lượt quật khởi, không ngừng săn giết sơn lĩnh cự nhân thu hoạch ma tinh, hiện tại những sinh vật này đã ở nhân gian tuyệt tích, căn bản không người nhận biết. Trong nơi đóng quân, trừ khúc sông kiến thiết binh đoàn, còn có ổ đạ dô bá tước lĩnh quân đoàn. Bã lộ chi tử ả sủa kỵ sĩ, là chi này quân đoàn trưởng, nhìn thấy Leo tới gần, vội vàng mang một đám kỵ sĩ một chân quỳ xuống nên đón, mận đổ vương công. Tại họ dạng tịch đế quốc, vương tước cùng công tước đều có thể trở thành vương công, là gần với đế quốc hoàng đế danh hiệu, có tiếp nhận vì lễ vinh hạnh đặc biệt. Nhưng khúc sông kiến thiết binh đoàn thành viên liền không có nói như vậy lễ phép, nhìn thấy Leo tới, mấy cái quan văn cùng sĩ quan chỉ là cười đưa tay kính cẩn chào, liền riêng phần mình tiếp tục làm việc lụng. Leo nhìn xem khí vũ như ngang, anh tuấn quý khí ả sủa kỵ sĩ, cười nói, không cần đa lễ, phụ thân của ngươi bạ lô đại kỵ sĩ, thế nhưng là ta chiến trường đồng đội, cùng một chỗ đánh qua không ít cẩm. Kỳ thật ả sủa đã 30 tuổi, so Leo niên kỷ còn lớn hơn, cũng trải qua không ít chiến tranh, cho nên mới có tư cách trở thành chi này địa phương quân đoàn trưởng. Nhưng là ở trước mặt Leo, ả sủa không dám kinh thường, vội vàng cười nói, phụ thân nhiều lần cùng ta nhắc lên đại nhân, nói phải cố gắng hướng ngươi học tập. Khách sáo hai câu, Leo hỏi, lưu dân đã đưa tới, các ngươi làm sao còn ở nơi này? A Sủa kỵ sĩ nghiêm mặt nói, ta nhìn thấy khúc sông quân đoàn binh lực không nhiều, lo lắng quý quân khó mà khống chế 100,000 lưu dân, cho nên tiếp tục đóng giữ nơi đây, chờ đợi vương công đại giá. Nơi này ở vào hai đại bá tước lĩnh giao giới, sơn tặc đông đảo, 100,000 lưu dân tay không tấc sắt, một khi lọt vào tập kích, rất có thể tạo thành đại hỗn loạn. Bọn hắn là ổ đạ rổ bá tước lĩnh dân, đều là không nhà để về người đáng thương, ta không thể ngồi xem không để ý tới. A Sủa kỵ sĩ lời nói, để Leo một lần nữa nhìn hắn một cái, gật đầu tán thưởng nói, ngươi dạng này, tài năng được xưng tụng danh môn kỵ sĩ, kia liền tiếp tục đóng giữ nơi đây, càn quét sơn tặc, giữ gìn trị an, đợi đến khúc sông công trình đại đội đến. Vâng, vương công. Nói xong, Leo lại nhìn về phía khúc sông kiến thiết đoàn đội, trong này đã có kênh đào tham dò đội chủ quản cùng kênh đào đội công trình chủ quản, cộng đồng tạo thành kênh đào công trình giai đoạn trước chuẩn bị bộ chỉ huy. Đến nỗi đằng sau công trình đoàn đội, bởi vì mang theo vật tư thiết bị càng nhiều, chính là dọc theo tại đồ sửa đường, chuẩn bị theo dự lộ ẩn trực tiếp kéo một đầu đường sắt tới. Nhìn xem bộ chỉ huy thành viên, Leo hướng cả Spaw một chỉ, vị này là ta mời đến thủy lợi đại sư, tinh linh tộc thánh giai cả Spaw đại nhân, các ngươi về sau đều muốn vô điều kiện nghe theo chỉ huy của hắn. Đám người xem xét, liền thấy Phở Dậy Dạ biến thành hình dạng người, trên đầu ngồi xổm một cái sông nhỏ ly. Cả Spaw hiển nhiên có chút sợ hãi dưới núi sinh linh, vui ở Phở Dậy Dạ trên đầu không ra tiếng. Phở Dậy Dạ thì cáo mượn vai hùng nói, đúng, về sau đều muốn nghe chúng ta. Bộ chỉ huy khúc sông quan viên nghe xong, có chút trong lòng bất an, nói khẽ với Leo nói, vậy ngài đâu? Vị này là khúc sông bán đảo thành viên, thuộc về Leo tộc đệ, tại trung đỉnh trung học sau khi tốt nghiệp, lại tham dự thác nước lớn đập nước kiến thiết, năm nay mới bị điều đến kinh đảo công trình bộ. Leo nói, ta có rất nhiều địa phương muốn đi, không có thời gian lâu dài đợi. Khúc sông đại công trình, cũng không chỉ chỗ này. Chương 874, ta lại đi ra ở. Chương 874, ta lại đi ra ở. Cực địa băng nguyên, thiên hai chi môn tử vong ma lực, ý nguyên tuôn trào ra, không ngừng xuôi nam. Vô số cường đại u hồn bồi hồi tại thiên thai chi môn trung quanh, một bên hấp thu tử vong ma lực cường hóa chính mình, một bên tràn ngập oán khí nhìn xem phương nam tòa kia nơi đóng quân nhỏ. Những này sơ bộ có được ý thức u hồn, luôn có một chút khống chế không nổi thôn vệ sinh linh dục vọng, thi triển từ phía trên thai chi môn bên trong truyền ra tử linh pháp thuật, điều khiển lên một chi vong linh quân đoàn, ý đồ xuôi nam. Nhưng không cần ba ngày, bọn hắn vong linh quân đoàn liền bị bồ bạc đại sư thủ hạ thánh giai người giữ cửa đánh bại, tự thân cũng bị bồ bạc bán thần bắt lấy, cưỡng ép luyện hóa. Nhìn xem một đầu thánh giai u hồn ở trong tay không cam tâm chú lên, sau đó tán loạn thành thuần túy tử vong ma lực, tiêu tán ở trong không khí, bộ bạc đại sư khe khẽ thở dài. Thiên hai chi môn tuân gia tử vong ma lực càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng thuần túy, những này thai nghén mà sinh lũ hồn, không còn là cất bước cao giai, mà là đã sinh ra liền có thánh giai cấp bậc. Tuy nói số lượng thưa thớt, nhưng chỉ cần xuất hiện một đầu, liền làm cho cả thủ vệ tiểu đội áp lực đại tăng. Dưới núi các thánh giai coi như đánh bại thánh giai lũ hồn, cũng không có đem luyện hóa năng lực, chỉ có thể tiêu hao, đánh lui, nhìn xem nó tránh tại thiên thai chi môn phụ cận khôi phục. Chỉ có bộ bạc bản thân, có thể bằng vào không hợp thói thường nhục thân cường độ, trực tiếp xông vào mắt trần có thể thấy tử vong trong ma vụ, bắt được cú hồn tươi sống móc chết. Vô số năm trong lịch sử, tinh linh đều không có tìm được phù hợp biện pháp đối phó tòa này thiên thai chi môn. Bọn hắn chỉ có hai cái lùi lại mà cầu việc khác phương án. Một là để một vị tinh linh bán thần dâng ra thần cách, phong ấn thiên thai chi môn mấy trăm năm, cho dưới núi sinh linh ngăn lại thủy triều ma lực thủy triều kỳ, đổi lấy tiếp tục sinh tồn cơ hội. Hai là tùy ý tử vong ma lực quyết tán toàn bộ đại lục, dựa vào không gian pha loãng bọn chúng nồng độ. So sánh với cái tinh cầu này lớn nhỏ, tòa này thiên thai chi môn đường kính rất nhỏ, liền tựa như đập chứa nước lớn bên trong ống nước nhỏ, cần rất nhiều năm tài năng bao trùm cả tòa tinh cầu. Nếu như là phương án thứ hai, vận khí tốt, tử vong ma lực càn quét nửa cái thần quang đại lục, liền đã tiến vào thủy triều xuống kỳ. Tử vong ma lực đến phương nam về sau cực độ pha loãng, sẽ không lại đối sinh linh tạo thành chí mạng uy hiếp, chờ tử vong ma lực thủy triều xuống về sau, đại lục lại sẽ khôi phục sinh khí. Nếu như vận khí không tốt, vậy liền để tinh linh tộc ra tay trợ giúp, giữ vững một chốn cực lạc, hoặc là dứt khoát di chuyển đến cái khác càng xa đại lục đi. Bộ bạc hai cái phương án đều trước mắt, hắn có không đồng dạng ý nghĩ. Nhưng những ý nghĩ này, tại trong tinh linh tộc là dị đoan tư tưởng, không thể lộ ra quá nhiều. Vừa mới kết thúc một trận chiến đấu, bộ bạc để thánh giai những đứa trẻ đi về nghỉ, chính mình tiếp tục ngồi tại nguyên chỗ, nhìn chằm chằm những cái kia ngao ngoe muốn động thánh giai u hồn. Lúc này, sau lưng của hắn hình thành một đạo vòng xoáy màu xanh lục, một cái nho nhỏ quang môn chậm rãi mở ra. Đợi đến quang môn ổn định, một cái đầu đầy tóc lục đầu chui ra quang môn mặt kính, chỉ lộ ra nửa người trên, cười hì hì nhìn xem bộ bạc. Sư ca, ta lại đi ra ở. Bộ bạc đại sư bất đắc dĩ nói, đứng ngắn một chút, đứng vững nói chuyện. Nửa người trên tại cực địa băng nguyên, nửa người dưới còn tại tinh linh chủ thành cao đỉnh Osala, thần sắc hơi đứng đắn, nhưng vẫn không có đứng vững, các trưởng lao đem ta cấm túc, hiện tại không cho phép rời đi cao đỉnh đâu. Bởi vì Osala loạn mở cổng truyền tống, lạm dụng ma lực, bị cao đỉnh tinh linh trưởng lao phái người bắt về, đồng thời cấm túc 10 năm. Vậy ngươi tới làm gì? Osala nói, ta vừa lấy được tin tức, nhà ta phở dậy ra, đem cả Spaw gọi lên khúc sông, giống như ta thông minh đâu, biết tìm giúp đỡ. Bộ bạc đại sư gật gật đầu, a, vậy rất tốt nha. Cả Spaw đã hơn 600 tuổi. Tuổi tác so bổ bạc còn lớn hơn, tại trong tinh linh tộc, vượt qua 600 tuổi coi như đi vào lão niên, đã có thể về hưu dưỡng lão. Nhưng cả Spaw giống như bổ bạc, kỳ kỳ quái quái ý nghĩ tương đối nhiều, một mực không an phận, để tinh linh các trưởng lão cảm thấy đau đầu. Không phải hắn bây giờ trở lại cao đỉnh, cũng có thể tiến vào tinh linh trưởng lão hội, tham dự toàn tộc quyết sách. Osta là tại khúc sông cũng làm không ít sống, không chỉ có hỗ trợ khơi thông 30 dặm đường sông, chế tạo vô cùng thần kỳ lưu ly hà đê, còn cùng phở dậy dạ cùng một chỗ đào không ít mương nước. Nhưng những chuyện này thả tại thiên hạ đại thế bên trong, hiển nhiên không có ý nghĩa, mà cả sở thế nhưng là toàn bộ tinh linh tộc đều nổi danh thủy lợi đại sư. Hắn vừa ra tay, đó chính là cải biến nhất tộc vận mệnh đại thủ bút. Cho nên ổ sát là có chút bận tâm, nhưng hắn dạng này, xem như can thiệp dưới núi chủng tộc phân tranh a. Các trưởng lão có thể hay không đem hắn cũng bắt về. Bồ Bạc nghĩ nghĩ, nói, hắn về hưu, đây là cá nhân hắn hành vi, cùng tinh linh tộc không quan hệ. Các trưởng lão có ý kiến, liền nói là ta yêu cầu. Ổ sát là lúc này mới yên tâm, Bồ Bạc làm tinh linh bán thần, đối ngoại đại biểu, đối ngoại sự vụ quyền lên tiếng, không thể so các trưởng lão nhỏ. Nhưng là nàng ngay lập tức lại nghĩ tới một kiện tâm sự, lần thứ nhất thu liễm nụ cười, yếu ớt nói, Phở Dậy Dạ cũng nên về nhà a. Bồ Bạc biết nàng đang suy nghĩ gì, cười nói, ngươi là lo lắng nhỏ Phở Dậy Dạ động tình rồi. Ngươi không lo lắng sao? Thế nhưng là, đây cũng là nàng trưởng thành đường phải trải qua a. Nha. Hàn Huyên một hồi, quang môn đột nhiên sóng nước dập dờn, một cái đầu chui ra, tò mò nhìn Bồ Bạc. Là Bồ Bạc. Lớn chuột chuối. Ha ha ha. Ngươi thật thê thảm a. Ô Sát Lạ vội vàng đưa tay, đem hắn theo trở về, nhưng một cái đầu ấn xuống, lại toát ra cái thứ hai, cái thứ ba. Rất nhanh, 7-8 cái tinh linh đầu theo trong truyền tống môn chui ra ngoài, hiếu kỳ đánh giá bên ngoài quang cảnh. Có chút tinh linh không thích không khí nơi này, run lập cập liền rụt về lại. Nhưng cũng có một chút gan lớn tinh linh, ý đồ chui ra cổng truyền tống, chạy ra ngoài chơi. Ô Sát Lạ rất nhanh chống đỡ không được, chỉ có thể cùng Bồ Bạc từ biệt. Ta trở về, ngươi tiếp tục thủ vệ đi. Nói xong nàng chỉ một ngón tay, mượn ngươi một điểm ma lực. Nói xong, mênh mông ma lực theo cổng truyền tống tuôn trào ra, nháy mắt đem Bồ Bạc bên người tử vong ma lực khu trục trong không. Bồ Bạc đại sư hít sâu một hơi, đem tất cả ma lực đặt vào thể nội, nguyên bản khô kiệt ma lực chỉ lập tức khôi phục quá nửa. Bị tử vong ma lực ăn mòn buồn kẻ tái nhợt làn da, chậm rãi khôi phục huyết sắc. Cảm ơn. Đưa ra phần này ma lực, chắc hẳn Ostara lại muốn nhiều cấm túc một năm. Làm xong những này, Ostara đã đem tất cả tinh linh theo trở về, sau đó đóng lại cổng truyền thống. Bài mai. Tại bắc cảnh đông bắc, Olen Miệng bờ bên kia, Hắc Ngư Vịnh Thánh Quang trong nơi đóng quân, Thánh Quang quân Viễn Trinh ngay tại kiểm kê chiến tổn. Dị gỗ lạc đem nơi này cho thuê Thánh Quang quân Viễn Trinh, đã bị bọn hắn chế tạo thành một tòa thành nhỏ, có hoàn thiện bến tàu cùng đường đi. Thánh Quang mục sư còn tại khúc sông công trình đoàn dưới sự trợ giúp, xây dựng một tòa quy mô không nhỏ Thánh Quang giáo đường. Thường trú Olen Miệng khúc sông công trình đoàn, thích vô cùng những khách hàng này, bởi vì bọn hắn công trình khoản đều là trước thời hạn kết toán, chưa từng thiếu nợ, mà lại so bắc cảnh cái khác hộ khách ra giá cao hơn. Thánh Quang quân Viễn Trinh thống soái Thánh Điện kỵ sĩ Cờ Dị Dẹt, nhìn xem trong tay số thương vong theo, không khỏi thở dài. Chương 875, mê mang Cờ Dị Dẹt chương 875, mê mang Cờ Dị Dẹt chi này một vạn người Thánh Quang quân Viễn Trinh, toàn viên tinh nhuệ, là ổ rèn sách bên trong hành tinh mạnh nhất quân đoàn, cũng là Thánh Quang giáo hội căn cơ. Toàn bộ ổ rèn sách bên trong, Thánh Quang tín ngưỡng vô cùng nồng đậm, bảy thành Thánh giáo quân cùng Thánh Điện kỵ sĩ đều xuất từ ổ rèn sách bên trong hành tinh. Ổ rèn sách bên trong hành tinh là nhân tộc đế quốc giàu có nhất địa khu, Thánh giáo quân thành viên càng là trong đó nhân tài kiệt xuất. Gia cảnh của bọn hắn ưu việt, người người tự chuẩn bị hạng nặng bản giáp cùng phụ ma vũ khí. Thánh Quang giáo hội cao giai mục sư sẽ còn tại vũ khí của bọn hắn cùng bản giáp bên trên khắc ấn Thánh Quang phù văn, mỗi lần trước khi đại chiến đều sẽ tiến hành thần thánh chúc phúc. 300 thánh điện kỵ sĩ, cơ hồ toàn viên siêu phàm, đều là ổ rèn sách bên trong hành tinh lớn nhỏ lãnh chúa, muốn tiền có tiền, muốn chiến lực có chiến lực, muốn tín ngưỡng có tín ngưỡng. Quân đội như vậy, tại ngang nhau nhân số đối thủ trước mặt cơ hồ vô địch. Nhưng là mùa đông này, Thánh Quang quân Viễn Trinh chủ động tham dự Bắc Băng Hà bờ Nam mùa đông phòng ngự chiến, đảm nhiệm hạ du phòng tuyến chủ lực. 10,000 thánh giáo quân, chết trận 1.800 người. 300 thánh điện kỵ sĩ, chết trận 29 vị. Những người này, đều ổ rèn sách bên trong có họ có tên nhân vật, không phải cái gì pháo hôi binh sĩ. Đây là bởi vì Thánh Quang quân Viễn Trinh có Thánh Quang chúc phúc, thiên nhiên khắc chế vong linh, mà lại chữa bệnh tài nguyên cường đại, chiến hậu có thể đem một nửa trọng thương hào đều cứu trở về. Vừa nghĩ tới muốn thế nào tìm tử, tài năng tại đem giáo chúng thương vong chuyển về Thánh Quang chi thành về sau, không kích thích toàn bộ hành tinh mãnh liệt khiển trách, Cờ Dị Dẹt liền cảm thấy vô cùng đau đầu. Những cái đáng chết này bắt cảnh người, là làm sao gánh vác những năm này? Nếu như Dị Gỗ Lạc nghe nói như thế, liền sẽ tỉnh táo nói cho vị này nam cảnh đại lãnh chúa, Bắc cảnh không phải gánh vác những năm này, chỉ là toàn bộ Bắc Băng Hà hạ du khu vực, người đã không sai biệt lắm chết xong mà thôi. Từ khi thú tộc xuôi nam bắt đầu, những năm này mỗi một mùa đông, ổ rèn mịt đều chỉ có thể phong thành tự vệ, dựa vào tường cao cùng biển cả sống qua trời đông. Đặc biệt là huyết nguyệt sự kiện về sau, phụ cận thành trấn không một may mắn thoát khỏi, bãi cỏ bên trong đã không có những nhân tộc khác làng xóm tung tích. Liền ngay cả những cái kia đợt thứ nhất xuôi nam thú tộc bộ lạc, bây giờ cũng đã chôn vùi vào giá lạnh, đói cùng vong linh chi thủ. Xử lý xong chiến hậu kiểm kê, Cờ Dị Dẹt lại đem lực chú ý thả tại Hắc Ngư Vịnh nội chính bên trên. Lần này Bắc Thượng trợ giúp Bắc Cảnh nhân tộc cùng thú tộc chống cự vong linh, chỉ là hai nhiệm vụ một trong, một cái khác càng trọng yếu hơn nhiệm vụ, chính là truyền bá Thánh Quang tín ngưỡng. Hắc Ngư Vịnh thành khu khởi công xây dựng một chỗ giáo hội tiểu học, chuyên môn thu nhận dị tộc con non tiến hành giáo dục, trừ truyền thụ cơ bản nhất văn hóa tri thức, để dị tộc các con non có thể lưu loát nói chuyện, còn lại chính là mỗi ngày hướng bọn hắn truyền bá Thánh Quang giáo nghĩa. Nhưng thành quả cùng hắn dự tính, đó chính là không có thành quả. Mọi người trong lòng thành kiến là một tòa đại sơn, theo nhỏ tại Thánh Quang giáo hội lớn lên các cha xứ, đánh trong lòng xem dị tộc làm ác ma, dị đoan. Dù cho mặt ngoài ngụy trang cho dù tốt, trong lòng ác ý cũng sẽ theo thời gian bộc lộ. Có chút cha xứ ở trước mặt Cờ Dị Dẹt, biểu hiện được vô cùng bao dung, tuyên thệ muốn đem dị tộc các con non coi như mình ra, phía sau lại đem dị tộc đám học sinh xem như phát tiết đối tượng. Những cái kia thật vất vả chiêu mộ tới dị tộc bộ lạc, cũng nhận các loại kỳ thị cùng chèn ép. Cơ hồ mỗi ngày đều có dị tộc thi thể vụng trộm ném vào phong bạo hạp định. Nhỏ yếu cầu đầu nhân có thể tùy tiện nghe ra nhân loại ác ý, cơ hồ trong một tháng liền chạy không còn một mảnh. Đến nỗi những thú nhân kia, cự ma, thì căn bản không tin bọn hắn một bộ này, tình nguyện chạy tới đối diện Olenit, xung làm trên công trường khổ lực. Chứ cung thỉnh thần hàng, để thánh quang chi chủ tự mình truyền giáo, bọn hắn cũng chỉ có thể cưỡng chế bắt dị tộc. Vì tranh đoạt phụ cận dị tộc quyền khống chế, trong tay hắn thánh giáo quân không ít cùng Olenit khúc sông đại binh phát sinh mâu thuẫn. Nhưng những này dã man bắt cảnh người, thái độ vậy mà lạ thường cường ngạnh, căn bản không quan tâm thánh giáo quân thân phận, cưỡng ép đem dị tộc đặt vào đế quốc pháp bảo hộ phạm vi. Đang phát sinh một lần khá lớn xung đột về sau, dị bộ lập trong đêm ra sân khấu một phần số ít chủng tộc bảo hộ dự luật. Tổng đốc đại nhân có lệnh, bãi cỏ hành tinh nhân khẩu tàn lụi, nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi lấy lại sức, tất cả tuân thủ đế quốc pháp lệnh các tộc sinh linh đều có ngang nhau quyền lợi ở đây sinh sôi, cũng nhận đế quốc pháp bảo hộ. Chẳng những đem bắc cảnh thú nhân, cự ma, địa tinh, nhu đầu nhân giao cho đế quốc bình dân thân phận, thậm chí liền dã chư nhân, xài lang nhân, cầu đầu nhân những này thấp chí chủng tộc cũng liệt vào số ít chủng tộc, riêng phần mình bạch ra lãnh địa tiến hành bảo hộ. Nghĩ đến giáo hoàng tận tâm chỉ bảo, cơ dị Jess cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh, thật lực không đi kích thích mâu thuẫn. Cứ như vậy, thánh giáo quân trắng trợn bắt dị tộc thu nhận tẩy não hành động bị cưỡng ép ngăn cản, hiện tại chỉ có thể dựa vào đồ an dụ hoặc đến hấp dẫn chút ít dị tộc tự chui đầu vào lưới. Nhìn xem quân sự nội chính ngoại giao tất cả đều rối tinh rối mù, cơ dị Jess không khỏi thở dài một tiếng, đứng lên nói, đi, đi Olenit. Rất nhanh, gánh chịu cơ dị Jess sứ đoàn thuyền lớn, theo hắc ngư vịnh bến tàu rời đi, hướng Olenit chạy tới. Lúc này, Olenit bến cảng bên ngoài mới rậm, trên mặt biển lẻ loi trơ trọi thản neo mấy chiếc thuyền hỏng. Những này to lớn thuyền buồm là lần trước hải chiến thu được, cánh buồm cùng khoang tàu đều rách nướp, thuyền sắc bên trên bị Olenit hải quân toa lên đỏ tươi đánh dấu. Cờ gì dẹt đi ngang qua nơi này, nhìn thấy cái này mấy chiếc thuyền hỏng, đội vàng hạ lệnh, tranh thủ thời gian né tránh. Dưới chân bọn hắn luyện kim chiến thuyền, có ma năng khu động trang bị, có thể tại bình tĩnh không gió hạm định bên trong tự do đi thuyền. Thánh quang hạm đội chiến hạm, tại họ dạng tịch đế quốc chỉ có gặp được hoàng đế tọa hạ mới có thể chủ động né tránh. Trên chiếc chiến hạm này thánh điện kỵ sĩ vốn là có chút lời oán giận, nghe tới cờ gì dẹt mệnh lệnh, đều ám cảm giác bất mãn. Bên cạnh hắn phó quan dơ kính viễn vọng cẩn thận xem xét mấy chiếc thuyền hỏng, nói, phía trên không ai, hẳn là không biết nơi nào bay tới hải cốt. Cờ gì dẹt cười lạnh một tiếng, ngươi tới nơi này lâu như vậy, không biết phía trên là cái gì đánh dấu sao? Phó quan lại nhìn hồi lâu, không xác định nói, pháo địa. Nói xong chính hắn đều nở nụ cười, khúc sông đại pháo lại không phải thần linh tạo vật, nơi này khoảng cách pháo đài sắp tới 10 dặm. Lời còn chưa dứt, sắc nhọn tiếng rít liền theo đỉnh đầu của bọn hắn truyền đến. Một giây sau, mấy chiếc thuyền hỏng phụ cận mặt nước, kích thích một cái to lớn của nước. Tiếng rít lần lượt phá không mà đến, rốt cục có đạn pháo trúng đích thuyền hỏng. 40 cm dày bằng gỗ thuyền xác, nháy mắt phá vỡ một cái to lớn trống rỗng. Không chỉ như vậy, thân tàu một bên khác mực nước phía dưới cũng truyền tới kịch liệt bọt nước phun trào, lập tức xuất hiện vòng xoáy. Chiếc này bị trúng đích thuyền hỏng, cuối cùng kết thúc sinh mệnh của mình, theo nước biển tràn vào khoang tàu, chậm rãi chìm xuống. Cơ dị Jet nhìn xem thuyền đắm, sắc mặt bình tĩnh, trong lòng lại cuộn cuộn sóng ngầm. Dạng này siêu đường ngắm công kích, còn có thể bảo trì uy lực như thế, hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng không có đủ lòng tin ngăn lại. Olenit tòa thành trên đài cao, dị bộ lạc ngay tại quan sát phía dưới chủ pháo thai hỏa pháo huấn luyện. Chương 876, cầu viện bên trong thương kéo phu. Chương 876, cầu viện bên trong thương kéo phu. Đây là khúc sông mới nhất tuyến thân mở phòng pháo, tầm sát thương là trước kia súng không nòng xoắn pháo 3 lần, mà lại càng thêm tinh chuẩn. Trước kia súng không nòng xoắn pháo bay ra ngàn mét sai sót liền vượt qua 30 mét, liền đứng im chiến thuyền đều khó mà trúng đích. Nhưng bây giờ tuyến thân đạn pháo 3000 mét bên ngoài sai sót đều không cao hơn 15 mét, lớn nhất tầm bắn tiếp cận 3 mét, mà lại cùng tuyến thân thương, tuyến thân pháo đầu đạn cũng không còn là hình cầu, lực xuyên thấu càng thêm kinh người. Liền ngay cả khúc sông tàu chiến bọc thép cũng đỡ không nổi dạng này đạn pháo, càng đừng đề cập đế quốc truyền thống một sát chiến hạm. Hôm nay pháo kích kiểm tra là Olenit quân phòng thủ lần thứ 5 kiểm tra, pháo bia theo ban đầu 1,500 gạo một đường chuyển đến 5000 mét bên ngoài, vậy mà y nguyên có thể trúng đích mục tiêu. Khoảng cách này đã là thánh giai siêu phàm mới có công kích khoảng cách. Đổi thành phàm nhân gặp pháo kích khoảng cách xa như vậy, bọn hắn liền ngay cả pháo đài vị trí cũng không tìm tới. Mười môn đại biểu cho khúc sông quân công cao nhất kỹ thuật về sau trang tuyến thân mở phòng trọng pháo, là đầu xuân về sau mới trở tới đây, Olenit pháo thủ còn không quá quen thuộc, cho nên trong khoảng thời gian này thường xuyên huấn luyện. Olenit là bắc cảnh trọng yếu nhất môn hộ một trong, chấn giữ Enzino hà đầu này mẫu thân sông cửa sông, tại nó thành phòng dự toán bên trong làm sao đầu nhập đều không quá phận. Khúc sông tâm phúc dẹm bỏ sẽ vẫn cái đầu quá thấp, nghe dưới chân đại pháo bên mình, chính mình lại cái gì đều không nhìn thấy, không khỏi gấp díu dít gọi bậy. Dị gỗ lạc bất mãn nhìn bên người quan văn liếc mắt, cái này quan văn lập tức tỉnh ngộ lại, tranh thủ thời gian chuyển đến một cái thùng gỗ, bỏ vào tường đóng xuống. Sẽ vân nhảy đến thùng gỗ bên trên, nhón chân lên, đầu đặt tại lỗ châu mai bên trên, lúc này mới nhìn thấy dưới chân pháo đài phát xạ đạn pháo chẳng cảnh. Mặc dù không biết bọn hắn đang đánh cái gì, nhưng nhìn xem liền rất lợi hại. Dị gỗ lạp lại cục một tiếng, một chi khúc sông tiên tiến nhất quân dụng kính viễn vọng, liền đối tại sẽ vân trên mặt. Sẽ vân vui sướng ngoắc ngoắc cái đuôi, xuyên thấu qua kính viễn vọng nhìn xem xa xôi mặt biển, vương ông nhắc nhở, phát hiện địch tình. Là một chiếc thánh quang giáo hội luyện kim chiến thuyền. Nói hắn liền hướng phía dưới pháo đài điên cuồng vẫy gọi, "Nã pháo! Nã pháo!" Phía dưới các pháo thủ nghe tới cầu đầu nhân thanh âm vui sướng, đều nhìn nhau cười một tiếng. Một cái cầu đầu nhân pháo thủ leo đến ấm áp họng pháo bên trên, hướng phía trên sẽ bẩn nhanh chóng vẫy gọi. Sở trưởng cầu đầu nhân hỏa pháo đoàn, bởi vì từ đầu đến cuối xem không hiểu pháo biểu, đã bị thời đại đào thải. bên trong tinh nhuệ nhất cầu đầu nhân hỏa pháo tay đều gia nhập vào mạ vịn hỏa pháo đoàn. Những cầu đầu nhân này hỏa pháo tay có đủ loại khuyết điểm, nhưng cũng có được nhân loại pháo thủ học đều không học được thiên phú dị năng. Chỉ chốc lát sau, cơ dị dệt chiến thuyền liền xuất hiện tại các pháo thủ trong tầm mắt, chậm rãi hướng bến tàu dựa sát vào. Ô lén niệm cơ hồ không có thánh quang tín đồ, cho nên trên bến tàu dân chúng nhìn xem những này mới xuất hiện không lâu hàng xóm đều tràn ngập hiếu kỳ, cũng mang theo vài phần cảnh giác. Ngược lại là một chút khúc sông đại binh, nhìn thấy một thân thần thánh chiến giáp cờ dị dệt cùng trong tay hắn mâu sư nhóm, sẽ túi đầu túi chào, nguyện thánh quang ở cùng với ngươi. Dị vô lạc tự mình tiến đến nên đón, cười hỏi, bá tước đại nhân, tới có gì muốn làm? Cờ dị dệt không chỉ là thánh điện kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, đồng thời cũng là nam cảnh bá tước, còn là thực lực quân sự cùng mẹ đồ nạn gia tộc không kém bao nhiêu đất phong bá tước. Nghe tới dị vô lạc lời nói, cờ dị dệt cười khổ nói, ta ở trong này đã một mùa đông, giáo hoàng miệng hạ nhắc nhở, ta lại không có chút nào tiến triển, chỉ có thể tới hướng ngài xin giúp đỡ. Dị vô lạc kinh ngạc nói, xin giúp đỡ? Cái này cũng không giống như đại nhân phong cách ta. Mùa đông này, cơ dị dẹt chủ động yêu cầu dẫn đầu thánh quang quân đoàn tiến về Bắc băng hà ven bờ bộ phòng, gánh chịu chặn đánh vong linh quân đoàn nhiệm vụ. Dị vô lạc cao hứng phi thường, mệnh lệnh trong tay khúc sông quân đoàn toàn lực cung cấp hiệp trợ. Không ngờ cơ dị dẹt vung tay lên, nói chính bọn hắn đến. Lúc ấy có bao nhiêu tự tin, hiện tại liền có bao nhiêu ăn nói khép nép. Nhưng cơ dị dẹt xin giúp đỡ không phải phương diện quân sự, thánh quang quân đoàn mặc dù tử thương thảm trọng, nhưng còn có thể miễn cưỡng chịu đựng. Hắn sốt ruột chính là giáo hoàng miệng hạ một nhiệm vụ khác. Cờ dị dệt lần thứ nhất buông xuống cường giả cấp 9 mặt mũi, túi lầu nói, ta nghe nói khúc sông thánh quang phúc phận vật động, dị tộc nhao nhao tín ngưỡng thánh quang, hết sức tò mò ảo diệu trong đó, hy vọng tổng đốc đại nhân có thể dẫn tiến một hai vị khúc sông cha sứ, vì ta giải thích nghi hoặc. Dị vô lạp giật mình, việc này a? Dị vô lạp hơi suy tư, trong lòng tính toán, nói, khúc sông thánh quang mục sư đều lấy cứu vớt thương sinh làm nhiệm vụ của mình, buôn ba các nơi, trách nhiệm mang theo, chỉ sợ không có cách nào đến giúp ngươi. Cờ dị dệt cũng là người thông minh, lập tức nói, tổng đốc đại nhân, truyền giáo dị tộc đối với Bắc Cảnh cũng là chuyện tốt. Các tộc văn hóa khác lạ, làm sao có thể thực tình quy thuận? Yên tâm, chúng ta làm việc đều cần thủ Bắc Cảnh quy củ, mà lại sau đó công thành, tất có hậu báo. Bắc Cảnh đầu mối đại chủ giáo vị trí hiện tại còn trống không đâu. Dị vô lạc cũng rất độc lòng, Bắc Cảnh thánh quang đầu mối đại chủ giáo tại Nam Cảnh lực ảnh hưởng không thể so với Bắc Cảnh bá tước thấp. Từ khi tiền nhiệm đầu mối đại chủ giáo Edith cấu kết phương Nam bị khúc sông võ lực khu trục về sau, ốt lù ẩn đầu mối đại giáo đường một mực trống không. Ba cảnh đầu mối đại chủ giáo quyền hành gần với thánh quang giáo hoàng, mặc dù khúc sông đại khái có thể tự mình lựa chọn một người thượng vị, nhưng hiển nhiên không cách nào lấy được nam cảnh giáo hội tán thành. Nếu như thông qua trao đổi ích lợi, được đến song phương đều muốn kết quả, dị vô lạc tự nhiên vui lòng đi làm. Thánh quang giáo hội cũng không phải là cái gì tội ác tẩy trời tổ chức, giáo nghĩa cũng làm cho người hướng thiện, dùng đến tốt, đối với trấn an tầng dưới chốt dân chúng có kỳ hiệu. Hắn nghĩ nghĩ, gật đầu nói, vậy ta ngược lại là có cái nhân tuyển. Đợi ta đi tin một phòng, nhìn hắn có rảnh hay không. Cờ dị dẹt lại hỉ, đa tạ tổng đốc đại nhân. Nửa tháng sau, thánh quang cầu đầu nhân đòn, bị phi mã kỵ sĩ ôm vào trong ngực, từ trên trời giáng xuống, đi tới Olenit. Cờ dị dẹt đã sớm đi tới trong thành chờ, nhìn thấy một cái mặc mục sư bảo cầu đầu nhân xuống tới, trong lúc nhất thời có chút choáng váng. Đón nhìn thấy một thân thần thánh phù văn chiến giáp cờ dị dẹt, giống như là tìm tới tổ chức, cao hứng chào hỏi, nguyện thánh quang ở cùng với ngươi. Cờ dị dẹt vô ý thức đáp lễ, nguyện thánh quang ở cùng với ngươi. Một bên bình phục nội tâm hoang đường cảm giác, cờ dị dẹt một bên tổ chức ngôn ngữ, nói ra tự thân yêu cầu. Đón sớm ở trong thư nhận được tin tức, hiện tại chính hay nghe, càng thêm vui vẻ. Toàn bộ khúc sông đều không ai xem trọng hắn, chỉ có lao sư Gia Bạch tu sĩ không ngừng cổ vũ hắn truyền giáo, bây giờ lại còn có người thỉnh cầu chính mình truyền giáo. Ta cầu đầu nhân đòn, cũng coi như tốt lên. Rất nhanh, hắn liền được mời đi tới Hắc Ngư Vịnh giáo hội tiểu học, hướng nơi này hoang dã dị tộc truyền giáo. Đầu tiên đối mặt hắn, là một đám hoang dã cầu đầu nhân. Đòn nhìn xem bọn này hoang dã cầu đầu nhân, lớn tiếng nói, "Go go go, go go, go." Tất cả hoang dã cầu đầu nhân, lập tức hai mắt toàn bộ phát sáng lên, nhao nhao ngoắc ngoắc cái đuôi, "Go go go, go go go." Theo bông âm thanh một mảnh, tất cả cầu đầu nhân nhao nhao nằm rạp trên mặt đất, như vậy quy y thánh quang. Chương 877, truyền bá giáo nghĩa. Chương 877, truyền bá giáo nghĩa. Cờ dị dẹt thấy cảnh này, quả thực đều mắt tròn váng, chính mình cố gắng non nửa năm, không chống đỡ đối phương một câu. Bởi vì nghe không hiểu cầu đầu nhân mã hóa thông tin, cờ dị dẹt chỉ có thể khiêm tốn tỉnh giáo, "Đòn, cha xứ, ngươi là làm sao để bọn hắn tin phục?" Đòn ngoắc ngoắc cái đuôi nói, "Ta nói cho bọn hắn, cùng ta tín ngưỡng thánh quang, liền có thể rời đi nơi này, tự động về nhà, về sau cũng sẽ không bị xâm phạm. Bởi vì thánh quang chi chủ sẽ phù hộ bọn hắn." Một bên theo quân thần trang nghe, lập tức sinh khí phản bác, không được. Những dị tộc này đều là thánh giáo quân các chiến sĩ trả giá thương vong, nhọc nhằn khổ sở bắt tới, làm sao có thể tùy tiện thả bọn họ đi? Chúng ta đã có tiến triển, chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa, liền có thể để dị tộc quy thuận. Đón nhìn xem hắn, nhìn lại một chút chen thành một đoàn hoang dã cầu đầu nhân, thấp giọng nói, cường đại thánh giáo quân đều trả giá thương vong, các ngươi khẳng định giết chết không ít tộc nhân của bọn hắn à? Theo quân thần trang thanh âm cứng lại, vốn muốn nói những cái đáng chết này dị tộc, đương nhiên muốn giết sạch những cái kia dựa vào địa thế hiểm trở chống cự bộ phận mới tốt quản lý. Nhưng hắn cũng không phải thật xuẩn, biết câu nói này tại cờ dị dẹt đại nhân trước mặt nói ra, nghề nghiệp của mình kiếp sống liền đến đầu. Đón nhìn về phía các cầu đầu nhân, trong mắt lộ ra thương hại, bọn hắn hiện tại nguyện vọng lớn nhất chính là rời đi nơi này, trở về hoang dã, ta chỉ là đang thỏa mãn bọn hắn mà thôi. Cờ dị dẹt có chút mê mang, ngươi nói, bọn hắn liền tin? Đòn chân thành nói, nhà ta lãnh chúa đại nhân nói, chân thành là vĩnh viễn tất sát kỹ, chúng ta cầu đầu nhân nhất dính chiêu này. Cờ gì dẹt đối với cầu đầu nhân tiên phú cũng có chút hiểu rõ, lúc này mới cảm nhận sâu sắc, lại hỏi, những cầu đầu nhân này trốn vào hoang dã, lại thế nào tài năng đầu nhập thánh quang chi chủ ôm ấp? Đòn cảm thấy mê hoặc, các ngươi nam cảnh truyền giáo sĩ là làm sao truyền bá giáo nghĩa? Cờ gì dẹt nghiêm túc suy tư một lát, hồi đáp, đương nhiên là xâm nhập dân gian, hiểu rõ dân tục, thành tâm thiện ý trợ giúp đối phương, sau đó tiến lên dần dần, thành lập tín nhiệm, tự thể nghiệm truyền bá giáo nghĩa. Đây mới là chân thực truyền giáo sĩ bố giáo thủ đoạn. Thánh quang giáo hội có thể tại hoang man bắc cảnh cùng tây cảnh thành lập rất nhiều giáo khu, chính là dựa vào vô số truyền giáo sĩ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, vất vả cải tấy. Cái này cũng phù hợp đòn ấn tượng, lúc trước Dê Mạch tu sĩ đi tới khúc sông, chính là dạng này đâm xuống cây. Đòn hỏi, vậy tại sao bây giờ lại không đâu? Cờ gì dẹt trầm mặc hồi lâu, mới cúi đầu thủ giáo, nói, là ta thao trì tội gấp. Hắn mang đến truyền giáo sĩ, đều là ổ rèn sách bên trong hành tỉnh nổi danh cha xứ, có lòng mở ra hoành đồ đại nghiệp, trở thành bắc cảnh hoang dã chủ giáo. Không ít truyền giáo sĩ cũng đều là giáo hoàng tự mình chọn lựa nhân từ hàng người, cho dù là đối với dị tộc cũng có thể bảo trì lý tính. Nhưng là gọi bọn hắn xâm nhập dị tộc bộ lạc, cùng bọn hắn hòa mình, thực tế là làm khó. Không có võ lực bảo hộ tu sĩ tới gần dị tộc bộ lạc, hạ chàng chính là chết không toàn thây. Có võ lực bảo hộ tu sĩ, cũng không phải là đi truyền bá tín ngưỡng, mà là truyền bá hoàng hốt. Cờ gì dẹt trong lòng có kế hoạch, đó chính là cắm rễ bắc cảnh, dung nhập bản địa, nghiêm túc bồi dưỡng bản thổ truyền giáo sĩ, đi theo khúc sông vạn tộc chung sống kế hoạch, đem thánh quang chậm rãi truyền bá ra. Tín ngưỡng truyền bá vốn chính là như thế, cần mấy đời người đầu nhập, làm sao có thể đến dị tộc trước mặt liền trở nên nhẹ nhõm. Lúc này, Cờ Dị Dẹt cũng ý thức được, liền ngay cả bản thân hắn trong tiềm thức cũng đối dị tộc thái độ quá ngạo mạn. Chư cầu đầu nhân, Ô Lèn Nghị phụ cận còn có không ít chủng tộc khác, Cờ Dị Dẹt bắt đầu khiêm tốn tỉnh giáo, hướng đòn nghiên cứu thảo luận các tộc dân phong dân tộc. Đòn tại trung đỉnh cùng phong thần pháo đài, sớm đã có kinh nghiệm phong phú, có thể cùng các tộc hòa mình, bởi vậy đối đáp trôi chảy, để Cờ Dị Dẹt được ích lợi không nhỏ. Nhìn xem một cái dạng chó hình người cầu đầu nhân mục sư, cùng tôn quý thánh điện kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng kề đầu gối nói chuyện lâu, bên người một đám thánh điện kỵ sĩ cùng cha xứ đều cảm thấy mấy phần ma huyễn. Đến buổi chiều, bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng long hống, hắc ngư vịnh các cư dân nhao nhao ngẩng đầu, sau đó thất kinh. Một đầu hắc long theo ổ lẹn nhị phương hướng bay tới, đòn từ trên ghế nhảy xuống tới, nhảy lên cao, nhà ta lãnh chúa đại nhân đến rồi. Gâu, ta muốn đi bái kiến lãnh chúa đại nhân. Cờ Dị Dẹt cũng biết hắc long lai lịch, đè lại bờ vai của hắn, nói, mận đổ vương công đã qua đến, tao nộ bờ rủ tụ gia tộc lam long về sau, leo để hệ đề cao luyện kim hắc long ni gở hồ đức ma năng cung ứng, hiện tại hình thể của nó lại trưởng thành không ít. Hiện tại hắc long đầu đuôi dài đến 35m, đã là đầu trưởng thành hắc long bộ dáng, hiện còn đối với nó bề ngoài tiến hành nghệ thuật gia công, trở nên càng thêm dữ tợn đáng sợ. To lớn hắc long đáp xuống hắc ngư vịnh ngoài thành, leo từ trên lưng nhảy xuống, xài bước đi vào thành cửa. Hắn không có thu hồi luyện kim hắc long, mà là tùy ý hắn chiếm cư ở ngoài cửa thành, làm uy hiếp. Chen chúc mà đến thánh giáo quân có lòng ngăn cản, lại nhìn xem hắn không dám tiến lên. Nhìn thấy Cờ Dị Dẹt cùng đòn đối diện mà đến, leo mới buông xuống tâm. Đòn mặc dù không phải ô lỉ vị ạ con nuôi, nhưng theo nhỏ đợi tại thánh quang giáo đường, không có việc gì liền đến phòng lớn ăn trực, tất cả mọi người cùng hắn rất quen. Coi như phòng lớn đi ra cậu tử, cũng không có mấy cái so hắn thông minh hiểu chuyện. Húng chi hắn còn là Dê Mạch cha xứ trong lòng bảo, phong thần pháo đài thủ tịch bác sĩ. Thật xảy ra chuyện, leo đều muốn chịu ô lỉ vị ạ tinh thần quất roi. Dị Vô Lạp dù sao không có tiếp thụ qua phòng lớn văn hóa hôm lúc, phát hiện đòn có thể cho bắc cảnh mang đến càng lớn giá trị, liền trực tiếp đem hắn bán cho Cờ Dị Dẹt. Đây cũng là bắc cảnh hiện trạng. Tại khúc sông lĩnh chủ phủ toàn lực tuyên truyền xuống, bắc cảnh các tộc rốt cục có thể ở chung hòa thuận. Nhưng làm chủ thể nhân tộc, bao quát dị gỗ lạp dạng này hạch tâm cao tầng, tiềm thức y nguyên không có đem dị tộc bình đẳng đối đãi. Một cái cầu đầu nhân đổi một cái bắc cảnh đầu mối đại chủ giáo vị trí, thấy thế nào đều là kiếm. Leo vừa tới gần hai người, đón liền đánh tới, ôm lấy bắp đùi của hắn, ô ô thúc thiết, ô ô ô. Lãnh chúa đại nhân, bọn hắn đều là người xấu, ta rất sợ hãi. Đằng sau Cờ Dị Dẹt lần nữa ngây người, ngươi vừa rồi cũng không phải dạng này. Vừa rồi đòn, thế nhưng là một bộ vinh nhục không sợ hãi cha xứ bộ dáng, nói chuyện động tác đều kế thừa gen mạch tu sĩ quý tộc phong phạm, liền những địa vị này cao quý nam cảnh cha xứ đều tìm không ra ma bệnh. Không nghĩ tới đây đều là trang, đón nhìn thấy đồng tộc thảm tượng, trong lòng vừa vội lại sợ, chỉ là gặp nhiều biết rộng, không có rụt rè. Sợ hãi đòn nói tiếp bọn hắn nói xấu, Cờ Dị Dẹt chỉ có thể kiên trì giải thích, mận đổ vương công, chúng ta nhưng không có khi dễ đòn cha xứ. Đòn ôm leo đùi, núp ở dưới háng của hắn, cũng nói, kỵ sĩ đại nhân không có khi dễ ta, nhưng là bọn hắn khi dễ cậu tử, còn giam giữ không để rời đi. Leo nhìn xem Cờ Dị Dẹt, phải không? Cờ Dị Dẹt vội vàng túi đầu, ta liền sai người phóng thích tất cả dị tộc, từ nay về sau tuân theo đế quốc pháp, cùng bắc cảnh các tộc bình đẳng ở chung. Leo lúc này mới lộ ra ý cười, này mới đúng mà, như vậy, hoan nên đi tới bắc cảnh. Chương 878, tốt nhất tín đồ chương 878, tốt nhất tín đồ Leo tại Thánh Quang Chi Thành liền gặp qua vị này thánh điện kỵ sĩ, nhưng Thánh Quang quân viễn trinh đi tới bắc cảnh về sau, hắn còn không có đến xem qua. Vị này Thánh Quang giáo hoàng tọa hạ đại đệ tử, là người nghiêm túc chính trực, cẩn thủ Thánh Quang giáo nghĩa. Liền xem như ẩn tàng nhân vật phản diện, đó cũng là dạng quy củ nhân vật phản diện. Cho nên Leo không lo lắng bọn hắn đến bắc cảnh gây bất lợi cho chính mình, nhưng là hiện tại hắn thành bắc cảnh người nói chuyện, cái kia đến địa bàn của mình, khẳng định phải đem quy củ đều nói rõ. Vuốt ve đòn đầu chó, Leo cũng rất tò mò, các ngươi huy động nhân lực chạy đến bắc cảnh, đến cùng dự định làm cái gì? Giáo hoàng miện hạ chân trước còn tại giam lòng ta, chân sau liền phái người giúp ta trấn thủ biên cương. Cờ gì Zs không coi che giấu, chúng ta dự định tại Bắc Cảnh dị tộc bên trong truyền bá thánh quang giáo nghĩa. Leo cảm thấy im lặng, hắn cùng lão Bẹt trò chuyện rất nhiều, chính mình khoa giáo Hưng Quốc lý niệm cùng thánh quang giáo hội ngu tin chính sách có rất đại xung đột, cơ hồ không có cách nào chung sống. Người một khi nắm giữ tri thức càng nhiều, chất vấn đồ vật liền càng nhiều, vô điều kiện tín ngưỡng liền càng ít. Thánh giai sẽ không dễ dàng can thiệp phạm nhân đấu tranh, lão Bẹt sẽ giam lòng hắn, cũng là bởi vì cho rằng kế hoạch của hắn uy hiếp được thánh quang giáo hội. Hiện tại thánh quang giáo hội chạy đến địa bàn của hắn truyền giáo, hoàn toàn là tốn công mà không có kết quả. Nhưng hắn lập tức đoán được lão Bẹt ý nghĩ. Nắm giữ tri thức nhân loại không tốt lắc lư dị tộc cũng giống như vậy. Đặc biệt là cầu đầu nhân, cơ hồ không có toàn dân xóa nạn mù chữ khả năng, ngu muội luôn luôn chiếm cứ chủ lưu. Tối thiểu tại nhưng đoán được trong thời gian, bọn hắn đều là chất lượng tốt bố giáo đối tượng. Cầu đầu nhân một khi lựa chọn tín nhiệm, đó là thật tin, mà không phải nhân loại như thế mặt ngoài tin tưởng. Bọn hắn trí lực không có trưởng thành đến lợi dụng tín ngưỡng dành tư lợi tình trạng, chỉ cần thánh quang giáo nghĩa thật sự có thể trợ giúp cho bọn hắn liền sẽ lựa chọn tin tưởng. Cứ như vậy, liền có thể trong thời gian ngắn thu hoạch một sóng lớn thành kính tín đồ. Nghĩ tới đây, Leo như có điều suy nghĩ, đối với Cờ Dị Dệt nói, ta cùng giáo hoàng miện hạ là quen biết đã lâu, giữa bằng hữu liền nên giúp đỡ cho nhau, giúp hắn truyền bá giáo nghĩa cũng không phải không được, nhưng bây giờ Bắc Cảnh nghèo rất mù tơi, người chết đói ngàn giảm, không có cái kia nội tình à. Cờ Dị Dệt nghe xong có hy vọng, lập tức nói, mận đồ vương công, chúng ta thánh quang giáo hội vừa mới được đến thần dụ, từ nay về sau, đại lục các tộc, tất cả đều nhận thánh quang chi chủ che chở, đã đến Bắc Cảnh, há có thể ngồi yên không để ý đến. Ta trên thuyền còn có 10,000 kim tệ, mời vương công vui vẻ nhận, dùng cho cứu trợ các tộc. Leo không nghĩ tới hắn như thế thổ hảo, tới đánh trận mang 500 ký hoàng kim. Nhưng tốt xấu là Bắc Cảnh chi vương, há có thể lấy không đối phương tiền. Leo vội vàng nói, kia liền đa tạ đại nhân, số tiền này sẽ để cho thiết lập nhân vật đưa quỹ ngân sách, dùng tại bố giáo phía trên. Ta bấm ngón tay tính toán, thu hoạch một cái thành kính dị tộc tín đồ, cần 2 cái kim tệ phí tổn, ngươi chút tiền này. Ta lại thiết điểm, năm nay bên trong, cho ngươi góp đủ 10,000 tín đồ, để ngươi trở về tốt giao nộp. Cờ Dị Dệt bị hắn công phu sư tử ngoạm kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới trên đời còn có mặt dày vô sỉ như vậy người. Tại các đại thành trì nô lệ thị trường, một cái cầu đầu nhân đều không cần 10 viên ngân tệ. 10,000 kim tệ, đủ hắn mua xuống 3 cảnh tất cả cầu đầu nhân nô lệ. Nhưng bây giờ có việc cầu người, Cờ Dị Dệt chỉ có thể gật đầu nói, đa tạ vương công, về sau cứ dựa theo cái giá này. Bọn hắn nói chuyện thời điểm, Cờ Dị Dệt thủ hạ thánh giáo quân đã thu được mệnh lệnh, bắt đầu phóng thích hắc ngư bệnh dị tộc. Nhìn xem nhóm lớn dị tộc tại thánh giáo quân chiến sĩ áp giải xuống ra khỏi thành, Cờ Dị Dệt thở dài nói, gánh nặng đường xa a. Leo có khác biệt cách nhìn, hắn vây tay một cái, ngăn lại một đám cầu đầu nhân, ra lệnh, cùng ta niệm, nguyện thánh quang ở cùng với ngươi. Bọn này hoang dã cầu đầu nhân hai mặt nhìn nhau, đều không lên tiếng. Leo nắm chặt nắm đấm, nâng lên cơ bắp, long hồn chi lực phóng thích ra, niệm không niệm. Các cầu đầu nhân lập tức ông ông kêu to, nguyện thánh quang ở cùng với ngươi. Về sau mỗi ngày trước khi ăn cơm niệm một lần, trước khi ngủ niệm một lần, cùng người chào hỏi niệm một lần, nghe được không? Nghe tới. Tại Cờ Dị Dệt trong trận mắt hốt mồm, Leo hài lòng thả bọn họ đi, chúng ta Bắc Cảnh dị tộc còn là tốt giáo hóa nha. Bị thánh quang quân viễn trinh giam cầm dị tộc, không có lựa chọn trốn vào hoang dã, mà là một mạch tràn vào Olenit, đến bên này cầu xin che chở. Mùa đông này, bọn hắn đã được đến tin tức xác thật, biết Olenit nhân loại lãnh chúa, nguyện ý che chở các tộc, cho quyền lực sinh tồn. Đây cũng không phải là thánh quang cấp cha sứ hư tình giả ý, cầu đầu nhân đều nói không có giả. Mà Leo cùng Cờ Dị Dệt ngắn ngủi gặp bữa, một lần nữa quyết định chủ khách song phương quyền hạn cùng mậu dịch hạng mục công việc, sau đó mới mang đòn, ngự long phi đi, đi cảng phía đông Hắc Thủy Thành. Nơi này có đầu Hắc Thủy Hà, hạ du chính là Hắc Ngư Định, nước chảy chuyển vào phong bạo Hạ Định. Tại Leo tiếp nhận Bắc Cảnh đại công tước, chư bá hiến thổ lúc, Cố Lệ Tiễn bá tức cùng Lọ Kệ Cụ Dỗ Lộ bá tức đều không muốn dâng ra đất đai của mình, chỉ có thể ủy khúc cầu toàn, dâng ra một thành. Cho nên hiện tại Tiễn bá tức lĩnh Hắc Thủy Thành, cũng tạm về bãi của hành tinh tổng đốc dị gỗ lập thống trị. Hắc Thủy Hà sở dĩ gọi cái tên này, bởi vì nó nước sông, luôn luôn tung bay một tầng hắc thủy. Những này hắc thủy trải qua luyện kim thuật sĩ tinh luyện, liền có thể chế thành dầu hỏa, là đê giai hỏa pháp sư thi pháp vật liệu. Nhưng là ở trong miệng của Leo, dầu hỏa còn có một cái tên khác. Sang Hắc Thủy Thành hậu phương là Bắc Cảnh duyên hải sơn mạch, vô số sơn tuyển từ đó chảy xuống, chuyển vào Hắc Thủy Hà bên trong. Không ít khe núi đều lẫn vào dầu thô, theo chân núi trong hang động chảy ra về sau, ven bờ không có một ngọn cỏ, chất đống thật dày chấm tích vật. Có nhiều chỗ thậm chí không lửa tự cháy, cả ngọn núi đều bị nhen lửa, phàm nhân sinh linh căn bản là không có cách tới gần. Hắc Thủy Thành luyện kim thuật sĩ sẽ nuôi dưỡng cầu đầu nhân nô lệ, tiến vào các loại hang động chỗ sâu, tìm tới ưu chất nhất hắc thủy, dùng để tinh luyện dầu hỏa, sau đó giá cao bán đến các đại chủ thành thu hoạch bạo lợi. Leo Hắc Long bay qua Hắc Thủy Thành, đi tới chân núi khu vực. Dưới chân của bọn hắn đã nhiều liền khối nhà máy, vô số cầu đầu nhân, thú nhân cùng tự ma, còn có nhân loại thợ thủ công đang đội hàn phong mở sân mạch, lắp đặt đường ống, sắp thành tấn hắc thủy đưa đi nhà máy. Những này xi măng gạch lâm thời xây dựng nhà máy, phản phất gần hiện đại nông thôn dân gian công xưởng, dựng thẳng ống khói, bốc lên quần quần khói đen. Hắc Long rơi tại trong nhà máy ở giữa trên quảng trường, lập tức có người phụ trách chạy tới. Leo hỏi, nơi này tiến triển như thế nào? Trước mắt người phụ trách này là Khúc Sông lĩnh chủ phụ trực tiếp cắt cử hắc thủy thu thập người phụ trách, nghe vậy lớn tiếng nói, chúa công, đã thành công xây dựng 3 khu đường ống, có thể mỗi ngày sản xuất hắc thủy 100 thẻo. Dầu thô đâu? Trước mắt mỗi ngày chỉ có 10 thẻo. Cái gọi là hắc thủy chính là trộn nước dầu thô, những này nhà máy công tác chính là theo hắc thủy bên trong rút ra dầu thô, sau đó vận chuyển đến ô lẹn nịp thùng đường hàng, lại cho về khúc sông tiến hành tinh luyện. Theo sơn mạch chỗ sâu theo dòng nước ra dầu thô, các loại bay hơi, phẩm chất phi thường thấp. Nhưng trước mắt khúc sông còn chưa mở hái dầu thô công nghiệp năng lực, cho nên chỉ có thể tạm thời thu thập tầng nông hắc thủy, đưa trở về tiến hành nghiên cứu. Đợi đến công nghiệp thiết bị cùng đoàn đội xây dựng, mới có thể đi vào đi đại quy mô khai thác. Hôm nay ta sinh nhật, trở về quá muộn. Mau nói sinh nhật vui vẻ.